Đương nhiên, ngươi nếu là không có bạn trai, cũng có thể hô những người khác tới. Chúng ta có thể đi phòng hiệu trưởng đánh nhau. Để hiệu trưởng nhìn xem hội học sinh cán bộ có bao nhiêu lợi hại. Cái này cao lớn vô cùng nam sinh vừa quay đầu lại, trên mặt nữ nhân phẫn nộ biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Nàng ý thức được giữa song phương thể lượng chênh lệch. Thế là, tại tất cả mọi người quỷ dị nhìn chăm chú, nữ nhân này biểu lộ cứng ngắc quát. Loại người như ngươi, căn bản không có tư cách vào chúng ta hội học sinh. Nam sinh liếc mắt, lý đều hiểm đúng lý nàng. Trực tiếp quay người rời đi. Trong phòng học, Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn nam sinh kia rời đi, có chút tình bức. Không phải liền là hắn đại học lúc mới bắt đầu phát sinh sự tình sao. Lúc ấy nữ nhân kia quá phách lối, mà hiện trường tất cả mọi người chết, hắn giận trực tiếp đôi đối phương một lần. Sau đó liền trực tiếp đi. Về phần lúc ấy trên giảng đài nữ hài kia, hắn lúc ấy cũng không hề để ý. Dù sao vào lúc đó hắn xem ra, đây chẳng qua là cái khách qua đường. Mà lại hắn khi đó cũng không biết nô tư, cũng không có nhận ra đối phương chính là hắn bạn học cùng lớp. Kết quả bọn hắn ở giữa lại còn từng có dạng này cố sự. Dương Húc Minh thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Mà liền tại nữ hài đi ra phòng học một khắc này, Dương Húc Minh trước mắt hình tượng đột nhiên biến. Hắn không còn ngồi trong phòng học, mà là đứng tại cái lầu dạy học chuyển chỗ. Trên bầu trời, đen nhanh phiến, có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao. Tên là tiểu tư nữ hài dựa lưng vào tường, lặng lặng đứng tại góc tường, che miệng tựa hồ tại uy mắng thút thít. Trong mắt của nàng, tràn ngập tuyệt vọng bi thương. Mà liền tại chỗ góc cua khác một bên, có cả người bắn cao lớn nam sinh đưa lưng về phía như nơi này, đang cùng cái nữ sinh nói chuyện. Trong gió đêm, thanh âm của nam nhân rất rõ ràng phiêu đi qua. Học tỷ, xin tha thứ ta kiến thức cạn thuần, ta không có hiểu ngươi ý tứ. Bạn trong gió, bay tới lý tử thanh âm. Ngươi thật không có hiểu. Không có hiểu. Vậy ta giải thích cho ngươi một lần, ta cảm thấy ngươi người không tệ, là cái thật đáng lực, về sau nhớ kỹ gọi lên liền đến. A. Là ý tứ này sao? Ta còn tưởng rằng học tỷ ngươi là cùng làm bạn gái của ta nữa nha. Vốn là. Nhưng là bây giờ không phải là, dù sao ngươi không hiểu nha. Hoa. Học tỷ ta sai. Cầu bỏ qua. Vậy phải xem ngươi có hay không thành ý. Cái dạng gì mới có thể tính thành ý a? Tới hôn ta hạ. A. Phát triển nhanh như vậy sao? Ta lại không có để ngươi hôn ta thân thể. Nghĩ gì thế? Kìa thân chỗ nào a? Ê. Hôn ta chiếc nhẫn đi. Mờ 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 mờ. Cái này có cái gì thuyết pháp sao? Hướng ta tuyên thệ, một sinh thế chỉ có thể có ta một nữ nhân. Ta người này không muốn nói yêu đương, muốn liền trực tiếp chạy kết hôn đi. Ngươi nếu là dám vượt quá giới hạn, hoặc là bội tình bạc nghĩa, ta liền đem ngươi giết, sau đó chúng ta đi làm một đôi quỷ vợ chồng. Học. Làm sao rồi? Ngươi nói chuyện thời điểm vì cái gì cầm dao a? Chúng ta học y kìa, bên người mang theo cầm dao giải phẫu không phải rất bình thường sao? Đừng nói nhảm, ngươi lời mới vừa nói còn nhận sao? Ngươi dự định cưới ta. Cùng ta qua một đời. Nghĩ rõ ràng, ta thế nhưng là rất chân thành. Cái này. Nếu như ta bây giờ nói hối hận, còn kịp sao? Ngươi có thể thử một chút, đùa bỡn tình cảm của ta, tội thêm trở. Ha ha ha. Nói đùa, học tỷ như thế làm người khác ưa thích, ta làm sao có thể hối hận nha? Kia thân đi. Nha. Chỗ góc cua, cao lớn nam sinh cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng hôn lấy học tỷ trên tay chiếc nhẫn. Mà Dương Húc Minh trước người cái này thút thít nữ hải, đã tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất, thống khổ đem mặt vùi vào đầu gối bên trong. Kia gầy yếu bả vai, tại trải qua nhẹ run rẩy. Kia tuyệt vọng nước nở bộ dáng, thấy Dương Húc Minh tâm tình phức tạp. Hắn vô ý thức đi tới, đi vào nữ hải trước người. Nói, tiểu. Trong bóng tối, nữ hải ngẩng đầu. Kia trắng bệch như tờ giấy trên mặt, hai hàng huyết lệ vô cùng trướng mắt. Nữ hải trong mắt. Không nhìn thấy bất kỳ bi thương. Nàng lạnh như băng nhìn xem Dương Húc Minh, đối phương đối mặt một giây. Dương Húc Minh mặt kinh ngạc. Nữ hài lại bỗng nhiên duỗi ra hai tay, nháy mắt bắt lấy Dương Húc Minh hai cánh tay cổ tay. Cảm giác lạnh như băng, trong chốc lát lan tràn đến Dương Húc Minh toàn thân. Dương Húc Minh trước mắt, tựa hồ nhìn thấy vô số hình ảnh. Tựa hồ nghe đến vô số thanh âm. Cả người ý thức, đều lâm vào cực lớn đến khó nói lên lời hồi ức trong tấm hình. Tại cái kia cao lớn nam sinh cùng học tỷ thứ nhất một lần hẹn hò ngày ấy. Nữ hài lặng lẽ cùng sau lưng bọn hắn, xa xa nhìn như tình lữ gian vui cười đùa duyệt náo. Tại cái kia cao lớn nam sinh cùng học tỷ thứ nhất một lần hôn thời điểm. Âm u trong bụi cây, có ánh mắt tĩnh nhìn xem cái này cắt. Có nam sinh cùng học tỷ thứ nhất một lần cái lộn thời điểm, cách đó không xa ven đường trên ghế dài, một cái đội mũ nữ hài mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy. Tình lữ hai người lần thứ nhất đi khách sạn qua đêm lúc. Tại bọn hắn sắt vách phòng hỏi, một nữ hài mặt không biểu tình dựa vào tường ngồi như. nghe sát vách truyền đến tiếng thở dốc, cảm thụ được vách tường truyền đến chấn động, hoàn toàn không có ngủ. Mỗi giờ mỗi khắc, tựa hồ tại đôi tình lữ kia sau lưng, đều có ánh mắt y mắng nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh. Cuối cùng, cảm giác lạnh như băng muốn kéo dài tới Dương Húc Minh toàn thân. Thân thể của hắn dần dần trở nên cứng ngắc, giống như là bị đông cứng. Suy nghĩ của hắn trở nên càng ngày càng trì độn. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng tan rã. Hắn cảm giác hai cái tay của mình cánh tay giống như là rơi vào vũng bùn đầm lầy, bốn phương tám hướng đều có lực lượng cường đại đè ép nắm kéo hai tay của hắn. Thân thể của hắn tựa hồ tại hướng trong bóng tối không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Rốt cục, Dương Húc Minh bên gối trên tủ đầu giường nến đỏ bắt đầu cháy rừng rực. Mờ nhạt tạm đạm lửa nến, tựa hồ xua tan trong phòng ngủ âm lãnh hàn ý. Nháy mắt, đem Dương Húc Minh từ loại kia băng lãnh tĩnh mịch bên trong kéo này ra. Hắn mở choáng mắt, hoảng sợ nhìn thấy mình hai đầu cánh tay có một nửa đã biến mất tại quyển nhật ký bên trong. Cái này nhìn như phổ thông bình thường quyển nhật ký, vậy mà như là đầm lầy dạng tại thôn vệ thân thể của hắn. Mà lại cái này tốc độ cắn ướt, theo Dương Húc Minh thức tỉnh chẳng những không có dừng lại, ngược lại nháy mắt tăng tốc. Cơ hồ không có năng lực phản kháng chút nào. Dương Húc Minh thân thể trực tiếp bị to lớn sức lôi kéo hướng về phía trước bộ nhào. Hai cánh tay của hắn, toàn người ba hút vào quyển nhật ký bên trong. Chương 72, cứu vớt hắn phương pháp tốt nhất. Yên tĩnh tĩnh mịch trong phòng ngủ, cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký lơ lửng tại Dương Húc Minh trước người. Cái này lật ra sách bỗng nhiên, giống như là cái phệ nhân lô đen, điên cuồng thôn phệ như Dương Húc Minh thân thể. Cương đại sức lôi kéo lượng, không ngừng xé rách lấy Dương Húc Minh. Hai cánh tay của hắn đã toàn bộ bị hút vào quyển nhật ký bên trong. Mà kia cố kéo này lực lượng, như cũ cường đại, cũng bắt đầu ý đồ thôn phệ Dương Húc Minh lồng ngực cùng bả vai. Tủ đầu giường e màu đỏ sắp tan. Lửa nến điên cuồng loạt động, nhưng lại không hề có tác dụng. Cái này thẳng có hiệu quả lớn nhân duyên nến, bây giờ lại giống như là mất đi năng lực. Duy nhất có thể làm được chỉ là đem Dương Húc Minh ý thức gọi về. Mà tỉnh táo lại Dương Húc Minh cắn chết hàm răng. Lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách phản kháng dãy rủa. Tại kia bản bút ký bên trong quỷ dị không gian bên trong, hắn kia đã bị thôn phệ đi vào tay tiêu bị song băng lánh băng tay nắm chắc. Cưới kéo dài tới toàn thân hàn ý đông kết hắn thân thể, để hắn căn bản là không có cách tranh đâm phản kháng. Mắt thấy kia kéo rừng thôn phệ lực lượng càng lúc càng lớn, mình ngay cả lồng ngực bị cái này quyển nhật ký hút đi vào. Dương Húc Minh rốt cuộc minh bạch sinh tử lục cái kia cảnh cáo hàng nghĩa. Khi nàng hoàn toàn thức tỉnh thời khắc đó, nàng sẽ đem tuyệt vọng cùng tử vong mang cho thế giới này. Cảnh cáo, xin cẩn thận nàng chấp nghiệm. Người sống cùng người chết, vĩnh viễn là hai cái không cách nào tương giao thế giới, bởi vì người sống cùng người chết vĩnh viễn không cách nào tương giao, cho nên Ngô Tư dự định trực tiếp giết hắn tại sau khi chết triệt để chiếm hữu hắn. Khi còn sống, nàng không cách nào có đồ vật. Muốn tại sau khi chết đạt được. Dương Húc Minh cắn chặt răng, giận dữ hét. Tiểu tư, ta trợ giúp ngươi. Ngươi cứ như vậy đối đãi ta. Ngươi đây là lấy oán trả ơn. Không phân không phải là đen trắng. Coi như ngươi giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không thuận theo ngươi. Như ngươi loại này cường đạo hành vi, cùng những cái kia tội phạm khác nhau ở chỗ nào. Ta Dương Húc Minh thả chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Tháng 6 năm 2639, cửa sổ đóng chặt trong phòng ngủ, quyển nhật ký như cũ đang điên cuồng thôn vệ thân thể của hắn, Dương Húc Minh giận dữ mắng mỏ không hề có tác dụng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dương Húc Minh chỉ có thể tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, hô. Một tiếng vang thật lớn, Dương Húc Minh phòng ngủ đại môn bị một cự lực trực tiếp phá tan. Kia khóa trái lớn tại nguồn sức mạnh này hạ, yếu ớt giống như là trang giấy. Kim càng khóa trừ, trực tiếp bị đâm đến nát nhừ. Một đạo màu đỏ chót thân ảnh, vô thanh vô tức đứng tại cổng. Nàng lạnh lùng nhìn như trên giường Dương Húc Minh, cùng Dương Húc Minh trước người nổi lơ lửng cái kia quyển nhật ký. Hạ dây, kia đỏ chót áo cưới thân ảnh biến mất. Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, một chỉ băng lãnh tay liền vô thanh vô tức từ phía sau bắt lấy hắn đầu, dùng sức kéo một cái. T. Dương Húc Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác hai mắt hoàn toàn khác biệt băng lãnh tại thể nội giao thoa, cả người đều tắt tiếng năng lực. Giống như là một nháy mắt bị ném đến băng thiên tuyết địa châu Nam Cực, thân thể của hắn bởi vì rét lạnh mà run rẩy. Hắn sau đầu cố lực lượng kia, đang điên cuồng nắm kéo hắn, ý đồ đem hắn từ bản bút ký bên trong lôi ra tới. Nhưng mà bản bút ký bên trong sức kéo đạo mặc dù không lớn, nhưng lại gắt gao dính chặt Dương Húc Minh, dù là Dương Húc Minh sau đầu sức lôi kéo lượng lại lớn, đều không thể cảm động bản bút ký thôn phệ. Tại loại này kéo co dạng quỷ dị đối bên trong, Dương Húc Minh cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn bị sau lưng Lý Tử giật xuống đến. Thân thể thống khổ. Để mặt của hắn xoắn suýt thành đỏ màu gan heo. Nội tâm của hắn đang điên cuồng chửi ầm lên. Sinh tử lục ta thao đại gia ngươi. cái này mẹ nó chính là ngươi cho lão tử tìm trợ lực. Vừa thấy mặt liền muốn chơi chết ta, trợ lực đại gia ngươi a. Dương Húc Minh quả là nhanh muốn sụp đổ. Hắn nguyên lai tưởng rằng có Lý Tử Tại. Mặc kệ xảy ra vấn đề gì cực có thể che đậy được. Nhưng là bây giờ nhìn, Lý Tử vậy mà cũng vô pháp thay vào đó cái quyển nhật ký thôn vệ lực lượng. Dù là Lý Tử lôi kéo hắn lực lượng đã to đến sắp đem hắn dưới đầu đến, như cũng không cách nào ngăn cản Dương Húc Minh thân thể bị cái này quỷ dị quyển nhật ký thôn vệ. Giờ khắc này, Dương Húc Minh rốt cục bản thân cảm nhận được sinh tử lục câu nói kia ý tứ. Lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu. Yếu nhất lệ quỷ, cũng tồn tại nghịch chuyển thế cục tiềm năng. Không sai. Tiểu tư rất hiển nhiên không có Lý Tử khủng bố như vậy. Nhưng là Dương Húc Minh bị nàng quyển nhật ký thôn vệ về sau, thậm chí ngay cả Lý Tử người rồi không được. Cái này mẹ nó là xưa kia thân sứ giả sao? Thiên cơ tất thắng. Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm giác được, bộ ngực của mình đã có một bộ phận bị quyển nhật ký thôn vệ. Cái này phiêu phù ở giữa không trung quyển nhật ký, thật giống như là cái có to lớn hấp lực lô đen, vô luận Dương Húc Minh như thế nào đâm đều không thể tranh thoát. Bất luận cái gì kéo này lực lượng, đều không thể đem hắn từ bên trong giải cứu ra. Dương Húc Minh trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mà liên tại hắn tuyệt vọng đồng thời, tựa hồ tâm hữu linh tê, hắn sau đầu kéo hắn lực lượng cũng biến mất. Rất hiển nhiên, Lý Tử buông tay. Chẳng lẽ Lý Tử mặc kệ hắn rồi? Dương Húc Minh trong lòng vừa toát ra ý nghĩ thế này, một song băng lánh tay liền từ phía sau bóp lấy hắn cổ. Nháy mắt, Dương Húc Minh bắt đầu ngạt thở. Ngoa tào, Lý Tử muốn giết hắn. Dương Húc Minh một nháy mắt liền minh bạch Lý Tử ý đồ. Đã không cách nào cứu ra, vậy liền trực tiếp làm thì đi. Chỉ cần có thể đoạt tại cái này quyển nhật ký trước đó giết Dương Húc Minh, như vậy có thể có được Dương Húc Minh chính là nàng. Cái này mẹ nó quả nhiên là Lý Tử phong cách ra. Dương Húc Minh một mặt tuyệt vọng. Hít thở không thông thống khổ, bắt đầu tức đoạt hắn ngũ giác. Phổi của hắn, dần dần bởi vì ngạt thở mà trở nên lửa nóng. Cổ, bởi vì thất tức thống khổ mà cơ bên trong co vào. Cặp kia bóp lấy cổ của hắn băng lánh tay nhỏ, không lưu tình chút nào bóp chặt Dương Húc Minh hấp thu dưỡng khí lối đi duy nhất. 2639 Dương Húc Minh con mắt càng ngày càng hướng ra phía ngoài bạo đột quả thực giống là chết thảm quái ngư. Thân thể của hắn càng ngày càng cứng ngắc. Bi thảm nhất chính là Dương Húc Minh lúc này ngay cả thống khổ dễ ruột đều làm không được. Hắn chỉ có thể toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, cảm nhận được trong cơ thể mình dưỡng khí hàm lượng càng ngày càng thấp. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Dương Húc Minh bên hai bắt đầu vang lên vù vù âm thanh. Đầu óc của hắn càng ngày càng nặng nặng. Ý thức càng ngày càng hỗn độn. Rốt cục, Dương Húc Minh nhìn thấy nhân sinh phi ngựa đèn. Hắn tựa hồ lại trở lại ngày đó dưới cây, buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, rơi vào học tỷ tóc bên trên, tản mát ra một loại nào đó mị hoặc hương hun. Nàng lặng lặng ngồi dưới tàng cây, lật xem quyển sách trên tay tịch. Dương Húc Minh con mắt dần dần mất đi tiêu cự. Thân thể của hắn chậm rãi trở nên tăng mềm. Ngay tại lúc hắn cố thân thể này muốn bởi vì thiếu dưỡng mà chết một khắc này, kia bản bút ký bên trong thôn vệ lực lượng đống nhiên biến mất. Màu hồng phấn quyển nhật ký, ngã sứ trên giường. Dương Húc Minh kia bị thôn vệ đi vào cánh tay, tất cả đều bị phun ra. Hắn toàn thân vô lực sủi lơ trên giường, ánh mắt đờ đẫn. Bóp lấy cổ của hắn cái kia hai tay, cũng tại tối hậu quan đầu lấy ra. Một đạo đỏ chót áo cưới, tại khỏe mắt của hắn tránh mà qua, vô thanh vô tức. Trong thoáng chốc, Dương Húc Minh lại nghe được một tiếng khinh thường hư lạnh. Thanh âm kia nghe vô cùng quen thuộc, tựa hồ tại trước đây không lâu vừa nghe qua một lần. Ân, tại tưởng ra tỉ mọi căn nhà đỏ trước cửa nghe qua. Cho nên hắn đây coi là may mắn trốn một mạng nhỏ à. Chương 73, trong tủ lạnh tiếng cười. An tĩnh trong phòng ngủ, tĩnh mịch tím ắng. Toàn thân vô lực Dương Húc Minh, ánh mắt ngốc mang nằm ở trên giường, giống như là một cái bị chơi hỏng đồ chơi. Hít thở không thông thống khổ, suýt nữa cướp đi hắn sinh mệnh. Tại sao cùng thời khắc đó? Thật sự là hắn cảm thấy tử vong bóng tối. Nếu như bản bút ký không có kịp thời từ bỏ, hắn không chút nghi ngờ Lý Tử thật sẽ trực tiếp chơi chết hắn. Bây giờ miễn cưỡng nhặt về một đầu mạng nhỏ, tựa hồ còn phải cảm tạ tiểu tư cuối cùng buông hắn ra rồi. Về phần tiểu tư cuối cùng buông hắn ra nguyên nhân kỳ thật rất rõ ràng. Bị lệ quỷ giết chết người hoặc là hài cốt không còn, hoặc là biến thành chảnh quỷ. Tiểu tư muốn giết hắn, khẳng định là muốn đem hắn biến thành chảnh quỷ. Nhưng là nếu như Lý Tử trước chơi chết Dương Húc Minh, như vậy Dương Húc Minh liền biến thành Lý Tử chánh quỷ. Cho nên tối hậu quan đầu, tiểu tư lựa chọn từ bỏ, dù sao lại kiên trì xuống dưới, nàng cũng chỉ sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Đối với tình huống này, Dương Húc Minh đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chậm rãi, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy gối đầu bên cạnh trên tủ đầu giường, cây kia đại biểu cho hắn cùng Lý Tử nhân duyên nến đỏ như cũ đang chậm rãi thiêu đốt lên. màu vàng nhạt lửa nến nhảy lên, tựa hồ là đang im ắng chế rêu hắn. Ân, không sai, trên lý luận đến nói, nến đỏ bất diệt, Lý Tử liền sẽ không tổn thương hắn. Cái này lý luận đi lên nói thực tế là rất linh tính a. Dương Húc Minh một mặt đờ đẫn. Nằm trên giường trong chốc lát, cảm giác thân thể dần dần khôi phục chi rất sau. Dương Húc Minh chậm rãi ngồi dậy. Chỉ thấy sinh tử lục trang thứ hai bên trên, như cũng là trước kia những cái kia văn tự, cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa mới. Nhưng là bây giờ lại nhìn phía trên những cái kia nhắc nhở cảnh cáo, Dương Húc Minh thấy thế nào cảm thấy giống như là đang giễu cợt hắn. Trừng mắt bản này sách nát nửa ngày, cuối cùng Dương Húc Minh mới bất đắc dĩ bỏ qua sinh tử lục. Nói, ta thật sự là ngược lại tám đời hỏng bét. Sinh thúc, ngươi đem cái đồ chơi này lưu cho ta, đến cùng có đáng tin cậy hay không a? Dương Húc Minh mặt bất đắc dĩ. Nếu như sinh thúc có một cái thu thập mặt trái năng lượng hệ thống, lúc này đại khái có thể có được dạng này cái tin vừa đến từ Dương Húc Minh mặt trái năng lượng 999. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sinh thúc còn sống. Dương Húc Minh thật dài thở dài âm thanh, cuối cùng nhìn về phía trước người quyển nhật ký. Cái này màu hồng nhạt quyển nhật ký lẳng lặng nằm trong chăn bên trên, không biết khi nào đã khép lại. Trang bìa cái kia đưa lưng về phía Dương Húc Minh ngồi trên đồng cỏ nữ hải, như cũng là giống nhau tư thế. Nhưng mà kia tóc dài đen nhánh càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Nàng kia rủ xuống tại bên người hai cánh tay, đích thật là người chết dạng trắng bệnh. Mà lại bây giờ lại nhìn cái này quyển nhật ký, Dương Húc Minh thậm chí sinh ra loại đang xem bộ thi thể cảm giác. Gắt gao trừng mắt cái này quyển nhật ký, Dương Húc Minh một hơi một tí. Mà quyển nhật ký tĩnh nằm ở trên giường, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Song phương loại này quỷ dị rằng co, thời gian từng điểm trôi qua. Cùng lúc đó, Lục Bàn Thủy thứ trại tạm giam. Một mình trong nhà tù Mã Đức Toàn, đồng nhiên từ trong cơn ác mộng thức tỉnh. Là một cực kỳ nguy hiểm liên hoàn tội phạm giết người, hắn bị đơn độc cách ly, một mình một người ở một cái phòng. Đây là loại đặc thù đãi ngộ. Nhưng là lúc này, Mã Đức Toàn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt cái này quặng khu ẽ trống trải gian phòng, lại chỉ có thể cảm giác được khí tức âm sâm. Trong cơn ác mộng, hắn về đến nhà. Trong nhà rất đen, không có mở đèn. Nhưng hắn lại giống như là không có ý thức được điểm này dạng. Giống như là thường ngày như thế mở ra tủ lạnh, xuất ra bên trong đông lạnh canh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong tủ lạnh dưới nhất tầng, truyền đến ý sột soạt thanh âm. Tựa hồ có người ở bên trong nói chuyện. Thế nhưng là trong tủ lạnh làm sao lại có người nói chuyện đâu? Mã Đức Toàn rất kỳ quái. Đây chính là đông lạnh dương A, bên trong tất cả mọi thứ đều ba đông thành băng thực. Mang theo một chút hiếu kỳ, Mã Đức Toàn ngồi xổm xuống. Mở ra hạ tầng đông lạnh dương. Hắn không nghe được gì. Tựa hồ theo hắn mở ra đông lạnh dương, bên trong nói chuyện đồ vật liền biến mất. Mã Đức Toàn có chút hoang mang. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đèn tin, chiếu sáng hạ tầng đông lạnh dương. Tại âm 18 độ nhiệt độ thấp bên trong, bất kỳ cái gì đặt ở đồ vật bên trong người ba đông kết. Trong đó bao quát Mã Đức Toàn thê tử đầu người. Đen như mực đông lạnh trong dương, một cái đầu người vô thanh vô tức bày ở giữa. Đèn tin ánh đèn chiếu đi lên lúc, có thể nhìn thấy làn da mặt ngoài một tầng vụ băng. Thê tử khuôn mặt như cũ duy trì lúc sắp chết tuyệt vọng. Kia hoảng sợ trừng lớn con mắt, đã trở nên đục không chịu nổi, không còn có ban đầu mấy ngày nay thanh tịnh. Nàng kia có chút mở lớn bờ môi, có thể nhìn thấy đông được cứng ngắc đầu lưỡi. Cứ như vậy, Mã Đức Toàn nhìn như thê tử đầu người, lẳng lặng nhìn như kia bị đông cứng tuyệt vọng hoảng sợ biểu lộ. Hắn vô ý thức vươn tay, sờ sờ thê tử mặt, lạnh như băng. Xúc tu cảm giác được, là ẩm ướt băng lãnh, giống như là đụng vào ngược lại mặt băng. Ngay tại lúc Mã Đức Toàn chạm đến đầu người nháy mắt. Ha ha ha. Trong tủ lạnh, thử con mắt đống nhiên động. Kia đục ngầu con mắt lan lộn. Nhìn chằm chằm cửa tủ lạnh miệng Mã Đức Toàn. Bị đông cứng khoang miệng có chút vỡ ra, lộ ra một cái điên cuồng tiếu dung. Nàng đang cười. Âm lãnh quỷ dị tiếng cuồng tiếu. Mang đến khó nói lên lời hàn ý muốn kéo dài tới hắn toàn thân. Nháy mắt, Mã Đức Toàn từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh. Toàn thân linh mồ hôi. Lúc rạng sáng trại tạm giam. An tĩnh nghe không được một điểm dư thừa thanh âm. Liền ngay cả sắt vách tù thất tiếng lẩm bẩm, lúc này cũng biến mất. Quặng khu tĩnh mịch tù bên trong, Mã Đức Toàn kinh ngạc ngồi ở trên giường, trầm mặc nửa ngày. Hắn làm lôi mộng rồi. Thê tử đầu người vì cái gì đang cười? Nàng đang cười cái gì? Vì cái gì hắn sẽ làm dạng này ác ngộng? Vô ý thức, Mã Đức Toàn lật ra ống tay áo. Mượn trong nhà tù băng lánh ánh trăng, Mã Đức Toàn nhìn thấy lấy cổ tay bên trên cái màu đen hình xăm. Kia là một con mắt. Đơn giản màu đen đường cong phát họa ra con mắt đồ án. Đây là hắn bị bắt lại sau mới xuất hiện. Trước lúc này, Mã Đức Toàn trên cánh tay không có hình xăm. U ám dưới ánh trăng, hắn kinh ngạc nhìn cái này con mắt màu đen đồ án, không hiểu cảm giác toàn thân rét run. Con mắt này đường cong vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng tươi sống. Thậm chí cho người ta một loại con kia con mắt là thật cảm giác. Tựa hồ tại Minh Trung. Thật sự có một con mắt đang ngó chừng hắn. Mã Đức Toàn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn vội vàng dùng ống tay áo che lại lấy cổ tay bên trên con mắt đồ án, nhưng mà loại kia bị thăm dò cảm giác, như cũ tồn tại. Hắn không biết cái này hình xăm từ chỗ nào đến. Cái này thần bí xuất hiện quỷ dị hình xăm, để hắn sinh ra một loại ảo giác một hắn bị để mắt tới. Tựa hồ không được bao lâu, để lại cho hắn cái này hình xăm người liền sẽ đến tìm hắn. Nhưng nơi này là trại tạm giam A. Hắn hẳn là rất an toàn đi. Chương 74, tí tách. Tí tách tí tách tí tách. An tĩnh trong nhà tù, chậm rãi vang lên nhỏ giọt âm thanh chói tai mà thanh thúy. Tựa hồ là vòi nước không có vặn tốt, cho nên tại nhỏ giọt. Mã Đức Toàn nhìn về phía cái kia vô cùng bẩn danh nước. Kia sáng nhìn ngầm trong nhà tù. Vòi nước phương hướng hoàn toàn chính xác truyền đến quỷ dị nhỏ giọt âm thanh. Tí tách tí tách tí tách. Kia nhỏ giọt thanh âm, tại loại này an tĩnh ban đêm, không hiểu có chút làm người ta sợ hãi. Mã Đức Toàn xuống giường, trực tiếp đi tới. Cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện nhỏ giọt âm thanh để hắn có chút bực bội. Hắn đi qua, đóng lại vòi nước. Nhìn thấy nhỏ giọt thanh âm biến mất, Mã Đức Toàn không hiểu thở dài một hơi. Nhưng một thân một mình đứng tại trống trải trong nhà tù, hắn cảm nhận được loại cô độc. Trại tạm giam gian phòng, tất cả đều là mục hiểu rõ trống trải. Không có gian phòng. Dương ngồi xổm liền hố, rửa tay buồn. Những vật này tất cả đều bày ở cái gian phòng bên trong. Bất luận kẻ nào từ bên ngoài đi qua, một chút là có thể đem trong cả căn phòng tình huống xem cho rõ ràng. Mà hắn thì một người đứng tại dạng này trống trải phòng hỏi bên trong, tựa hồ toàn bộ thế giới đều gặp vứt bỏ hắn, không có bất kỳ cái gì che đậy cảm giác. Hắn biết rõ, tại dạng này tù bên trong, nếu như xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, vậy hắn ngay cả chỗ nuốt không có. Trong bóng tối, loại kia bị thăm dò cảm giác tựa hồ càng cường liệt. Mã Đức Toàn có chút kinh hoàng nhìn về phía bốn phía, ý đồ tìm ra là ai đang dòm ngó hắn. Nhưng mà u ám trong nhà tù, mỗi chỗ trong bóng tối, tựa hồ cũng có một đôi mắt tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mã Đức Toàn cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Hắn hiện tại rất muốn để cảnh sát an bài cho hắn cái nhiều người tù thất tối thiểu nhất cùng người sống ở cùng một chỗ, hắn sẽ cảm thấy an toàn một điểm. Bây giờ chỉ có chính mình một người tại căn này tù bên trong, coi như hắn chết cũng không ai sẽ phát hiện à. Mã Đức Toàn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này đáng sợ liên tưởng. Đến hắn. Hắn vội vàng trở lại một bên, trực tiếp đầu tiến vào trong chăn, dùng chăn mền đem cả người đều khang. Thân thể của hắn, trong góc cuộn mình thành đoàn. Trong chăn không gian bị kín, cho hắn điểm cảm giác an toàn. Tựa hồ chỉ cần hắn trốn ở cái này trong chăn, như vậy bên ngoài vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Tiếng tim đập của hắn, hơi bình tĩnh một chút. Sau đó, tí tách, bên trong, nhỏ giọt thanh âm lại vang lên. Nghe được cái này nhỏ giọt âm thanh ngay mắt, Mã Đức Toàn trái tim bỗng nhiên nắm chặt. Lại tới, hắn rõ ràng đã đem vòi nước vặn chết A, vì cái gì còn sẽ có nhỏ giọt âm thanh A. Chẳng lẽ là ai vụng trộm mở ra? Mã Đức Toàn có chút sợ hãi, lại có chút không hiểu phẫn nộ. Hắn cảm thấy kia không ngừng vang lên nhỏ giọt âm thanh chói tai khó nghe, mỗi một lần nhỏ giọt tiếng vang lên, đều để hắn nôn nóng phẫn nộ. Sắp nuốt ở góc giường, Mã Đức Toàn gắt gao cắn răng, nhắm mắt lại, liều mạng muốn không đi nghe kia nhỏ giọt thanh âm. Nhưng mà kia nhỏ giọt thanh âm, tựa hồ càng lúc càng nhanh. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Tiếp tục không ngừng nhỏ giọt âm thanh, nghe giống như là vòi nước triệt để bị vặn ra. Một giọt lại một giọt nước, tất cả đều nhỏ tại vòi nước phía dưới danh nước bên trong. Cuối cùng, cái này nhỏ giọt âm thanh thậm chí trực tiếp biến thành ào 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 tiếng nước chảy. Tựa hồ vòi nước bị người vặn ra. Lại giống là vòi nước xấu. Kia trần thai nước chảy âm thanh. Trong bóng đêm nghe vô cùng chói tai. Mã Đức Toàn rốt cuộc chịu không được. Hắn muốn xem cái này phá vòi nước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn thân sắc khí, biểu lộ bởi vì phẫn nộ nóng nảy mà vặn vẹo Mã Đức Toàn vọt tới danh nước bên cạnh. Sau đó, hắn nhìn thấy khó có thể tin một màn. Vòi nước giếng không có tại nước chảy. Trong bóng tối, cái kia kim phát triển vòi nước yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì nhỏ giọt hoặc là nước chảy dấu hiệu. Nhưng mà kia soạt phê tiếng nước, như cũ trong bóng đêm vang lên. Mà lại ngay tại Mã Đức Toàn phụ cận. Mã Đức Toàn sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một lần, nhưng không có nhìn thấy trong phòng có chỗ nào tại nước chảy. Cái này toàn bộ tù bên trong, rõ ràng chỉ có cái này vòi nước. Chẳng lẽ là sắt vách tù thất phạm nhân tại dùng nước? Mã Đức Toàn lại nghe nghe. Phát hiện kia soạt bật tiếng nước rất nhanh biến mất. Tựa hồ. Đã sử dụng hết nước rồi. Mã Đức Toàn tên thật thở dài một hơi. Nhưng mà một giây sau, trái tim của hắn lại níu chặt. Bởi vì trong bóng tối, hắn nhìn thấy trước người ránh nước bên trong, vô thanh vô tức đựng đầy một ránh nước nước. Những này nước, ở dưới ánh trăng hiện như quỷ dị trắng bệnh ánh sáng. Mã Đức Toàn nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức lui lại hai. Cái này nước là ai thả? Hắn có thể khẳng định, trước đó ránh nước bên trong căn bản không có nước. Có chút hốt hoảng nhìn về phía bốn phía, Mã Đức Toàn một mặt kinh hoàng. Loại kia bị thăm dò cảm giác, càng cường liệt. Hắn hốt hoảng chuyển đầu, thử nước trong bóng đêm tìm ra cái này trong nhà tù gấp giấu đồ vật. Ngay tại lúc hắn xoay người sát na. Soạt. Bọt nước vẩy ra thanh âm bên trong, phía sau hắn rảnh nước đống nhiên rỗi ra sòng trắng bệnh quỷ dị tay. Nháy mắt, bắt lấy hắn. Dùng sức sau kéo. Mã Đức Toàn còn không có kịp phản ứng, cả người liền té ngửa về phía sau, đầu trùng điệp ngã vào kia lạnh như băng rảnh nước bên trong. Rảnh nước bên trong tường đầy nước lạnh, nháy mắt bao phủ hắn đầu. Lạnh buốt cảm giác, từ bốn phương tám hướng kích thích đầu của hắn. Hắn điên cuồng giãy giụa. Nhưng là cặp kia nắm lấy đầu hắn tay nhưng căn bản không cách nào cảm động. Hắn hé miệng vô ý thức muốn kêu cứu nháy mắt, băng lạnh nước toàn bộ ủng ục cùng ục rót vào hắn miệng, cái mũi, trong cổ họng. Nước máy loại kia kích thích phèn chua vị, kích thích hắn dạ dày một trận co vào buồn nôn muốn nói. Thân thể của hắn càng thêm điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà đầu của hắn lại bị trong lao cố định tại ránh nước bên trong, không cách nào tranh thoát. Hắn giãy giụa càng điên cuồng, tóe lên vô số bọt nước, nhưng là thể nội dưỡng khí liền bị tiêu hao được càng nhanh. Rốt cục, hắn dây rùa động tác yếu đi, càng ngày càng yếu. Cuối cùng, toàn bộ thân thể đều mềm mềm giả dích ngã hoặc tại ránh nước bên trong, không nhúc nhích. Cứ như vậy, qua một lúc lâu. Trong nhà tù tĩnh mịch tím ắng, rốt cuộc nghe không được bất kỳ tiếng vang. Mã Đức Toàn thi thể, lẳng lặng ghé vào ránh nước một bên, không nhúc nhích. Lại một lát sau, cặp kia trắng bệnh quỷ dị tay chậm rãi thu hồi đi, biến mất tại ránh nước bên trong. Chỉ còn lại Mã Đức Toàn đầu yên tĩnh ngâm mình ở ránh nước bên trong, vô thanh vô tức. Hắc ám. Dần dần tối lui. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Phòng ngủ trên giường lớn. Một đêm không ngủ Dương Húc Minh trừng mắt một đôi mắt gấu mèo, trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt quyển nhật ký. Hắn đã cùng cái này quyển nhật ký đối mặt cả đêm, một mực không ngủ. Hoặc là nói, không dám ngủ. Đại môn khoác lý mở, tranh quỷ theo khả năng tới. Dương có cái để hắn không dám đụng vào quyển nhật ký, lúc nào cũng có thể lại âm hắn một đợt. Bởi vậy, Dương Húc Minh cố nén buồn ngủ, quả thực là trừng tròng mắt nhìn xem cái này quyển nhật ký, chịu một đêm. Bây giờ nhìn thấy mặt trời xuất hiện, Dương Húc Minh cuối cùng thở dài một hơi. Kết quả hắn chính suy nghĩ có hay không có thể ngừng lại lúc, điện thoại di động kêu. Chương 75, gần trong gang tấc người yêu. Mặc ta là ngàn năm trưởng thành, trong nhân thế lang thang, coi như ta là khách thập cắt nhĩ hồ tài. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông, dọa Dương Húc Minh ngảy. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại di động. Nhìn thoáng qua. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải Lý Tử tin nhắn. Chỉ là Vương Trấn gọi điện thoại tới. Dương Húc Minh trực tiếp kết nối. Ca. Có chuyện gì không? Điện thoại khác đầu, truyền đến Vương Trấn ngáp dài buồn ngủ thanh âm. Ngươi không ngủ à? Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ còn không có rời giường đâu. Nhìn, Vương Trấn tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Bất quá dạng này bình thường. Vương Trấn tối hôm qua ca đêm, hiện tại hẳn là vừa về nhà ngủ đi. Cái này vừa sáng sớm hắn không nhanh ngủ đủ, gọi điện thoại tới cho hắn làm mà đâu. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi, Vương ca ngươi vừa tỉnh. Điện thoại bên kia, Vương Trấn ngáp không ngớt. Đừng đề cập, ta vừa nằm xuống không có 2 giờ đâu, trong cục liền gọi điện thoại tới. Ngay tại 4 giờ trước ca. Đại khái tại rạng sáng khoảng 4 giờ rưỡi, trại tạm giam bên trong Mã Đức Toàn tự sát. Mà lại kiểu chết cực kỳ quỷ dị, hắn là đem đầu ngâm mình ở ránh nước bên trong, sống sờ sờ đem mình nín chết. Buổi sáng hôm nay bị phát hiện thời điểm, tên kia mặt đều bị nước ngâm sưng. Có thể dựa vào ấm ức đem mình nín chết người, ta còn thực sự là thứ nhất một lần thấy. Vương Trấn ngáp dài nói, dù sao tình huống hiện tại có chút hỏng bét, bởi vì trên lý luận đến nói, người là không thể nào dựa vào chính mình đem mình nín chết. Tin tức này nếu như truyền đi, bên ngoài khẳng định rất nhiều người không tin. Sẽ có một đống người mắng trại tạm giam lạm dụng tư hình, xâm phạm phạm nhân nhân quyền, thậm chí có thể sẽ có vô lương truyền thông mang tiết tấu. Nói chúng ta vì pha án, tùy tiện tìm một cái kẻ chết hay. Hiện tại pháp y gì cùng trại tạm giam bên kia còn tại sắp xếp thực là không tồn tại hắn giết khả năng, nhưng nếu quả thật chính là tự sát, đoán chừng tình huống liền rất không ổn. Loại tình huống này, chúng ta rất bị động A. Phía trên những người lãnh đạo nghe nói chuyện này về sau, rất đau đầu. Đặc địa để cho ta tới căn dặn ngươi âm thanh. Gần nhất khoảng thời gian này tốt nhất đừng khắp nơi nói Mã Đức Toàn sự tình. Đợi đến phía trên nghiên cứu ra một cái thích hợp đối sách. Lại bọn hắn đối ngoại tuyên bố chuyện này. Cái này họ Mã, là cái người sói A. Ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy, gặp qua biến thái, nhưng lại chưa thấy qua biến thái như vậy. Có thể đem mình tươi sống nín chết, cũng là đủ thói xấu. Vương Chấn nhìn cũng rất khó chịu, đoán chừng là vừa nằm xuống liền bị lãnh đạo điện thoại kêu lên. Bởi vậy mới mở miệng liền quang quác nôn một đống lớn nước đắng. Dương Húc Minh sau khi nghe xong, có chút tình bức. Cái kia Mã Đức Toàn chết rồi. Tối hôm qua. Tự sát. Dương Húc Minh vô ý thức nhìn về phía trước người quyển nhật ký. Hắn nhớ rõ sinh tử lục trước đó nói câu nói kia. Tại nữ hải triệt để thức tỉnh trước đó, mời cam đoan hung thủ sống sót. Khi nàng hoàn toàn thức tỉnh một khắc này, nàng sẽ đem tuyệt vọng cùng tử vong mang cho thế giới này. Nguyên lai sinh tử lục để hắn cam đoan hung thủ sống sót là ý tứ này. Tiểu tư sau khi tỉnh dậy sẽ đi tự mình báo thủ. Cho nên muốn lưu tên kia một cái mạng. Thế nhưng là rạng sáng 4 giờ nữa. Thời gian này điểm, không phải liền là hắn vừa chạy ra một đầu mạng nhỏ sau không bao lâu sao? Nói cách khác, tối hôm qua tiểu tư giết hắn không thành về sau, liền trực tiếp rời đi, đến trông coi giết chết Mã Đức Toàn rồi. Cái này cho người ta một loại cho hạ giận cảm giác ca. Dương Húc Minh bất đắc dĩ thở dài, đáp ứng Vương Chấn, không có chuyện, Vương ca. Ta sẽ bảo mật. Ok, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Tiểu tử ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta cũng phải bổ cái hồi lung giác. Bye bye. Hoàn toàn không cho Dương Húc Minh tiếp tục nghe ngóng tình huống cơ hội, Vương Chấn trực tiếp liền đem điện thoại treo. Mà Dương Húc Minh sau khi cúp điện thoại, thì một người ngồi trong phòng ngủ, nhìn trước mắt quyển nhật ký. Chần chờ nửa ngày. Tiểu tư. Dương Húc Minh hô một tiếng. Mặc dù là lệ quỷ, nhưng là nàng đã đem hại chết cửu nhân của nàng giết, nợ máu trả bằng máu, oan khí hẳn là tiêu giảm chút đi. Dương Húc Minh ý đồ cùng tiểu tư trao đổi một chút. Dù sao lý tử giữa ban ngày cũng có thể xuất hiện, nói không chừng tiểu tư cũng có thể. Nhưng mà Dương Húc Minh hô mấy âm thanh, quyển nhật ký đều không có trả lời hắn. Bây giờ nhìn lại, chỉ có quyển sách này có thể trông cậy vào. Kết quả lật ra trang thứ 3. Dương Húc Minh mới phát hiện bản này sách nát không biết lúc nào đổi mới. Trang thứ 2 bên trên, xuất hiện mới văn tự. Gần trong gang tấc người yêu, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, là sinh cùng tử, cùng ta ở trước mặt ngươi chân không cách nào ôm ngươi. Người chết 7 ngày, hồn này trở về. Nhưng uống no cựu địch chi huyết nàng, sớm thức tỉnh một. Tử vong thống khổ, để nàng hoàn niệm càng thêm điên cuồng. Không hề nghi ngờ, nó muốn có được ngươi. Nhưng là đối mặt truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ, nó rõ ràng ý thức được chênh lệch của song phương. Nó có lẽ tạm thời từ bỏ giết ngươi, lựa chọn chờ cơ hội. Đây là một cái mỹ diệu tin tức, ý vị ngươi sẽ đạt được một cái cường đại trợ lực. Tạm thời. Nhìn thấy cuối cùng 3 chữ kia, Dương Húc Minh mí mắt rực một cái. Tạm thời. Dù là đối cái này sách nát không đáng tin cậy đã rất có trải nghiệm, nhìn thấy 3 chữ này nháy mắt, Dương Húc Minh đều có loại muốn xúc động mà chửi thề. Cho nên hắn vì đối phó tranh quỷ, lại đi treo chọc một cái mới lệ quỷ. Vẫn là tùy thời có thể sẽ trở tay giết hắn loại kia. Lấy quỷ chế quỷ, lấy vay nuôi vay. Sinh tử lục ngươi mẹ nó là bỏ bài bạc đi láo ca sao. Vẫn là lột nhỏ vay cuồng ám A. Ngươi dạng này chơi tiếp tục, sớm tối có ngày sẽ chơi băng người tin không. Ngồi trong phòng ngủ, nhìn xem sinh tử lục bên trên cái này chút văn tự, Dương Húc Minh một mặt xoắn xuýt. Sinh hoạt khó khăn cỡ nào A. Hắn một mặt nhức cả trứng lấy ra trung tính bút, tại trang sách bên trên viết một chỗ, bằng vào ta hiện tại có thể đối phó chảnh quỷ đi. Đã có mới trợ lực. Như vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Dương Húc Minh viết xuống hàng chữ này rất nhanh giảm đi, một lát sau, sách đống nhiên nổi lên hiện lít nha lít nhít huyết hồng sắc văn tự. Mà lại lần này văn tự lại còn phân đoạn rồi. Màu đỏ dày thêu, trong bóng tối. Có ánh mắt im ắng thăm dò ngươi. Đế tử tưởng ra tỷ muội đưa tặng đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật, trên giày tựa hồ còn lưu lại tỷ tỷ khí tức. Đây là ngươi đối kháng trành quỷ một trong mấu chốt, xin cẩn thận bảo tồn. Chú thích, trong bóng tối. Tựa hồ có người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm ngươi. Cái này song thời đại trước giày thêu, tựa hồ có khác chủ nhân. Sau lưng của nó, ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ cố sự. Nghĩ đến biết cái này song giày thêu cố sự sao? Đi vương quan doanh xem một chút đi một. Nơi đó, tựa hồ có một cái ẩn tàng trên 100 năm bí mật. Đây là sinh tử lục bên trên thứ một đoạn lời nói, vũ thể rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó khiến người bất an tin tức. Dương Húc Minh trừng mắt bản này sách nát, cảm giác phía trước tất cả đều hố. Đi vương quan doanh. Hắn cũng không phải ngốc tất, đi cái kia địa phương làm gì. Cái gì đáng sợ cố sự, trên 100 năm bí mật, cùng hắn có quan hệ sao? Dương Húc Minh trực tiếp nhìn về phía tiếp theo đoạn văn tự. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, vượt qua tử vong giới hạn. Thút thít thằng hề, nếu như không phải thật sự thích, ai nguyện ý làm thằng hề đâu. nữ hải khi còn sống quyển nhật ký bên trong, ẩn tàng một cái cô đơn linh hồn. Tử vong thống khổ, dây dưa chấp niệm không cách nào tiêu tan bi thương, nhật phục ngày sẽ rách lấy linh hồn của nàng. Tại cái này quyển nhật ký bên trong, có một cái lặng lẽ khóc thằng hề. Mang lên nàng quyển nhật ký. Ngươi có lẽ có thể có được trợ giúp của nàng. Thời khắc nguy cơ, mời lớn tiếng la lên tên của nàng. Nàng là sẽ không ngồi nhìn người yêu bị lệ quỷ cướp đi. Bởi vì có thể giết chết người yêu, chỉ có nàng. Chú, cặp kia tái nhợt cánh tay chỉ có thể đụng vào chung quanh đồ vật. Không cách nào chạm đến quá xa khu vực. Làm ơn phải cẩn thận. Đây là sinh tử lục bên trên thứ hai đoạn văn tự. Nhìn. Tựa hồ là đang giới thiệu tiểu tư làm lệ quỷ trạng thái. Bởi vì có thể giết chết người yêu, chỉ có nàng. Em mở quả nhiên tiểu tư sở dĩ tối hôm qua buông tay, thật là bởi vì đoạt không qua lý tử. Tưởng tượng như vậy, thật đúng là kích thích ra. Lập tức bên cạnh mình liền có hai cái muốn tự tay chơi chết hắn lệ quỷ, thật là chỉ có lệ quỷ mới có thể đối kháng lệ quỷ a. Dương Húc Minh thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tiếp tục xem mặt văn tự. Mà cuối cùng này một đoạn văn tự. Rốt cục để Dương Húc Minh nhìn thấy một chút hy vọng thở ánh sáng. Bởi vì cuối cùng này một đoạn văn tự, là đang dạy Dương Húc Minh làm sao đối phó tránh quỷ. Xa lạ khách nhân, nhà của ngươi. Ở như cái xa lạ khách nhân. Giấc ngủ, là đầu hoàn mỹ đường ranh giới. Khi ngươi ngủ về sau, ý thức của ngươi liền từ thế giới này bóc ra, rốt cuộc không cảm thấy được chuyện ngoại giới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cắt an toàn. Bởi vì bịt kín đầu đà điểu. Vĩnh viễn cũng sẽ không biết sau lưng có đồ vật gì tại có thể nó 9513. Ngươi là có hay không đã từng hiếu kỳ qua, khi ngươi ngủ sau. Trong nhà của ngươi sẽ là bộ dáng gì? Ngươi thật cho là ngươi ngủ về sau. Trong nhà của ngươi thật cái gì cũng không có phát sinh sao. Một. Trong toilet ngu ngươi truyền đến vang động, thật chỉ là phong thanh. Trong nhà một chút bị người di động qua vị trí vật phẩm, thật chỉ là ngươi nhớ lầm rồi. Ngươi xác định. Ngươi biết khi ngươi chìm vào giấc ngủ về sau, trong bóng tối có bao nhiêu con mắt đang nhìn ngươi sao? Hiện tại, mời vượt qua giấc ngủ giới hạn, đi gia nhập bọn chúng cuồng hoan đi. Khi ngươi mở to mắt tỉnh lại một khắc này, ngươi sẽ phát hiện, trong nhà của ngươi so trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Nửa đêm 12 giờ về sau, tại trên giường của ngươi trải kiện ngươi xuyên qua áo một đầu xuyên qua quần, sau đó dùng chăn mền đắp kín. Dạng này sẽ để cho những khách nhân cho là ngươi ngủ. Tiếp lấy, hờ khép cửa phòng, rời đi phòng ngủ dùng một đầu vải đỏ bịt kín con mắt của ngươi, sau đó đứng tại phòng khách góc Tây Nam. Ngươi không nhìn thấy bọn chúng tự nhiên cũng không nhìn thấy ngươi. Đem ngươi màu đỏ giày thêu bày ở phòng khách ở giữa nhất trên sàn nhà. Tiếng thét chói tai vang lên một khắc này. Ngươi liền có thể mở mắt ra. Mời sớm chuẩn bị một cây đầy đủ rắn chắc nhánh liêu, tại nhánh cây mặt ngoài bôi một tầng máu của ngươi. Bởi vì khi ngươi nhìn thấy khách nhân thời khắc đó, khách nhân không mời mà tới sẽ nhân xấu hổ mà kích động. Ngươi vượt qua. Rất có thể không chỉ là giấc ngủ giới hạn. Còn có sinh tử. Sinh tử lục. Bên trên cuối cùng này một đoạn văn tự. Nhưng mà đoạn chữ viết này bên trong để lộ ra đến tin tức, lại có chút quỷ dị. Trong nhà ở lạ lẫm khách nhân ở hắn ngủ về sau ra. Đây cũng là tại chỉ trành quỷ A. Theo lý mà nói, trong tay hắn đã có tưởng ra tỉ mội tặng giày thề. Còn có một cái thực sự lệ tiểu tư. Hai cái lệ quỷ. Chẳng lẽ còn không cách nào đối kháng cái bị lệ quỷ thúc đẩy trành quỷ. Tinh anh quái đánh không lại tôm cá nhai nhép, cái này khả năng không lớn đi. Dương Húc Minh suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định rời giường. Hắn cẩn thận đem sinh tử lục cất kỹ về sau, lại đem cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký cũng mang tại trên thân. Đã sinh tử lục nói tiểu tư tạm thời sẽ không giết hắn, hắn cũng chỉ có thể tin. Sau đó tiện tay mò lên gối đầu bên cạnh nến đỏ, Dương Húc Minh xuyên ra cửa. Hắn tùy tiện lau mặt một cái, sau đó xoát răng về sau, trực tiếp đi ra ngoài. Mới trời đến, được chuẩn bị mới đồ vật. Tối thiểu nhất, lý tử cổng cống phẩm được chuẩn bị mới. Hắn đem cái kia chỉ còn lại hộp bánh gà tổ hộp hưởng đi. Ra thuận tiện ném đến dưới lầu thùng rác. Sau đó Dương Húc Minh đi phụ cận bữa sáng cửa hàng ăn điểm tâm. Dày vo một đêm, hắn vừa mệt vừa đói. Lần này ra, trừ muốn cho trong nhà tiểu tổ tông chuẩn bị mới cống phẩm bên ngoài, còn muốn đi tìm cây đầy đủ rắn chắc cành liễu. Về phần tại sao chuẩn bị cành liễu nha? Chẳng lẽ là muốn dùng cành liễu đi đuổi tà ma? Theo lý mà nói, không phải hẳn là tìm thanh kiếm gỗ đào cái gì sao? Mà lại muốn bôi máu của hắn là cái quỷ gì? Loại thời điểm này. Một không phải hẳn là bôi máu chó đen sao? Bôi máu của hắn? Chẳng lẽ máu của hắn so máu chó đen còn lợi hại hơn? Cân nhắc đến cái này. Tại tiến bữa sáng cửa hàng trước đó, Dương Húc Minh đi một chuyến cộng đồng bệnh viện. Hắn nói hết lời, quấy giày đòi hỏi. Mới khiến cho vị kia vừa thực tập tiểu tỷ tỷ cho hắn rút một điểm máu ra. Ân, cái này thực tập tiểu tỷ tỷ cũng là hắn đồng học, cùng Lý Tử Giới. Cho nên vẫn là có người quen dễ làm sự tình a, nếu là tiểu tỷ tỷ này không biết Dương Húc Minh. Đoán chừng sẽ đem đưa ra loại yêu cầu này Dương Húc Minh coi là tên điên đuổi đi ra. Cất mình một ống nhỏ máu, Dương Húc Minh tiến vào gần nhất một cái bữa sáng cửa hàng. Suốt đêm một đêm, hắn đã đói đến ngực dán đến lưng. Tại bữa sáng cửa hàng một người ăn ba người lượng, Dương Húc Minh lúc này mới sợ như bụng mặt thỏa mãn rời đi. Máu đã làm đến, cành liễu cũng quá đơn giản. Kề bên này chính là hắn đọc đại học, mà trường học giáo khu cùng lục bản thủy thấp địa công viên liền tại lên. Lớn như vậy cái thấp địa công viên bên trong, trồng một đống lớn cây. Ở trong đó đương nhiên cũng bao quát cây liễu. Dương Húc Minh trong thấp địa công viên đi dạo một vòng, rất nhanh liền tìm được một gốc cây liễu. Cuối cùng tại bầy luyện công buổi sáng đại thúc đại gia sai trong mắt. Dương Húc Minh trực tiếp leo đến trên cây liễu gây dưới một nhánh cây tới. Cái này phá hư của công ác liệt hành vi, lập tức dẫn tới mấy cái đại gia đại mụ chỉ trỏ. Đuổi tại công viên nhân viên quản lý tìm đến trước đó, Dương Húc Minh lòng bàn chân bôi dầu thật tiết trượt. Ở bên ngoài giày vò vòng lớn, cuối cùng khi hắn mang theo chuẩn bị cho Lý Tử mới cống phẩm về nhà lúc, thời gian đã là 12 giờ trưa. Giữa trưa mãnh liệt ánh nắng, đem thế giới này chiếu lên một mảnh quang minh. Dương Húc Minh đẩy ra phòng bếp đại môn, dự định trước tiên đem mình kia ống máu đặt ở tủ lạnh thượng tầng ướp lạnh. Sau khi hắn đẩy ra phòng bếp kia một khắc, hắn sửng sốt. Tủ lạnh đại môn cũng sớm đã mở ra. Đồ vật bên trong, tất cả đều pha lật được đoàn hỏng bét. Mấy cái bị gặm được sạch sẽ quả táo hột, tàn mát tại tủ lạnh trước trên sàn nhà, một mảnh hỗn độn. Dương Húc Minh có chút tình bức. Cái này trành quỷ sẽ còn lật tủ lạnh. Chương 77, anh của ta nói. Dương Húc Minh trong tủ lạnh, cũng không có thả bao nhiêu thứ. Lý Tử đi về sau, hắn liền mất đi xuống bếp nấu cơm động lực. Một người, ngay tại phía ngoài nhà hàng tùy tiện đối phó tốt. Bởi vậy, Dương Húc Minh đã thật lâu không có mua thức ăn nấu cơm. Cái này trong tủ lạnh liền giống tuyết, bên trong chỉ có lần trước hỏi lúc mua một túi quả táo. Kết quả cái này trành quỷ thậm chí ngay cả tủ lạnh dùng. Ngoa tào. Cái này mẹ nó có chút quá mức ga, bất quá cái này trành quỷ mỗi ngày chạm canh gác những vật này thiên ma. Trước đó gặm chết gà cũng coi như, hiện tại ngay cả quả táo đều không buông tha. Mặn chay không kỵ sao. Dương Húc Minh có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, quỷ loại vật này hẳn là không cần ăn cái gì đi. Mà lại tối hôm qua hắn túc không ngủ, không nghe thấy bất luận cái gì vang động, cho nên cái này tủ lạnh là khuya ngày hôm trước lật. Dựa theo sinh tử lục thuyết pháp, trong nhà trành quỷ M. Vốn chờ Dương Húc Minh ngủ như về sau mới ra đến hoạt động. Lại liên tưởng một chút gần nhất mấy lần gặp quỷ, đều là hơn nửa đêm về sau phát sinh. Cho nên điện thật muốn chờ trời tối về sau mới có thể ra sân. Kia Lý Tử dựa vào cái gì có thể ban ngày xuất hiện? Lý Tử rất mạnh. Tự hỏi những vấn đề này, Dương Húc Minh đem máu ném vào trong tủ lạnh, đóng cửa, sau đó rời đi phòng bếp. Hắn hiện tại, đối quỷ hiểu rõ vẫn là quá ít. Sinh tử lục mặc dù rất giống rất hiểu bộ dáng, nhưng lại cơ bản không cho Dương Húc Minh hỏi vấn đề cơ hội. Ngẫu nhiên hỏi mấy vấn đề, sinh tử lục liền trực tiếp giả chết. Đối với cái này, Dương Húc Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắn đem chuẩn bị mới cống phẩm đặt ở Lý Tử cổng, sau đó liền dùng bồn tiếp nước ở phòng khách tẩy một chút chân. Thật lâu ngày không có rửa chân, Dương Húc Minh cảm giác mình lại không trước chân, hai chân này đều nhanh thành sinh hóa vũ khí. Sau khi làm xong, hắn liền trực tiếp về phòng ngủ. Lên giường, ngủ bù tối hôm qua một đêm suốt đêm không ngủ, hiện tại đã vây được không được. Dù sao sinh tử lục là để hắn 12 giờ khuya về sau lại đi đối phó chánh quỷ, hiện tại ngủ một lát mà cơ bản không có gì ảnh hưởng. Trời đất bao la, đi ngủ lớn nhất. Bất quá trước khi ngủ Dương Húc Minh để cho an toàn, vẫn là đem màu đỏ giày thêu tiếp tục treo ở phòng ngủ đại môn bên trên. Sau đó đem tiểu tư quyển nhật ký bày ở gối đầu một bên, đầu tủ so thì đứng thẳng Lý Tử đỏ. Tam đại lệ quỷ hộ thể. Chỉ là một cái trành quỷ còn dám tới sao? Nghĩ như vậy, hắn ngay cả mộng đều không có làm, đại não hoàn toàn chạy không. Chỉ cảm thấy mình vừa nhắm mắt, lại mở ra, trời liền đã đen. Ra ngoài phụ cận nhà hàng ăn bát cơm chiên, lấp đầy bụng, Dương Húc Minh bắt đầu về nhà chuẩn bị đối phó trành quỷ. Trước đó hỏi điện thời điểm, hắn đem trong toilet bình bình tinh kiện toàn đều đến trong phòng khách. Bây giờ Dương Húc Minh lại đem những này bình bình lọ lọ tất cả đều hút tới cổng chồng. Sau đó Dương Húc Minh lại tiến phòng bếp. Đem dao phay đũa xác thực loại hình đồ vật cũng dọn đến cổng chất đống. Về sau, trong phòng khách đồ vật Dương Húc Minh cũng có thể rất trực tiếp mất đi, không thể rất thì đem đến ngoài cửa hành lang bên trên đi. Bàn trà. Ra ngoài. Ghế sofa. Cũng dọn ra ngoài. Cái ghế. Dọn ra ngoài. Tất cả mọi thứ, tất cả đều phá Dương Húc Minh cho chuyển ra ngoài. Cuối cùng toàn bộ phòng khách trống rỗng. sạch sẽ so tặc đến vào xem qua còn sạch sẽ. Đêm nay Dương Húc Minh muốn đối phó tranh quỷ, mà lại rất hiển nhiên còn muốn đối phó không chỉ một đầu TR. Nhờ quỷ. Tại mở phó bản trước đó, Dương Húc Minh nhất định phải cam đoan trong nhà sạch sẽ, không có bất kỳ vật gì có thể cho tranh quỷ làm vũ khí, hắn cũng không muốn nhìn thấy quỷ thứ nhất một mắt, tranh quỷ liền đem trong phòng một thi tê, hỏng bét đồ vật làm vũ khí đập tới. Đợi đến Dương Húc Minh nhức xong những này, thời gian vừa vặn qua 10 giờ. Khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có 2 giờ. Hắn lại đi trong tủ lạnh đem buổi sáng rút máu lấy ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bôi tại buổi sáng bẻ đến cành liễu bên trên. Căn này cành liễu vừa to vừa dài, đối dò xét đều nhiều, huống chi đổi tà ma. Dương Húc Minh rất chân thành đem máu bôi tại cành liễu bên trên. Nhưng coi như thế, thời gian cũng khoảng cách 12 giờ còn sớm. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại di động. Một người ngồi ở phòng khách góc Tây Nam bắt đầu soát web Tây giết thời gian, thuận tiện nhìn xem trong bầy xỏa điệu bầy bạn nhóm đang nói những chuyện gì. Kết quả hắn vừa mở ra phần mềm, liền bắn ra một đống lớn tin tức. Mà lại là hôm qua liền gửi tới. Nhưng là hôm qua Dương Húc Minh căn bản không có lên mạng, bởi vậy không nhìn thấy những tin tức này. Không phải tiểu tiên nữ, ngoa tạo. Ta biết ngươi lần trước phát cái kia căn nhà đỏ là cái gì, kia là lục bản thủy thành phố song rát hương một cái linh dị truyền thuyết. Nghe nói 3 năm trước đây người nhà kia toàn thể thần bí mất trừ, sau đó nhà này căn nhà đỏ liền trở nên quỷ dị. Không phải tiểu tiên nữ, nghe nói đến sau nửa đêm, nhà này căn nhà đỏ bên trong liền sẽ có tiểu nữ hài tiếng khóc truyền tới. Mà lại nhà này căn nhà đỏ hoang phế 3 năm, chưa từng có mèo hoang chó hoang hoặc là chuột loại hình vật sống dám vào đi qua. Không phải tiểu tiên nữ, thậm chí liền ngay cả nhà này căn nhà đỏ phương viên 10 mét phạm vi bên trong, ngay cả con kiến cũng không dám tới gần. Không phải tiểu tiên nữ. Nghe nói có người làm qua thí nghiệm, mang như chút mèo chó tới gần nơi này tòa nhà căn nhà đỏ, kết quả những cái kia mèo chó khẽ rửa gần liền tất cả đều thất kinh chạy. Thậm chí ngay cả con kiến đều vòng quanh nhà này phòng ở đi. Không dám tới gần khu vực kia. Những tin tức này, tất cả đều là cùng là một người gửi tới. Chính là Dương Húc Minh tiến căn nhà đỏ trước, ở trong bầy gặp phải cái kia xỏa điệu bầy bạn. Nhìn thấy đối phương gửi tới những tin tức này, Dương Húc Minh khỏe miệng giật một cái. Nói thật. Những tin tức này nếu là tại hắn tiến căn nhà đỏ trước đó nhìn thấy còn có chút giá trị. Nhưng là hiện tại cái kia phó bản đều bị hắn soát thông quan, lệ quỷ tỷ muội đều phá hắn siêu độ. Lại nhìn thấy những này tin đồn thất thiệt truyền thuyết đô thị, Dương Húc Minh chỉ cảm thấy loại dở khóc dở cười bất đắc dĩ cảm giác. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Trả lời một câu, ngươi từ chỗ nào thẳng đến những này linh dị truyền thuyết. Rất nhanh, đối phương liền về hắn. Không phải tiểu tiên nữ, nam N danh. Huynh ơi! Ngươi lại còn không chết. Ta gặp ngươi thẳng không trở về. Còn tưởng rằng ngươi tiến căn nhà đỏ bị lệ quỷ giết nữa nha. Dương Húc Minh, thanh thiên bạch nhật ở đâu ra quỷ A. Tất cả mọi người là 9 năm giáo dục bắt buộc bồi dưỡng được đến chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy phong kiến mê tín A. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng những cái này truyền thuyết đều là thật A. Nhà ta chính là lục bản thủy, anh ta tự mình đi nghiệm chứng qua. Hắn nói với ta. Bất kỳ cái gì động vật tới gần kia tòa nhà căn nhà đỏ liền liều mệnh dãy rùa muốn chạy, căn bản không dám tiến vào. Dương Húc Minh, ngươi ca đi nghiệm chứng qua. Ngươi ca đủ nhàm chán. Vậy hắn tiến vào kia tòa nhà căn nhà đỏ sao? Là tiểu tiên nữ, đi vào. Bất quá là ban ngày đi vào. Nghe ta ca nói ở trong đó lung khủng bố. Chương 78, tìm đường chết của ma. Không phải tiểu tiên nữ, để Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ ra hỏa này ca thật tại căn nhà đỏ bên trong phát hiện cái gì? Hắn tò mò hỏi, bên trong rất khủng bố. Nói thế nào? Không phải tiểu tiên nữ, chứ không có động vật dám tới gần kia tòa nhà bên ngoài anh ta trở ra phát hiện nhà kia trong phòng bếp lại còn có chồng tịch nát đồ ăn. Không phải tiểu tiên nữ, theo lý mà nói, thời gian 3 năm, rồi đều phụ đem những cái kia đồ ăn ăn sạch. Nhưng là những cái kia đồ ăn thối thành như thế. Vậy mà tự ẩu có con rồi cùng rồi. Rất hiển nhiên ở trong đó quỷ hung đến nỗi ngay cả con rồi cũng không dám tới gần. Không phải tiểu tiên nữ, mà lại tại người nhà kia vậy mà cúng bái một tôn kỳ quái Bồ Tát. Anh của ta nói, Quý Châu bên này chỉ có một số nhỏ có đặc thù tín ngưỡng người sẽ cúng Bồ Tát, tuyệt đại đa số người đều không cúng Bồ Tát. Không phải tiểu tiên nữ, mà những cái kia cúng bái Bồ Tát người ở trong. Tuyệt đại đa số cúng đều là loại kia tà Bồ Tát. Căn bản không phải Phật giáo Quan Âm, mà là một loại nào đó yêu loại ác quỷ loại hình đồ vật. Cùng loại với Đông Bắc Hoàng Bạch Hồ Liêu Hôi, rất tà môn. Dương Húc Minh, Hoàng Bạch Hồ Liêu Hôi. Có ý tứ gì? Không phải tiểu tiên nữ, Hoàng Bạch Hồ Liêu Hôi, là Đông Bắc dân gian tín ngưỡng, khởi nguyên từ xà mạng giáo. Hồ tiên là hồ ly, Hoàng tiên là trồn, Bạch tiên là con nhím. Liêu tiên là rắn, Hồi tiên là chuột. Không phải tiểu tiên nữ, truyền thuyết cái này 5 loại động vật dễ dàng tu luyện thành tinh, có đáng sợ lực lượng. Cho nên tại Đông Bắc rất nhiều người cúng hoàng đại tiên dạng này tinh quái. Không phải tiểu tiên nữ, mà Quý Châu bên này cũng có cùng loại dân gian tín ngưỡng, Thấp Lượng bà ngươi nghe nói qua chứ? Dương Húc Minh, giống như chưa từng nghe qua. Không phải tiểu tiên nữ, kia là Quý Châu dân gian một loại bà cốt xưng hô, những này Thấp Lượng bà tự xưng có thể cùng Bồ Tát giao lưu, thường xuyên lừa gạt phù hộ nhà này người bình an. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng mà loại này Thấp Lượng bà mời tiến đến Bồ Tát. 10 phần 10 đều là không rõ lai lịch tà Bồ Tát. Đừng nói bình an, trừ trợ giúp Thấp Lượng bà lừa gạt tiền bên ngoài, căn bản không có gì hiệu quả. Dương Húc Minh, những này tà Bồ Tát như thế bất hạnh phổ, còn có người chịu tin a? Không phải tiểu tiên nữ, hiện tại đương nhiên tin người càng đến càng ít, nhưng vẫn là có. Đại bá ta một nhà liền tin cái đồ chơi này, trong nhà xảy ra chuyện gì, đại bá mẫu ta liền rút bị kinh phong đồng dạng lên đồng, thao liền có thể ngắm cả đêm không ngừng. Toàn thân run rẩy cầm rũi thất thường loại kia. Làm sao tỉnh gọi không dậy? Không phải tiểu tiên nữ, sau đó mỗi lần xuất hiện loại chuyện này, đại bá ta liền muốn đi mời cái kia lúc trước cho hắn nhà mời Bồ Tát Thấp Lượng bà đến lui thần, tới một lần phải tốn mấy ngàn. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng cũng cười ở chỗ cái kia Thấp Lượng bà là bà ngoại ta trại bên trên, cùng bà ngoại ta mẹ ta là cái thôn trại người. Bà ngoại ta các nàng chưa từng có nghe qua nữ nhân kia sẽ lui thần làm qua Thấp Lượng bà cái gì, hết lần này tới lần khác đại bá ta nhà còn tin được không được ai động đều không nghe. Dương Húc Minh, vậy ngươi đại bá còn rất chấp như. Bất quá ngươi biết được thật nhiều sao, ngươi là lục bản thủy người. Không phải tiểu tiên nữ, ta là lục bản thủy người không sai. Bất quá đây đều là nghe ta cả cùng mẹ ta nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghĩ mặt cờ a. Dương Húc Minh, ha ha ha. Ta đối muội tử không hứng thú. Không phải tiểu tiên nữ, cắt. Quả nhiên là gây a. Đúng, còn có một việc. Anh của ta nói kia tòa nhà căn nhà đỏ bên trong có cái quan tài, ngay tại lâu. Không phải tiểu tiên nữ, quan tài bộ có một đứa bé bóng hình, quan tài vách trong bên trên còn có thật nhiều móng tay vết chảo cùng vết máu, trước kia khẳng định có một đứa bé bị chết ngạt ở trong quan tài. Không phải tiểu tiên nữ, dù sao cái kia căn nhà đỏ ngươi chớ tới gần, anh của ta nói chỗ kia lộ ra tà tính, rất nguy hiểm. Dương Húc Minh, nhìn ngươi thật thích ngươi ca sao, buồn cười. Không phải tiểu tiên nữ, thích cái rắm. Ta không phải huynh theo tử đi. Ta là nhàn khống. Anh ta loại này tướng mạo bình thường tử trạch. Ta căn bản không hứng thú. Dương Húc Minh ngươi ca là tử trạch. Trùng hợp như vậy, ta cũng là a. Nếu không đem ngươi ca tài khoản phát ta, ta đi tìm hắn tâm sự. Không phải tiểu tiên nữ, làm gì? Ngươi thật sự là gay a. Dương Húc Minh, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ca giống như đối với mấy cái này linh dị truyền thuyết hiểu rất rõ, muốn quen biết một chút, bởi vì ta cũng đối những này linh dị cố sự rất hiếu kỳ. Khó được gặp được một cái người cùng sở thích, muốn nhận thức một chút không phải rất bình thường sao? Không phải tiểu tiên nữ, vậy ngươi phải đợi đoạn thời gian. Anh ta hôm qua đi ra ngoài lấy tài liệu đi. Đoán chừng muốn qua mấy ngày mới trở về, chờ hắn trở về. Ta hỏi một chút ý kiến của hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không thêm bạn. Dương Húc Minh, ngươi ca ra ngoài lấy tài liệu. Đi chỗ nào? Ngươi ca là thợ quay phim A. Không phải tiểu tiên nữ, nghề nghiệp tạm thời không thể tiết lộ cho ngươi nghe. Nhưng là anh ta đi địa phương nói cho ngươi ngược lại là không có vấn đề. Hắn đi vương quan doanh ngươi thật muốn giang hắn, có thể tự mình đi vương quan doanh tìm A, cười. Đi cao tốc xe hơn một giờ trình mà thôi. Dương Húc Minh. Nhìn thấy, vương quan doanh ba chữ này, Dương Húc Minh trong lòng đống nhiên ngại. Một trương oán độc cừu hận mặt xấu xí, tựa hồ lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Bên tai của hắn, tựa hồ lại nghe được loại kia quỷ dị chói tai kèn âm thanh. Mội tử này ca sẽ không phải là đi tìm màu đỏ dày theo chủ nhân đi. Gia hỏa này là tìm đường chết cùng mà sao. Đi trước căn nhà đỏ bảo hiểm, hiện tại lại đi vương quan doanh. Vì cái gì mỗi lần đều vừa lúc cùng loại vật này thì bên trên quan hệ A. Dương Húc Minh chần chờ một chút, trả lời, cái kia phiền phức ngươi, ngươi ca trở về làm phiền ngươi dẫn tiến một chút. Ta thật rất muốn gặp hắn. Ngay từ đầu Dương Húc Minh vẫn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, hiện tại liền thật sự có chút coi trọng. Trong lòng của hắn có một loại mạc danh trực giác, muội tử này ca đi vương quan doanh tuyệt đối không phải đơn thuần đi nông thôn hóng gió tàn bộ. Cái này đối linh dị truyền thuyết tràn ngập hiểu rõ tìm đường chết cuồng ma đi vương quan doanh loại địa phương này, nói không chừng là có cái gì minh xác mục tiêu. Mặc dù Dương Húc Minh cũng không muốn đi vương quan doanh tìm giày theo chủ nhân, cũng không muốn lại cùng cái kia nữ trên xe bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là nếu như có thể hiểu rõ hơn hạ khẳng định tốt nhất. Bằng không phương lại tới lần đỏ sát cướp cô dâu, hắn có thể tiếp nhận không được. Hiểu rõ hơn hạ đối phương, có lẽ lần sau tái xuất ngoài ý muốn, liền có biện pháp ứng đối. cùng muội tử này lại trò chuyện trong chốc lát. Dương Húc Minh phát hiện ở giữa vậy mà gần 12 giờ. Thế là hắn tùy tiện ta cái cớ cùng đối phương tạm biệt, liền vội vàng hạ tuyến. Vương Quan Doanh cái gì? Xa cuối chân trời. Căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Cái kia đỏ sát nữ khôi lại đến. Tốt xấu cũng có Lý Tử Bảo bọc hắn, căn bản không sợ. Nhưng là trong nhà hai cái này tránh quỷ, đây chính là Lý Tử ngầm đồng ý tới giết hắn. Đối với Dương Húc Minh đến nói, đây mới là điểm chết người nhất, cần ưu tiên xử lý đồ vật. Để điện thoại di rộng xuống, Dương Húc Minh bắt đầu dựa theo sinh tử lục yêu cầu, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đi vào phòng ngủ, thay đổi người mặc bộ quần áo này quần, bày ở trên giường, sau đó dùng chăn mền đắp kín. Về sau mới thay đổi bộ quần áo khác đi ra ngoài. Giấu trong lòng quyển nhật ký, tay cầm cành liễu, Dương Húc Minh đem màu đỏ giày thêu bày ở trống rỗng trong phòng khách thương. Sau đó, hít một hơi thật sâu. Lưng tựa như tường, hắn dùng một cây dây lưng màu đỏ trói chặt con mắt. Nháy mắt, Dương Húc Minh thế giới chỉ còn lại đen kịt một màu. Chương 79, tranh quỷ. Hắc ám, tựa hồ có thể tăng cường người thính lực cảm ứng. Lại hoặc là nói, mất đi con mắt ánh mắt về sau, đại não sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến trên lỗ tai. Mặt phối biểu lộ đứng tại phòng ốc góc Tây Nam. Dương Húc Minh cảm giác thính lực của mình tựa hồ trở nên tốt hơn rồi. Nơi xa đường cái dòng xe cộ âm thanh vậy mà đều có thể nghe được, phụ cận một cái cờ tờ vờ bên trong truyền tới tiếng ca Dương Húc Minh cũng có thể miễn cưỡng nghe được. Loại này lặng yên không một tiếng động trong bóng tối, tựa hồ toàn bộ thế giới đều ngủ say. Nhưng là lại có ai dám khẳng định trong bóng tối, thật tất cả mọi người ngủ nữa nha. Thời gian, đang chậm rãi trôi qua người. Dương Húc Minh bị mắt. Cảm thụ được cái này ánh mắt bị ngăn trở hắc ám thế giới, một hơi một tí. Phòng ngủ của hắn cửa phòng tối hôm qua liền bị Lý Tử đụng hư, nhưng hư liền hư đi. Dù sao tối nay là muốn khép cửa phòng ngủ, không có khóa cửa tất yếu. Trong bóng tối, Dương Húc Minh yên lặng người đứng, cảm giác thời gian tại phân một chút trôi qua. Đến 12 giờ cả đến, hắn túi áo bên trong điện thoại có chút chấn động. Đây là Dương Húc Minh sớm thiết tốt đồng hồ báo thức. Nhấn tắt đồng hồ báo thức về sau, Dương Húc Minh lấy ra nến đỏ. Tay trái nến đỏ, tay phải cành liễu, Dương Húc Minh bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, khi thời gian vượt qua nửa đêm 12 giờ về sau, tựa hồ cả phòng đều cắn được âm lánh rất nhiều. Mà bên ngoài vang lên những âm thanh này, tất cả đều tiêu mất. Cờ tờ vờ tiếng ca biến mất. Nơi xa trên đường cái dòng xe cộ âm thanh biến mất. Dương Húc Minh bên hai, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì dư thừa thanh âm. Giống như toàn bộ thế giới một nháy mắt lâm vào im ắng tĩnh mịch ở trong. Lại giống là, hắn đã hôm qua nào đó đầu không thể đụng vào giới hạn, tiến vào một cái thế giới khác. Mặt không biểu tình, Dương Húc Minh im ắng nắm chặt ở trong tay cành liễu. Trong bóng tối, hắn không biết chờ đợi bao lâu. An tĩnh trong phòng, rốt cục vang lên một chút thanh âm cổ quái. Tí tách tí tách. Trong toilet, vang lên đột ngột nhỏ giọt âm thanh. Kia thanh thúy tiếng vang, trong bóng đêm xa xa truyền ra, để Dương Húc Minh trong lòng đống nhiên nhảy. Hắn có thể khẳng định hắn không có chạm qua toilet vòi nước. Vì cái gì hiện tại lại đột nhiên vang lên nhỏ giọt âm thanh đâu? Hắn đứng ở nơi đó, chờ đợi trong chốc lát. Nhỏ giọt âm thanh rất nhanh biến mất. Trong toilet, vang lên, loại trầm muộn, chậm chạp tiếng bước chân. Loại kia thanh âm, giống như là một cái rất nặng nề mập mạp đỏ người chân tại mặt đất hành động. Nghe được thanh âm này, Dương Húc Minh vô ý thức chậm dần hô hấp. Quả nhiên trong phòng trành quỷ là từ trong toilet ra sao? Dương Húc Minh bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh. Trong toilet truyền đến chuyển động nắm tay thanh âm. Nhưng là rất đáng tiếc, Dương Húc Minh đã sớm dùng chìa khóa đem toilet ý cho khóa trái. Không có chìa khóa, là không cách nào mở ra cánh cửa kia. Dương Húc Minh muốn nhìn một chút, cái này trành quỷ như thế nào mở ra cánh cửa này. Đến trước mắt vì bên trên hắn gặp phải quỷ, đều cố có xuyên tường năng lực. Cái này trành quỷ tựa hồ cũng không có. Như vậy nhịn một cái khóa trái cửa, nó nên như thế nào ra đâu. Một giây sau, trong toilet truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, chói tai tiếng vang, nương theo lấy mãnh liệt chấn động. Cái kia trành quỷ tại va cửa cửa sổ. Đứng tại phòng góc Tây Nam, Dương Húc Minh lại rất bình tĩnh. Cái phản ứng này, nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đang suy nghĩ, nếu như trành quỷ chỉ có thể đụng lời nói, như vậy là không có thể dựa vào phiến rắn chắc đại môn, hoặc là một cái hoàn toàn phòng kín mít đem nó vây khốn đâu. Rất nhanh, kết quả ra. Ầm 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 ầm. Trong bóng tối, kia mãnh liệt đụng âm thanh liên tiếp vang đến mấy lần. Sau đó, kẹt kẹt âm thanh nhẹ vang lên, toilet đại môn mở. Cửa không có bị đụng hư, cũng không hề dùng chìa khóa, đối phương vẹn vẹn chỉ là điên cuồng va chạm đến mấy lần cửa, toilet ý khóa liền tự động mở rồi. Đây là nguyên lý gì? Dương Húc Minh trong lòng có chút một lẫm. Quả nhiên, quỷ loại vật này không thể dùng lẽ thường đi đối đãi. Thân thể của hắn, dán chặt lấy góc tường, chờ đợi lấy chảnh quỷ bước kế tiếp hành động. Trong bóng tối, tiếng lột ngạt chậm chạp tiếng bước chân, lại vang lên. Hướng thẳng đến Dương Húc Minh phòng ngủ phương hướng đi. Dương Húc Minh phòng ngủ phương hướng. Chuyển đến gõ cửa tiếng vang. Nhưng là đêm nay phòng ngủ là không có khóa trái, thậm chí không có khép lại, chỉ là hở khép như. Thế là, Dương Húc Minh rõ ràng nghe được cánh cửa chậm rãi chuyển động kẹt kẹt âm thanh. Rất hiển nhiên, chảnh quỷ gõ cửa, trực tiếp đem phòng ngủ gõ mở. Trong bóng tối, trầm mặc hồi lâu. Cái kia đứng tại ngoài phòng ngủ chảnh quỷ, tựa hồ không có bước kế tiếp hành động. Lại hoặc là, nó đang suy nghĩ vì cái gì cửa sẽ tự mình mở ra. Dương Húc Minh không có nôn nóng, như cũ tỉnh táo cùng đợi. Tại loại này quỷ dị trong khi chờ đợi, không biết trôi qua bao lâu, tiếng bước chân rốt cục vang lên. Nhưng mà tiếng bước chân kia nhưng không có hướng phía trong phòng ngủ đi, mà là hướng thẳng đến trong phòng khách đến rồi. Đối phương tiếng bước chân rất nhanh. Căn bản không có trước đó chậm chạp, quả thực tựa như là tại ban. Cơ hồ là hai không đến, tiếng bước chân kia liền vọt vào trong phòng khách. Đứng tại mời sừng Dương Húc Minh hô hấp đống nhiên trệ, vô ý thức nắm chặt ở trong tay cành liễu. Cái này chảnh quỷ. Phát hiện hắn rồi. Chẳng lẽ sinh tử lục dạy biện pháp cũng không có tác dụng? Không có lừa qua chảnh quỷ. Hắn gắt gao gian tưởng, toàn thân căng cứng. Bây giờ Dương Húc Minh, cơ hồ là không có chút nào che chắn đứng tại phòng khách nơi hẻo lánh bên trong. Trừ trên ánh mắt được một đầu vải đỏ bên ngoài, thân thể liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì che chắn. Nếu có người nào đi tiến phòng khách, thứ mắt liền có thể nhìn thấy hắn. Đen bên trong. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương. Cái này chảnh quỷ. Là phát hiện hắn rồi. Dương Húc Minh lô thai, ý đồ lắng nghe ra chảnh quỷ động tác kế tiếp. Nhưng mà hắn thất bại. Tiếng bước chân kia tiến vào phòng khách về sau, liền hoàn toàn biến mất, không biết đi đâu. Lại hoặc là, đối phương như cũ đứng tại chỗ động bất động. Lần nữa lâm vào tĩnh mịch trong phòng, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy Dương Húc Minh tiếng hít thở. Nhưng mà càng như vậy yên tĩnh, Dương Húc Minh liền càng bất an. Cái kia chảnh quỷ đang làm cái gì? Là đang ngó chừng hắn nhìn. Vì cái gì đột nhiên biến mất không trừ? Có thể hay không hiện tại cái kia chảnh quỷ đã ghé vào đỉnh đầu hắn, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn. Lại hoặc là đối phương đã vươn trắng bệt tay, lặng yên không một tiếng động hướng hắn rồi đến. An tĩnh thời gian tiếp tục càng dài, Dương Húc Minh liền càng phát bất an. Hắn cảm giác mình giống như là đứng cô đơn ở giữa đồng trống, bốn phương tám hướng tất cả đều là quỷ dị con mắt tại trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Hắn bại lộ trong không khí làn da, lên tầng tinh mịn da gà ngật dương. Không phải lạnh, mà là cảm thấy một loại nào đó làm người ta sợ hãi ác hàn. Cái kia chảnh quỷ, đến cùng đang làm cái gì? Dương Húc Minh nhịp tim gia tốc đến đã nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Quá gấp đủ nhịp tim. Để hô hấp của hắn bắt đầu hỗn loạn. Đồng thời bắt đầu quấy nhiều hắn thính giác. Dương Húc Minh vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, ý đồ bình tĩnh tâm tình, ngừng thở, muốn nghe được rõ ràng hơn một điểm. Sau khi Dương Húc Minh ngừng thở về sau, trong bóng tối tiếng hít thở cũng không có đình chỉ. Như cũ ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Mà lại ngay tại bên cạnh hắn. Gần trong gang tấc. Dương Húc Minh tâm, kém chút không có nhảy ra lồng ngực. Một cái kia chảnh quỷ liền đứng ở bên cạnh hắn. Chương 80, diện mục. Trong bóng tối, nghe được cái kia tiếng hít thở ở bên người vang lên nháy mắt, Dương Húc Minh kém chút không có nguyên điệu nhảy dựng lên. Nhưng là tối hậu quan đầu, hắn ngạnh sinh sinh đình chỉ. Hắn không biết hiện tại nhảy dựng lên sẽ là cái dạng gì hậu quả. Nhưng là sinh tử lục nói đến rất rõ ràng, đang nghe tiếng thét chói tai về sau, mới có thể gỡ xuống bịt mắt, gia nhập bọn chúng. Bây giờ căn bản không phải lúc. Dương Húc Minh toàn thân cơ bắp đã hoàn toàn căng cứng. Hắn toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, động người không dám động, giống như là cái cứng ngắc người gỗ. Mà bên cạnh hắn cái chủng loại kia tiếng hít thở, như cũ đang thong thả vang lên. Tựa hồ tại hắn gần trong gang tấc trong khoảng cách, đứng một người. Dương Húc Minh bên ngoài thân, cảm nhận được âm lãnh hàn ý. Nhưng là hắn lại liều mạng áp chế sợ hãi trong lòng. Bức bách mình gắt gao đứng ở nơi đó, một hơi một tí. Nắm cành liễu ngón tay, đã nắm được đau nhức. Dương Húc Minh như cũ không nhúc nhích. Không dám phát ra cái gì tiếng vang. Rốt cục, tiếng hít thở kia âm thanh dần dần biến mất. Sau đó, rời xa Dương Húc Minh. Tựa hồ, đối phương đã rời đi rồi. Nhưng là Dương Húc Minh như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền liền hô hấp âm thanh người cố gắng chậm dần, thả chậm. Trong bóng tối, dần dần vang lên một loại xoát 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 thanh âm. Tựa hồ là vật gì đó tại ma xem xét sàn nhà thanh âm. Vật kia, tựa hồ là đang bỏ. Dương Húc Minh cố gắng lắng nghe. Rõ ràng nghe được vật kia hoàn toàn chính xác trong phòng người bỏ sát. Thuê. Tựa hồ đã leo đến trần nhà đi. Một loại nào đó quỷ dị tiếng ma sát, trên trần nhà bắt đầu tiếp cận hắn. Cuối cùng, kia ma xem xét âm thanh dừng ở Dương Húc Minh đỉnh đầu. Lại dừng lại. Cái kia chành quỷ, ghé vào đỉnh đầu hắn. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng, hơi một tí. Có trước đó một lần kia kinh nghiệm, lần này hắn tỉnh táo rất nhiều. Mặc dù biết rõ vật kia liền ghé vào đỉnh đầu hắn, nhưng là Dương Húc Minh như cũ có thể tận lực chậm dần hô hấp. Sau đó, hắn cảm giác được một loại nào đó dịch nhờn nhỏ tại hắn đỉnh đầu. Những cái kia dịch nhờn xuôi theo như cái chán, chậm rãi từ Dương Húc Minh trên mặt trượt xuống. Dương Húc Minh cái mũi ngửi đến, một loại nào đó quái dị, hôi thối. Mùi máu tươi. Vật kia đang dỉ máu. Quỷ cũng có máu sao? Dương Húc Minh tự hỏi, chờ đợi. Lại một lát sau. Vật kia bắt đầu bò. Bắt đầu xuôi theo như vách tường hướng phía dưới bò. Mà Dương Húc Minh, liền đứng tại nó chính phía dưới. Nghe được cái kia quỷ dị tiếng ma sát chậm rãi hướng hắn tới gần, Dương Húc Minh trong lòng có chút chìm. Một thứ này quả rơi ở trên người hắn. Sẽ phát sinh sự tình gì sao? Mà lại cái đồ chơi này vì cái gì thẳng bồi hồi ở phụ cận đây? Trong phòng có bốn cái góc tường, nó vì cái gì nhìn chằm chằm vào tây nam nam nơi này? Chẳng lẽ nó cảm thấy được cái gì rồi? Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc cùng đợi, chờ đợi vật kia tiết kiệm tới. Ngay tại lúc cái kia quỷ dị tiếng ma sát chậm rãi từ phía trên trần nhà bên trên leo xuống, thậm chí sắp leo đến đỉnh đầu hắn thời điểm, phòng ngủ phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn trầm đục. Phanh 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 phanh. Kia trầm đục âm thanh, tựa hồ là có đồ vật gì ở bên ngoài đập Dương Húc Minh cửa sổ phòng ngủ. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng là tại loại này an tĩnh ban đêm lại vô cùng chói tai. Dương Húc Minh lập tức nhớ tới trước đó lưu tại trên cửa sổ dấu tay huyết sắc. Cửa sổ phía ngoài cái kia chành quỷ cũng tới rồi. Phía ngoài cái kia chành quỷ đang quay đánh cửa sổ. Dương Húc Minh vừa nghĩ đến nơi này, đỉnh đầu hắn vải vóc ma xem xét âm thanh liền nhanh chóng đi xa. Sau đó, trong phòng khách vang lên một tiếng vang trầm, tựa hồ có đồ vật gì từ phía trên trần nhà bên trên nhảy xuống tới. Ngay sau đó, loại kia tiếng bước chân ầm ập vang lên lần nữa. Trong phòng chành quỷ hướng về Dương Húc Minh phòng ngủ tiến lên. Nó nôn nóng như vậy chẳng lẽ nó sợ cửa sổ phía ngoài chành xuống tay trước? Hay là nói sợ trong phòng ngủ Dương Húc Minh bị loại này tiếng vang bừng tỉnh. Dương Húc Minh đứng tại góc tường, tự hỏi chuyện này. Mà trong phòng tiếng bước chân, rất nhanh liền xông vào phòng ngủ. Sau đó, Dương Húc Minh nghe được nằm bên trong, giường của hắn phát ra một tiếng vang trầm. Tựa hồ có đồ vật gì trực tiếp nhảy lên. Nghe được thanh âm này, Dương Húc Minh trong lòng có chút ngại. Nếu như đêm nay nằm ở trên giường chính là hắn, này sẽ là kết quả gì? Vấn đề này vừa xuất hiện, Dương Húc Minh liền biết đáp án. Xoẹt xoẹt xé ra kéo xé ra. Trong phòng ngủ, truyền đến chói hai tấm vải xé rách âm thanh. Tựa hồ có một đầu nóng nảy quái vật đang điên cuồng tư kéo Dương Húc Minh ra giường vào chăn. Cái kia đang sợ tiếng vang, nghe được Dương Húc Minh một trận ác hàn. Nếu như hắn nằm ở trên giường, chành quỷ tiến đến, hắn sẽ bị tươi sống chết thành mảnh vỡ. Bất quá hắn rõ ràng không có nằm ở trên giường, cái kia chành quỷ vì cái gì còn muốn xé chăn mền. Hay là nói, tại xé rách hắn lưu tại trong chăn quần áo. Dương Húc Minh tự hỏi các loại khả năng, phát hiện kia xé rách vải vóc thanh âm rất nhanh biến mất. Trong phòng ngủ trầm mặc mấy giây, sau đó, cái kia chậm chạp tiếng bước chân bắt đầu hướng trong phòng khách đi tới. Nhìn, đối phương cũng phát hiện trong chăn căn bản không phải Dương Húc Minh rồi. Dương Húc Minh mặt không biểu tình siết chặt cành liễu, đem hô hấp chậm dần. Chờ đợi đối phương đến. Nhưng là lần này, kia chậm chạp tiếng bước chân nhưng không có hướng phía Dương Húc Minh đi tới. Thanh âm kia trong phòng chậm rãi đi một vòng, một hồi gần một lát xa. Tựa hồ tại kiểm tra phòng. Thế nhưng là trong phòng khách. Sớm đã bị Dương Húc Minh chuyển không, thứ gì đều không có, chỉ còn lại phòng khách ở giữa nhất bày biện một đôi màu đỏ giày thề. Vật kia cái gì cũng tìm không thấy. Mặt không biểu tình, Dương Húc Minh nắm chặt cành liễu. Bởi vì hắn rõ ràng nghe được tiếng bước chân kia tại phòng Lý Du đãng hai vòng về sau, tựa hồ xác định trong phòng khách cái gì cũng không có, liền trực tiếp chạy giữa phòng đi. Đối phương nhìn thấy giày thề. Một giây sau, một âm thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đâm rách trong bóng tối yên tĩnh. Dương Húc Minh một thanh giật xuống màu đỏ bịt mắt, vọt thẳng ra ngoài. Băng lanh ánh trăng, đem phòng khách một nửa khác khu vực chiếu lên âm âm u mà phòng khách trung ương nhất, nằm sấp như cái bóng đen quỷ dị. Vật kia giống như là đầu cá sụ dạng, tứ chi vặn mèo lên, tựa hồ khi còn sống gặp phi thường tàn nhẫn đối đãi. U ám tia sáng bên trong, Dương Húc Minh thấy không rõ cái bóng kia bộ dáng. Nhưng là đối phương trên chân, lại mặc xong màu đỏ giày thề. Vật kia mặc vào đôi giày này. Dương Húc Minh vọt thẳng quá khứ. Mà liền tại Dương Húc Minh giật xuống bao lại con mắt vải đỏ, thấy rõ cái bóng đen này nháy mắt, ảnh cũng đồng thời nhìn thấy Dương Húc Minh. Đen bên trong. Âm lánh hơi lạnh tỏa ra. Dương Húc Minh trong tay nến đỏ nháy mắt cháy bùng, trứng mắt màu vàng ánh nến đem cắt chiếu lên u ám. Khi Dương Húc Minh cơ thô to cành liễu hung dữ đánh tới hướng trên sàn nhà bóng đen lúc, Dương Húc Minh trong tay kiên nến đỏ ánh nến, cũng đem vật kia mặt chiếu sáng. Thê lương âm thanh, đâm rách hắc ám. Dương Húc Minh thấy rõ ràng một trương tràn đầy vết máu xấu xí nét mặt già nua. Đây là một cái diện mục dữ tợn lão phụ nhân. Chương 81, nhà ai đang ngược đãi lao nhân. Trong bóng tối, nến đỏ ánh nến xua tàn chung quanh hắc ám. Dương Húc Minh căn này phòng khách cũng không lớn. Hắn giật xuống bịt mắt, vọt tới trong phòng khách ở giữa, chỉ phí hai không đến thời gian. Mà kia thô to cành liễu, đã nặng mặt quất vào trong phòng khách gương bóng đen trên thân. Đồng thời Dương Húc Minh trong tay trái ánh nến đỏ, trong bóng đêm chiếu rọi ra trương dữ tợn xấu xí, tràn đầy vết máu mặt. Kia là một cái xấu xí lao phụ nhân. A a a a a a ba. Trong bóng tối, vang lên thê lương chói tai nhọn gào. Dương Húc Minh chỉ thấy mặt của đối phương mắt, đạo hắc ảnh kia tựa như là bị điện giật kích cá dạng, điên cuồng hướng ra phía ngoài đập ra đi. Rõ ràng thoạt nhìn là một cái có tay có chân bóng người, nhưng là đối phương tứ chi lại vặn vẹo thành một loại nhìn thấy mà giật mình góc độ. Nhìn. Giống như là bị người sống sờ sờ vặn gãy tứ chi giết chết. Có thể nhìn ra được, lão phụ nhân này tốc độ thật nhanh. Nó bị cành liễu dầu bên trong nháy mắt, toàn bộ cái bóng liền bắn đi ra. Nhưng là nó trên chân kia màu đỏ dày thêu lại tựa hồ như nặng nề vô cùng, liên lụy nó. Dương Húc Minh có thể rõ ràng được cảm giác được, mặc vào cái này song dày thêu bóng đen động tác vô cùng khó chịu. Giống như là trên chân bị trói bên trên lớn thiết cầu phạm nhân. Trong bóng tối, Dương Húc Minh lần nữa đuổi kịp bóng đen, cấu đối phương đẩy vào góc tường. Hắn cơ cành liễu, điên cuồng quật lấy cái bóng đen này. Thê lương thét lên tiếng hét thảm, không ngừng vang lên. Nến đỏ ánh nến, càng đem bóng đen thê lương thảm trạng toàn bộ chiếu rọi ra. Thứ chi của nó còn có đầu. Tất cả đều bị bạo lực bẻ gãy, giống như là bị người sống sờ sờ xếp thành một cái cầu. Nhưng là ánh nến chiếu rọi xuống, ảnh trên thân còn trải rộng như quỷ dị lỗ máu. Những cái kia huyết động mỗi cái. Đều ta không có bao nhiêu một nữ hài bàn tay lớn nhỏ. Giống như là bị người dùng tay tươi sống vỡ thành tổ ong vỏ vẽ. Nay quỷ dị tử trạng, nhìn thấy người tê cả da đầu. Mỗi một cái huyết động, đều giống như đen nhánh con mắt đang ngó chừng Dương Húc Minh. Hắn càng thêm điên cuồng cơ cành liễu quật lấy bóng đen. Mà cái này tử trạng thê thảm lao phụ nhân mấy lần ý đồ chạy trốn, nhưng là màu đỏ dày theo liên lụy hành động của nó. Dương Húc Minh trong tay nến đỏ ánh nến chiếu qua, nó tựa hồ e ngại cái này thiêu đốt sắc trùng, không dám mạnh mẽ xuống tới, chỉ có thể âm lệ rú thảm, co quắp tại góc tường tùy ý Dương Húc Minh điên cuồng quật. Nhưng trừ cái đó ra, ảnh tựa hồ lông tóc không tổn hao. Trừ bỏ bị quất đến tiếng kêu rên liên hồi bên ngoài, căn bản nhìn không ra nó nhận tổn thương gì. Mà Dương Húc Minh đã quất đến tay phải mỏi nhừ. Nhìn thấy tình huống này, Dương Húc Minh cắn răng một cái, trực tiếp hô. Trong bóng tối, một trận quỷ dị hàn ý bỗng nhiên phất qua. Dương Húc Minh túi áo bên trong, vô thanh vô tức vươn hai con trắng bệnh quỷ dị cánh tay. Cái này hai cánh tay động tác cũng không nhanh, nhưng lại trực tiếp chụp vào góc tường liều mạng vặn vẹo bóng đen. Mà bóng đen tựa hồ cũng nhìn thấy cái này song bạch tay, cái này trừ thét lên thảm trù bên ngoài, thẳng đều không có cái khác phản ứng bóng đen vậy mà phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lý tử ta sai. Bỏ qua ta. Bỏ qua ta. Ảnh hướng về Lý Tử gian phòng phương hướng kêu thảm, khẩn cầu như. Nhưng mà trong bóng tối, Lý Tử gian phòng bên trong yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Dương Húc Minh túi áo bên trong rỗi ra cặp kia tái nhợt cánh tay, đã bắt lấy bóng đen bả vai. Sau đó, cặp kia hích tay hà yêu hướng về biên. Mà cái này toàn thân đều là huyết động quỷ dị bóng đen mặc dù liều mạng dãy rủa lấy, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát cặp kia tái nhợt tay. Thân thể của nó bị từng chút kéo hướng Dương Húc Minh túi áo bên trong. Ở trong đó, liền thăm dò như tiểu tư quyển nhật ký. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra quyển nhật ký, từ bỏ quật cái bóng đen này động tác. Phòng khách mời sừng ú ám tia sáng bên trong, hắn đem cái này lật ra quyển nhật ký nhắm ngay cái bóng đen kia. Mà cái bóng đen kia điên cuồng dãy rủa lấy thê lương bi thảm, tựa hồ ý thức được bị hút đi vào đáng sợ hạ tràng. Nó kêu khóc lấy Lý Tử danh tự, thử nước tìm kiếm tha thứ cùng trợ giúp. Nhưng mà Lý Tử gian phòng bên trong, một mực lăng an lặng lặng, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Cuối cùng, khi cái bóng đen kia bị hút tới quyển nhật ký phía trước một khắc này, trong bóng tối, vang lên một tiếng chói tai xoẹt tâm thanh. Một đạo hắc ảnh, từ Dương Húc Minh trước mắt tránh mà qua. Hắn sững sờ một giây, còn không có kịp phản ứng, liền bị đụng, cái liệt nghị té ngửa trên mặt đất. Dương Húc Minh bỗng nhiên nhảy dựng lên, lại phát hiện quyển nhật ký như cũ đang thong thả thôn vệ lấy cái run rẩy dãy rủa bóng đen. Nhưng là rất đáng tiếc, cái bóng đen này chỉ còn lại một nửa bả vai cùng thân thể. Về phần vậy còn giữ lại một nửa thân thể đã chạy đến đại môn phương hướng. Dương Húc Minh quay đầu nháy mắt, liền thấy một cái chỉ còn lại đầu cùng nửa người bóng đen mở cửa lớn ra, một chân nhảy như liền xông ra ngoài, biến mất ở bên ngoài trong bóng tối. Mà trước người hắn trên sàn nhà, cái kia màu hồng nhạt quyển nhật ký như cũ tại chậm thôn vệ lấy còn lại một nửa bóng đen. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh không nói hai lời, xách cành liễu cùng nến đỏ liền liền xông ra ngoài. Nhưng là chờ hắn vọt tới bên ngoài lúc, hành lang bên trên trống rỗng. Cái gì đều nhìn không ngã. Kia lao ra nửa cái bóng đen, cứ như vậy biến mất không trừ. Một trận gió lạnh thổi đến, đứng tại cổng Dương Húc Minh giật cả mình, từ loại kia nhiệt huyết xông lên đầu tình trạng khẩn trương bên trong tỉnh táo lại. Hắn đứng ở nơi đó chần chờ mấy giây, chính suy nghĩ có muốn đuổi theo hay không đi xuống thời điểm, đối diện phòng cho thuê phòng bị mở ra. Cái giữ lại gốc râu cằm, mặc đồ ngủ trung niên người tò mò nhìn hắn. Mà cái này mặc như áo ngủ trung niên nhân thì nhìn Dương Húc Minh sau lưng kia đen như mực phòng mắt, hỏi, ngươi nghe được một cái lão nhân tiếng kêu thảm thiết không? Dương Húc Minh khỏe miệng giật một cái, liền vội vàng lắc đầu, không có, ta cũng là nghe được thanh âm ra nhìn. Lặng lẽ, Dương Húc Minh đem cái này cùng thô to cảnh liễu vác tại phía sau. Trung niên nhân lại nhìn Dương Húc Minh sau lưng đen như mực phòng mắt, lúc này mới lắc đầu, cái này lớn muộn bên trên. Nhà nào lao nhân làm cho thảm như vậy a? Chẳng lẽ chuyện gì phát sinh sao? Nhà ai tại ngược đãi già người? Lầu trên lầu dưới cũng liên tiếp vang lên tiếng mở cửa. Nhìn, tất cả mọi người đến thăm dò tình huống rồi. Nhìn thấy tình huống này, Dương Húc Minh rõ ràng đêm nay đoán chừng đuổi không kịp kia một nửa bóng đen. Tòa nhà này mặc dù ở cơ bản đều là học sinh. Theo như nghĩ cơ bản không ai. Cái này hơn nửa đêm lâu bên trong truyền đến lao phụ nhân kêu thảm, chẳng lẽ có người báo cảnh a? Vì thoát khỏi dự định quét dọn, hạ hiện trường phát hiện án. Nhắc lại, nguồn là file ảnh nên tẹt lịp ra rất xấu, mình cố sửa một số chỗ nhưng có hạn. Chương 82, không thẹn lương tâm. Đóng lại đại môn, trở lại trong phòng, Dương Húc Minh mở ra đèn phòng khách. Chỉ gặp khách sảnh trên sàn nhà, kia bản màu hồng nhạt quyển nhật ký đang thôn vệ một đoạn thi thể. Chỉ là thi thể kia đã bị nuốt chướng được chỉ còn lại một chân còn ở bên ngoài. Cuối cùng tại Dương Húc Minh im lặng nhìn chăm chú bên trong. Quyển nhật ký đem cái này trải rộng huyết động chân cũng nuốt vào, chỉ để lại một con màu đỏ dày thêu ở bên ngoài. Mà nuốt xong chân về sau, quyển nhật ký vậy mà run liệu run, giống như là ở một cái. Sau đó quyển nhật ký mới chậm chậm khép lại, không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là bản xưa kia thông quyển nhật ký một dạng tĩnh nằm trên sàn nhà. Đối với cái này Dương Húc Minh mặt im lặng. Nhìn, tiểu tư đêm nay ăn đến rất no bụng a, mắt thấy quyển nhật ký đem trong phòng một nửa bóng đen hoàn toàn nuốt vào. Dương Húc Minh cũng không cần tiêu diệt cái gì chứng cứ phạm tội. Coi như thực sự có người báo cảnh đến điều tra, hẳn là cũng tìm không ra chứng cứ gì a. Dương Húc Minh đi qua đem tiểu tư quyển nhật ký nhặt lên, sau đó nhìn một chút phòng khách. Ân, hết thể như thường. Mặt của hắn cũng không có vết máu. Nhìn trước đó có giọt máu tại trên mặt hắn chỉ là ảo giác. Dương Húc Minh vòng quanh phòng khách đi một vòng, cuối cùng đem trong phòng tất cả đèn toàn bộ mở. Kia ga giường cùng vỏ chăn đã bị xé thành một mảnh thả một mảnh vải rách. Sợi bông bay khắp nơi đều là. Nếu như đêm nay nằm ở đây chính là Dương Húc Minh, đoán chừng bị xé thành mảnh nhỏ chính là hắn. Dương Húc Minh đứng tại kia một chỗ bừa bộn ở giữa, thao thao mi tâm. Đau đầu. Mặc dù trành quỷ bị đánh chạy, nhưng là cái này một chỗ rác rưởi còn phải cũng tới quét dọn. Mà lại cái giường này chăn đắp xé nát, hắn đêm nay đi ngủ không có chăn mền đóng. Lục bàn thủy đêm hè nhiệt độ thấp như vậy, nếu là hắn không đắp chăn đi ngủ, sáng mai tuyệt đối cảm mạo. Nhìn đêm nay được hào nghĩ vật. Dương Húc Minh có chút nhức đầu vòng quanh phòng ngủ đi một vòng, cuối cùng kéo màn cửa sổ ra. Ánh trăng lạnh lẽo hạ, có thể thấy rõ ràng cửa sổ pha lê bên trên rời cái huyết hồng sắc thủ ấn. Nhìn, vừa rồi hoàn toàn chính xác có trành quỷ ở bên ngoài đập cửa sổ. Thế nhưng là tên kia vì sao không tiến vào? Đều là lý tử nô dịch trành quỷ, vì cái gì hai cái này trành quỷ cái trong phòng, một cái tại phía ngoài phòng. Mờ. Chẳng lẽ là dự định trong ngoài hợp kích? Dương Húc Minh suy nghĩ miên man. Bắt đầu quét dọn trong phòng ngủ những cái kia vải rách cùng sợi đông. Sau đó Dương Húc Minh đi đến hành lang bên trên, định đem ghế sofa chuyển về trong nhà, ngồi xuống nghỉ ngơi một hạ. Kết quả ghế sofa mới vừa ở trong phòng khách buông xuống, Dương Húc Minh cái giám phục cũng còn không có ngồi xuống, tiếng đập cửa liền vang lên. Dương Húc Minh sững sờ một giây. Cái này hơn nửa đêm, hơn 2 giờ sáng còn có người đến gõ cửa. Chẳng lẽ là cái kia trành quỷ lại giết trở về rồi? Dương Húc Minh một thanh cơ lấy trong tay cành liễu. Tay trái giơ đến đỏ, chậm rãi tới gần đại môn. Hắn cảnh giác trừng mắt cánh cửa này, hỏi, ý. Ngoài cửa vang lên một nữ hài thanh âm, chúng ta là cảnh sát, tiếp vào báo cảnh, xin hỏi phải chăng thuận tiện mở phối hợp chúng ta điều tra. Dương Húc Minh cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Cảnh sát. cái này hơn nửa đêm cảnh sát tới nơi này làm gì? Đến bắt quỷ sao? Hắn nhìn xem đại môn. Mặt không biểu tình nói, ok, ta cái này mở cửa cho ngươi. Nói xong, Dương Húc Minh nhẹ nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên. Mặc dù hắn có thể lăng đến mắt mèo nhìn bên ngoài là tình huống như thế nào. Nhưng là phía ngoài quỷ khẳng định cũng biết mắt mèo. Vạn hắn vừa lăng đến mắt mèo đằng sau, mắt mèo bên trong liền có đồ vật gì xuất hiện, trực tiếp đem hắn con mắt bạo nói thế nào. M1 đối phó loại này không dựa vào lẽ thường ra bài lệ quỷ, Dương Húc Minh nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được. Hắn đông nhiên chuyển động nắm tay, mở cửa đồng thời, cả người đều vang sau nhảy một bước. Một giây sau, đại môn bị mở ra. Dương Húc Minh lập tức giống to tiểu. Hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện tại Dương Húc Minh cổng. Cảnh sát đồng chí vất vả. Dương Húc Minh ngạnh sinh sinh đem phía sau tư cho nén trở về. Hai cảnh sát thì sững sờ nhìn xem hắn, có chút ngượng bức. Lúc này Dương Húc Minh, tay trái giơ cây thô to màu đỏ nến hỉ, phải tại nâng như cây rắn chắc cành liễu, cứ như vậy đứng tại cửa phía sau. Một bức muốn đánh nhau dáng vẻ. Mặt của hắn, tựa hồ bởi vì ấm ức mà nghẹn đỏ, nhìn biểu lộ có chút xấu hổ. Bất quá gia hỏa này vừa mới nói lời là cái quỷ gì? Tiểu cảnh sát đồng chí, có danh xưng như thế này sao? Trong đó người nữ cảnh sát kia có chút hoang mang, ngươi là Dương Đồng Học đúng không? Ngươi đây là làm gì? Hai cảnh sát đều bị Dương Húc Minh cử động bị làm mơ hồ. Mà Dương Húc Minh thì nhận ra cái này nữ cảnh sát. Chính là trước đó đi theo Vương Lấp trong nhà hắn vị kia nữ cảnh sát. Hắn vội vàng buông xuống cành liễu cùng nến đỏ, cười lớn lên. Không có gì cái này lớn muộn bên trên có người gõ cửa. Hoài nghi là người xấu, có chút chim sợ cành cong. Vừa nói, Dương Húc Minh nhìn lén một chút nến đỏ không có thiêu đốt, cho nên hai cái này thật L. À cảnh sát, không phải tranh quỷ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, cái kia tranh quỷ đều bị tiểu tư nuốt một nửa thân thể, hiện tại đoán chừng đều bị sợ mất mật, hẳn là không dám trở về đập phá đi. Nhưng là hai người cảnh sát này hơn nửa đêm không ngủ được chạy cái này L đến thiên ma. Dương Húc Minh có chút hoang mang, cái bên này phát sinh cái gì vụ án sao? Hay là nói hai vị là tới mang ta về đồn cảnh sát? Bởi vì tối hôm qua cái kia vụ án, Dương Húc Minh coi là đối phương là tới mang hắn trở về hiệp trợ điều tra. Nhưng là nữ cảnh sát lắc đầu, không phải, chúng ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. Xương tòa nhà này bên trong truyền đến một cái lao phụ nhân thảm âm thanh, nghe thê thảm vô cùng, tựa hồ là lao nhân bị bạo lực gia đình. Trong cục liền phái hai chúng ta tới xem một chút. Nói như, nữ cảnh sát nhìn Dương Húc Minh sau lưng phòng khách mắt, nói, Dương Đồng Học, ta trước đó nhớ kỹ ngươi là. Vừa rồi chúng ta đi thăm một chút, tất cả mọi người gây nên nhận định kêu thảm âm thanh là từ ngươi tầng lầu này bên trong truyền đến. Nữ cảnh sát lời nói, để Dương Húc Minh có chút không nói gì. Còn có loại này thao tác. Đuổi tà ma còn có thể đem cảnh sát cho đưa tới. Nhưng cũng tiếc lão phụ nhân kia đã chết đến mức không thể chết thêm, cảnh sát đồng chí các ngươi đi không được gì. Đương nhiên, loại lời này Dương Húc Minh khẳng định không thể nói. Hắn chỉ có thể thoa đi xong việc. Tiếng kêu thảm thiết sao? Ta vừa rồi giống như cũng nghe đến, nhưng hẳn không phải là chúng ta tầng lầu này truyền đến A. Ta cảm giác hẳn là trên lầu truyền tới. Nhà ta thân thích đều tại Hồ Nam đâu, ta trong phòng liền cá nhân ta, coi như muốn bạo lực gia đình, ta cũng tìm không thấy đối tượng A. Dù sao hắn trong phòng thật không có một cái lão phụ nhân, hắn Dương Húc Minh không thẹn lương tâm. Chương 83, dưới giường người. Nói thật, nếu là Dương Húc Minh sợ hãi rụt rè, đẩy đẩy ngăn ngăn, hai cảnh sát ngược lại muốn hoài nghi. Hiện tại Dương Húc Minh cái này một mặt thản nhiên bộ dáng, nói rõ nhưng lại không sợ thằng A. Đương nhiên, cũng chủ yếu là nữ cảnh sát trước đó tới qua nơi này. Đối với cục công an đến nói, Dương Húc Minh đã coi như là nửa cái người quen. Tối hôm qua phát sinh loại sự tình này về sau, mọi người đã sớm đem ra hỏa này ngọn nguồn cho sơ thấu. Biết thật sự là hắn là một người sống một mình. Bởi vậy, hai tên cảnh sát cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi. Mà lại bọn hắn thật đúng là tin Dương Húc Minh chuyện ma quỷ, chạy tới trên lầu hỏi. Nhưng cũng tiếc trên lầu tầng kia hai gian hộ gia đình đều là học sinh, hiện tại nghỉ tất cả về nhà. Hai tên cảnh sát gõ nửa ngày đều không có đáp lại. Bất quá những này cùng ta chính trực lễ phép Dương Húc Minh có quan hệ gì đâu. Trong phòng, Dương Húc Minh thì ngồi tại ghế salon của mình bên trên, không tiếp tục để ý tới kia hai tên cảnh sát. Hắn khóa trái sau đại môn, lấy ra sinh tử lục. Dự định hỏi một chút tình huống gì. Nghe nói qua Thạch Sùng gãy đuôi chạy trốn, còn không có nghe qua gãy người trốn. Cái này tranh quỷ vậy mà gãy một nửa thân thể trốn. Thao tác có chút tao a. Mà lại hắn dựa theo sinh tử lục chỉ đạo chuẩn bị cành liễu giống như căn bản không có gì chứng dụng, trừ đem tranh quỷ quất đến tiếng kêu rên liên hồi bên ngoài, liền đối phương cọng tóc đều không đánh dụng. Nếu không có tiểu tư, hắn đêm nay thật đúng là không cách nào làm bị thương cái này tránh quỷ. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh cuối cùng biết sinh tử lục vì sao nhất định phải hắn lại đi tìm lệ quỷ đến giúp đỡ. Quả nhiên dựa vào người bình thường lực lượng, coi như có thể chạm đến tránh quỷ, giống như cũng vô pháp đối quỷ loại tạo thành thương tổn quá lớn. Mang theo dạng này suy nghĩ, Dương Húc Minh lật ra sinh tử lục. Chỉ thấy trang thứ hai trang sách bên trên, trống không một phiến. Trước đó những cái kia lít nha lít nhít huyết sắc văn tự tất cả đều biến mất. Nhìn. Là đang chờ đợi Dương Húc Minh đặt câu hỏi. Dương Húc Minh thật tiếp viết một là cái gì cảnh liêu không đả thương được cái kia tránh quỷ. Mà lại nó còn chạy, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tên kia sẽ còn trở về sao? Vài giây sau, Dương Húc Minh viết xuống những văn tự này giảm đi. Sinh tử lục bên trên, chậm rãi hiển hiện mới hồi phục. Bị tra tấn ác quỷ, khi còn sống tội ác. Chắc chắn tại sau khi chết hoàn lại. Nàng đồng dạng họ Lý, là nữ hải thân thích. Nhưng mà sinh hoạt gánh nặng, đã ép cong eo của nàng, vặn vẹo tâm trí của nàng. Nàng oán hận lấy thế giới này, nguyên rủa những hạnh phúc kia vui vẻ người. Dựa vào cái gì các ngươi đều có được hạnh phúc? Cho nên khi nữ hải bị làm chỉ lúc, nàng gia nhập trận kia cuồng hoan. Nàng là nữ hải chết thảm thủ phạm một trong. Cũng là tâm địa ác độc nhất trường bối. Khi nữ hải khi trở về, nàng bị nữ hải bẻ gãy tứ chi làm thành một cái nhân cầu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp tục suốt cả đêm. Nhưng tử vong không cách nào làm cho nàng giải thoát. Khó nói lên lời đau khổ tra tấn, thẳng đến nàng sau khi chết vẫn như cũ xé rách người nó. Nó biến thành nhất vặn vẹo xấu xí tranh quỷ, cũng là ác độc nhất bị ổi xấu vật. Không hề nghi ngờ, trong lòng cô bé đối với nó tràn ngập oán hận. Nếu như có thể đem nó tiêu diệt, ngươi có lẽ có thể gõ mở nữ hải đóng chặt cánh cửa lòng. Sinh tử lục bên trên mới xuất hiện những văn tự này, Dương Húc Minh nhìn nhiều lần. Hắn một bên nhìn, một vừa nhìn hướng Lý Tử gian phòng. Dương Húc Minh lông mày, nhíu lại. Cái này trành quỷ quả nhiên là Lý Tử cựu nhân không? Hơn nữa còn là trong nhà nàng thân thích trưởng bối. Đồng dạng họ Lý. Cho nên nó mới có thể hướng Lý Tử khẩn cầu tha thứ. Bởi vì là nó hại chết Lý Tử. Dương Húc Minh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, tại trang sách bên trên viết cái kia trành quỷ bây giờ đi đâu đây? Ta muốn làm sao mới có thể tìm được nó? Sinh tử lục bên trên, xuất hiện mới hồi phục. Bị màu đỏ dày thêu trói buộc tranh quỷ. Đã bị chém đứt nô dịch gông xiềng. Hiện tại, nó là tự do. Ngươi xác định thật muốn đi tìm nó sao? Bị nàng nô dịch tranh quỷ, cho dù là làm tranh quỷ, cũng vô cùng đáng sợ. Mất đi gông xiềng tranh quỷ, càng là hoàn toàn giải thoát trói buộc. Ngươi tiếp xuống muốn đối mặt, là cái chân chính ác quỷ, một cái ác độc xấu xí quái vật. Nhân loại tầm thường tại trước mặt nó, vô cùng yếu ớt. Ngươi là có hay không đã làm tốt chuẩn bị? Nhìn thấy sinh tử lục cuối cùng này câu nói, Dương Húc Minh trong lòng nhảy. Hắn hiện tại cũng gần thành chim sợ cành cong, nhìn thấy chuẩn bị hai chữ này liền trong lòng hốt hoảng. Lại chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Sinh tử lục ta khuyên ngươi thiện lương. Hàng chữ này viết xong sau. Dương Húc Minh chờ trong chốc lát, dự nổi lên hiện sinh tử lục trả lời. Đi qua cùng trành quỷ đấu tranh, tin tưởng ngươi cũng ý thức được tự thân nhược điểm. Chí âm chí sát chi huyết gia trì, cũng vô pháp để ngươi tổn thương đến con kia trành quỷ. Nó so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn. Ngươi cần mới trợ giúp. Nhưng không cần lo lắng, ngươi không cần lại đi trêu chọc mới lệ quỷ. Ngươi cần, chỉ là một cái cường đại vũ khí, một cái có thể làm cho ngươi lấy nhân loại chi thân trọng thương bọn chúng vũ khí. Tỷ như một cái nát sọ chủ y, một thanh thủ pháp đặc biệt luyện chế đồng tiền kiếm, lại hoặc là đem quấn quanh lệ quỷ oán hận cường đại hung khí. Nhìn thấy sinh tử lục cái này trả lời, Dương Húc Minh nhíu mày. Hoàn toàn chính xác. Nếu như vừa rồi đối phó trành quỷ thời điểm, trong tay hắn không phải cái này cánh liễu, mà là một loại nào đó chính thức có được khu ma năng lực vũ khí, như vậy thế cục có lẽ liền không giống. Tại bị quyển nhật ký thôn phệ thời điểm, cái kia trành quỷ còn có thể điên lũ tranh đâm. Nhưng nếu như tại quyển nhật ký thôn phệ nó trước đó, Dương Húc Minh trước tiên đem trành quỷ đánh cho gần chết, nó chẳng phải là chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Không thể không thừa nhận, sinh tử lục nói lời hoàn toàn chính xác có đạo lý. Cho tới bây giờ, sinh tử lục mặc dù có chút hố, nhưng tối thiểu nhất dạy hắn đích thật là thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù đều có định tính nguy hiểm, thế nhưng là trên thế giới này nào có cơm trưa miễn phí. Uống nước lạnh đều có thể nghẹn chết đâu, càng đừng nói đuổi tà ma. Cho nên Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, tại biết rõ phía trước có hố tình hồ dưới, trực tiếp tới nhảy vào. Nói thẳng A, ta lại muốn làm cái gì? Đi chỗ nào mới có thể làm đến một thanh có thể đối phó trành quỷ vũ khí? Chẳng lẽ muốn đi đào sinh thúc mộ phần? Thế nhưng là sinh thúc gặp vật đều bị đốt rủi, đi đào mộ cũng đào không ra thứ gì a? Hay là nói sinh tử lục muốn dạy hắn luyện chế cái gọi là đồng tiền kiếm? chỉ thấy Dương Húc Minh hàng chữ này viết xuống về sau, qua hồi lâu, sinh tử lục nổi lên hiện mới văn tự. Dưới giường người, ta biển trời ban đêm, cũng nghe được dưới giường người kia hô hấp. Ta không biết đó là ai, không biết hắn vì sao lại nằm tại dưới giường của ta. Nhưng là mỗi khi ta từ nửa đêm tỉnh lại lúc ta người có thể nghe được dưới giường có một người khác hô hấp. Ta đổi mấy cái gian phòng, nhưng vô luận ta ở đâu, mỗi khi nửa đêm tỉnh lại, ta vẫn nghe được người kia hô hấp. Hắn liền nằm tại giường của ta dưới đáy. Lặng lặng ngủ. Vì cái gì hắn một mực đi theo ta? Ta rất sợ hãi, nhưng là ta càng hiếu kỳ. Rốt cục có một lần, khi ta từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lần nữa nghe được cái kia tiếng hít thở lúc, ta lặng lẽ đem đầu tìm được dưới giường. Ta nhìn thấy. Tiến về Bạch Vân Sơn Trang, tìm tới vứt bỏ biệt thự. Khi ngươi tới mục đích về sau, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Chương 84, lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu. Sinh tử lục bên trên văn tự thấy Dương Húc Minh sững sờ 2 giây. Không phải đã nói không đi chiêu ý mới lệ quỷ hả? Làm sao hiện tại lại tới rồi? Cái này Bạch Vân Sơn Trang Dương Húc Minh nhớ kỹ rất rõ ràng, Vương Trấn nói quá. Đây chính là kinh động cảnh sát nhà ma, kết quả hiện tại muốn hắn đi chỗ đó. Dương Húc Minh lại nhìn 2 lần một không sai, bản này sách nát chính là ý tứ này. Hắn nhức cả trứng 2 giây, ở phía dưới viết một ngươi không phải nói không cần đi chiêu ý mới lệ quỷ sao. Rất nhanh, sinh tử lục bên trên văn tự toàn bộ giảm đi. Sau đó hiện hiện mới văn tự. Ngươi không cần thu phục lệ quỷ, chỉ cần tìm tới cái kia thanh quấn quanh lệ quỷ cường đại oán hận vũ khí là được. Có trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ phù hộ, ngươi rất an toàn nhìn thấy sinh tử lục cái này trả lời, Dương Húc Minh nết nết miệng. Ngươi không phải nói lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu sao? Hiện tại còn nói lý tử có thể bảo hộ ta. Vạn ta lật xe làm sao bây giờ? Hôm qua lúc rạng sáng kém chút bị tiểu tư cho nuốt, lý tử căn bản không thể làm gì, trực tiếp lựa chọn chơi chết Dương Húc Minh tình hình rõ mồn một trước mắt. Dương Húc Minh cũng không muốn lại đến một lần. Dù sao Bạch Vân Sơn Trang quỷ cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tình. Sẽ không giống như tiểu tư bông tay. Nếu là lại xuất hiện lần hôm qua rạng sáng tình huống như vậy kia Dương Húc Minh coi như thật lạnh. Mà tại Dương Húc Minh cái này hỏi thăm, sinh tử lục trả lời rất đơn giản. Dùng mắt nhìn, dụng tâm đi suy nghĩ, không nên tùy tiện rơi vào cạm bẫy, bình thường lệ quỷ liền không cách nào tổn thương đến ngươi. Trong tay ngươi nhân duyên đến, đủ để xua tan đại đa số đến từ lệ quỷ tổn thương. Không có đầu óc mang phu, mới có thể phơi thây tại chỗ. Không biết có phải hay không là Dương Húc Minh ảo giác. Hắn luôn cảm thấy bản này sách nát là đang giễu cợt hắn. Giống như từ hắn từ căn nhà đỏ bên trong sau khi ra ngoài, bản này sách nát liền bắt đầu trong bóng tối các loại địt hắn là mãng phu đi. Im lặng trừng mắt trong tay sinh tử lục nửa ngày Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại viết lại nói cảnh liêu đã tổn thương không được tránh quỷ, ngươi vì cái gì không sớm một chút để ta đi tìm vũ khí. Kết quả hiện tại còn đem tránh quỷ thả chạy, ta tìm tới vũ khí còn phải đuổi theo giết tránh quỷ. Chẳng phải là nhiều chạy lội. Đây là Dương Húc Minh rất khốn quẫn vấn đề. Dựa theo sinh tử lục cái này hố chết người không đền mạng phong cách, nếu là sớm biết cần vũ khí mới có thể đối phó trành quỷ hẳn là đã sớm nói cho Dương Húc Minh, để Dương Húc Minh đi trước Bạch Vân Sơn Trang A. Mà, sinh tử lục trả lời, quả nhiên cùng Dương Húc Minh phỏng đoán tình huống không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên, bị nàng chỗ nô dịch trành quỷ, có bình thường trành quỷ không cách nào khải cùng ác độc quán tăng. Dưới tay nàng trành quỷ, bị tàn nhẫn nhất máu tanh thủ đoạn giết chết. Sau khi chết cũng vô cùng cường đại. Không người nào dám tin tưởng chỉ là chỉ trành quỷ sẽ như thế cường tráng. Chí âm chí sát chi huyết gia trì, cũng vô pháp tổn thương đến dạng này cường tráng trành quỷ. Ngươi phải cẩn thận. Mang tú hoa hải, đoạn thể chạy trốn sau trành quỷ, hắn không bị nô dịch trói buộc, thu hoạch được thật đáng buồn tự do. Khi ngươi lần nữa gặp phải nó lúc, ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được cái này trành quỷ khủng bố. Cho ngươi đi bình thường trôi này chủ quấn lệ quỷ oán hận hung khí, chẳng những là vì đối phó trành quỷ. Đồng thời cũng là vì bảo hộ chính ngươi. Bởi vì kia ác độc trành quỷ thu hoạch được tự do sau. Theo khả năng ngóc đầu trở lại, tìm ngươi báo thủ. Xin cẩn thận. Liền xem như nàng đưa cho ngươi nhân duyên đến. Cũng chưa chắc có thể ứng đối tất cả đến từ chỗ tối tập kích. Cắt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc. Sinh tử lục lần này, lít nha lít nhít trả lời đồng lớn, đem toàn bộ trang thứ 3 cho hoàn toàn chiếm hết. Nhìn, hôm nay phần hỏi ý cơ hội kết thúc rồi. Dương Húc Minh thở dài. Đối với cái này đã thành thói quen. Quyển sách này giống như không thể thẳng trả lời hắn, cũng không biết là lười nhác trả lời, hay là không cách nào trả lời. Sẽ không phải là một loại nào đó có si đi lạnh hồ thời gian ma pháp đạo cụ đi. Bất quá câu trả lời này đã chứng minh Dương Húc Minh một loại nào đó phỏng đoán, đó chính là lý tử trành quỷ quả nhiên không tầm thường. Từ, sinh tử lục trả lời đến nói, bôi Dương Húc Minh máu cảnh liếu hẳn là đủ để đối phó bình thường trành quỷ. chỉ là Lý Tử Nô dịch trành quỷ quá lợi hại, mới khiến cho Cảnh Liêu mất đi hiệu lực. Phát hiện này, để Dương Húc Minh rõ ràng hơn nhận thức đến Lý Tử khủng bố. Chắc không được bị Sinh Tử Lục bản này sách N. Át Khâm Điểm vì trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, quyển sách này tính nhiều lần như vậy, cơ bản nhiều lần đều đúng, duy hai lần sai lầm tất cả đều cùng Lý Tử có quan hệ. Nhìn, câu kia cái gọi là lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu thật là câu nói nhảm a, đồng dạng là lệ quỷ, Lý Tử mỗi lần ra sân, tất cả lệ quỷ đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy, khí chàng cường đại đến quả thực là thống trị cấp khủng bố. Ngay cả căn nhà đỏ tưởng ra tỷ mọi người bị Lý Tử dọa đến không dám tới gần hắn. Mà tiểu tư đâu, ngay cả cái trành quỷ đều trừ không được. Cho nên lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu, chỉ có mạnh nhất Lý Tử cùng yếu nhất tiểu tư. Vung xuống Sinh Tử Lục. Dương Húc Minh mặt im lặng. Hiện tại, trải qua không sai biệt lắm sắp đến lăng triển 3 điểm. Buồn ngủ bắt đầu tràn ngập, Dương Húc Minh cảm thấy mình nên đi ngủ. Mặc dù Sinh Tử Lục để hắn đi Bạch Vân Sơn Trang, nhưng là cũng không có khả năng hiện tại liền. Đi a cái này lớn muộn tối như bưng. Trực tiếp chạy tới Bạch Vân Sơn Trang, vạn nhất đụng vào quỷ chẳng phải là tự tìm đường chết. Sinh Tử Lục để hắn dùng mắt nhìn, dụng tâm đi suy nghĩ, dạng này mới sẽ không trúng bẫy dập. Dương Húc Minh dự định buổi sáng ngày mai hỏi một chút Vương Trấn Bạch Vân Sơn Trang sự tình, trước sở thanh sở tình huống bên kia. Lại kế hoạch hạ bộ hành động. Mà lại cái kia bị hắn đánh chạy, đoạn thể chạy trốn tránh quỷ, Dương Húc Minh cũng rất tò mò. Kia là một cái lao phụ nhân, mà lại trực tiếp hô Lý Tử danh tự. Cũng hướng Lý Tử cầu xin tha thứ. Sinh Tử Lục suy luận ra đây là Lý Tử trưởng bối, mà lại cùng Lý Tử chết có rất lớn quan hệ. Như vậy Cửu Giang bên kia, khẳng định cũng có cái này trành quỷ tử vong vụ án, thẳng một chút hẳn là có thể thẳng ra. Dương Húc Minh rất muốn biết cái này trành đến cùng là Lý Tử cái gì trưởng bối, nói thật, nếu không phải Lý Tử như cũ lúc nào cũng có thể giết hắn. Dương Húc Minh đều hạn trực tiếp đi Cửu Giang thẳng cái rõ ràng. Hắn cảm giác mình rốt cục bắt đầu dần dần tiếp cận chân tướng. Dù là hiện tại hắn tiếp xúc đụng phải, vẹn vẹn chỉ là kia chân tướng một góc. Sáng sớm, Dương Húc Minh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn đánh một cái ngáp, kéo ra thân đắp áo khoác, ngồi dậy. Chân mền bị trành quỷ xé nát, Dương Húc Minh tối hôm qua chỉ có thể đem trong ngăn tủ mùa đông mặc áo khoác đẩy ra ngoài làm chân mền đắp. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Dương Húc Minh rủi rủi con mắt, một kiểm buồn ngủ. Bởi vì trước khi ngủ đầu góc vấn đề, Dương Húc Minh tối hôm qua căn bản ngủ không ngon. Không cần soi gương. Hắn đều miệng cảm giác được mình mắt quầng thâm lại càng nặng chút. Nhưng là hôm nay việc cần phải làm nhiều lắm, Dương Húc Minh đã không rảnh ngủ nướng. Hắn trực tiếp ngáp dài, xuống giường, bắt đầu dọn dẹp phòng ở tối hôm qua dọn ra ngoài những vật kia. Hôm nay còn phải toàn bộ chuyển vào đến đâu. Chương 85, để ngươi hưởng hết tể nhân chi phúc. Mặc dù những vật kia đặt ở bên ngoài giống như vấn đề cũng không lớn, nhưng là vạn nhất bị người đánh cắp, Dương Húc Minh nhưng không thường nổi. Những cái kia chỗ ngồi tấm đảng thường đều là chủ thuê nhà cung cấp, đi mua cũng là muốn hoa bút tiền. Làm một cái người nghèo, Dương Húc Minh cũng không dám bất chấp nguy hiểm. Sáng sớm rời giường đánh răng rửa mặt kết thúc sau. Dương Húc Minh bắt đầu đem hành lang bên trên đồ vật toàn bộ chuyển về trong phòng tới. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn sự tình hôm nay vẫn là thật nhiều. Muốn sửa cửa phòng ngủ, muốn sửa toilet pha lê, còn có mua giường mới chăn mền. Mờ. Giống như từ đụng quỷ bắt đầu kia một ngày lên, mình liền một mực tại cùng tiền A. Dương Húc Minh nhìn xem ngân hàng hắn một cái còn không có công việc sinh viên, lại không kiếm tiền tiền bản sự, tiếp xuống nếu như một cách thuận lợi, hắn còn phải đi Cửu Giang xác minh Lý Tử tử vong chân tướng. Đến lúc đó tiền xe đường nghĩ như vậy lời nói, có phải là nên làm điểm khác nghiệp vụ đến gia tăng trở xuống doanh thu đâu? Húc Minh đứng tại trong phòng khách nghĩ nghĩ, bắt đầu đánh Sinh Tử Lục chủ ý nếu không về sau treo biển hành nghề làm khu ma đại sư. Đi cho những người có tiền kia khu ma trừ quỷ cái gì, tiền cũng không thu nhiều, khu một lần quỷ thu cái mấy vạn khối không quá phận A. Mà lại có Sinh Tử Lục chỉ đạo, lớn không được mình chuyên chọn yếu quỷ hạ thủ, an toàn được một bút A. Bất quá loại nghiệp vụ này coi như muốn làm, vậy cũng phải chờ Dương Húc Minh giải quyết bên người hai cái tranh quỷ. Hiện tại hắn chính mình cũng nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, nào có lực lượng cùng thời gian đi làm khu ma người A. Dương Húc Minh thở thật dài, gọi điện thoại cho chủ thuê nhà đại thuốc. Xin nhờ hắn mời người tới sửa cửa cùng đổi pha lê. Cân nhắc về đến trong nhà con xê. Một cái Lý Tử, Dương Húc Minh nhất định phải toàn bộ hành trình trông chừng. Nếu là chủ thuê nhà đại thúc nhàn như không có trò chuyện mở ra Lý Tử cửa phòng, kia việc vui coi như lớn. Mặc dù chủ thuê nhà đại thúc rất nhiệt tình rất nhanh liền đem thợ máy người gọi tới, nhưng là chờ Dương Húc Minh làm xong đây hết thẻ thời điểm. Thời gian đều giữa trưa. Đem chủ thuê nhà đại thúc còn có thợ máy đại thúc lễ phép đưa ra phía sau cửa. Dương Húc Minh rốt cục nhàn rỗi. Thế là hắn trực tiếp lấy ra điện thoại di động, bấm Vương Chấn điện thoại. Cái giờ này Vương Chấn hẳn là tại nghỉ trưa, sẽ không ảnh hưởng đến hắn công việc a. Quả nhiên, điện thoại khác đầu Vương Chấn thanh âm có chút mập mờ, còn thỉnh thoảng nương theo lấy nhấm nuốt đồ ăn thanh âm. Nhìn, Vương Chấn thật đúng là đang ăn cơm trưa. Tiểu Minh đồng học, ngươi lại có chuyện gì không? Vương Chấn thanh âm hàm hồ nói, để ta đoán một chút, ngươi có phải hay không muốn hỏi một chút bạn gái của ngươi tiến triển vụ án a? Vương ca ngươi bây giờ bận điều sao? Thông thả, nhưng là ta phải sớm nói cho ngươi, ngươi coi như hỏi lại 10 lần, ta cũng trả lời không được bạn gái của ngươi vấn đề. Vương Chấn nói, cựu giang bên kia đối cái này lên vụ án phi thường trọng thị, giữ bí mật cấp bậc rất cao. Ta loại này tỉnh ngoài tạp ngư tiểu cảnh sát căn bản không có tư cách biết. Đừng nói ta, coi như cục trưởng chúng ta đến hỏi, đoán chừng cũng muốn bị sập cửa vào mặt. Cho nên ngươi cũng đừng hỏi cái này vấn đề tương quan. Kỳ thật ta không phải muốn hỏi Lý Tử sự tình, Dương Húc Minh nói, Vương ca, ta chỉ là muốn hỏi một chút, bạn gái của ta gần nhất có hay không cái nào thân thích đột nhiên chết bất đắc kỳ tử a? Tốt nhất vẫn là cùng họ. Vương Chấn có chút kỳ quái, tiểu tử ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Bạn gái của ngươi chẳng lẽ còn có chưa xuất giá muội muội sao? Vương ca ngươi nghĩ cái gì đâu? Dương Húc Minh một mặt im lặng, ta chỉ là hỏi một tình hình bên dưới hướng nha, ngươi có thể giúp ta thẳng tắp sao? Gần nhất Cửu Giang bên kia, có hay không phát sinh mới tử vong vụ án a? Tốt nhất là bạn gái của ta nữ tính thân thích. Cái này đến cùng vấn đề không lớn, đợi lát nữa ta giúp ngươi điều tra. Phổ thông tử vong vụ án, ta vẫn là có thể làm đến một chút tin tức, Vương Chấn nói, tiểu tử ngươi chờ ta điện thoại đi. Nhìn, Vương Chấn dự định tắt điện thoại. Dương Húc Minh vội vàng lan ở đối phương, ai ai ai. Vương ca. Chờ chút, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi, chớ nóng vội tắt điện thoại a. Điện thoại khác đầu, truyền đến Vương Chấn thanh âm, vấn đề gì a? Tiểu tử ngươi hôm nay thế nào vấn đề nhiều như vậy? Ngươi mua bản 10 vạn câu hỏi vì sao? Nhưng thật ra là dạng này, Vương ca ngươi lần trước không phải nói các ngươi đi qua Bạch Vân Sơn chăng sao? Nơi đó nháo quỷ. Ta đối chuyện này rất hiếu kỳ a, Vương ca ngươi có thể kỹ càng tâm sự không? Dương Húc Minh nói. Vương Chấn thì lập tức cảnh giác. Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, nhìn. Lần trước Phượng Hoàng Sơn sự tình, Vương Chấn quả nhiên không có tin hắn chuyện ma quỷ. Dương Húc Minh cố gắng giả ra rất thành khẩn bộ dáng, nhưng thật ra là dạng này, Vương ca, gần nhất ta bị ác quỷ cuốn thân, tối hôm qua có cái lao quỷ thậm chí vọt thẳng tiến phòng ngủ của ta muốn chơi chết ta. Ta cùng nó một phen vật lộn, cuối cùng miễn cưỡng đánh chạy nó. Nhưng là nó khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại, cho nên ta dự định đi tìm đúng trả cho nó đồ vật. Nghe nói cái này Bạch Vân Sơn trang bên trong liền có. Có cái giám A Vương Chấn trực tiếp đánh gãy Dương Húc Minh, nói chúng ta cùng tiến lên giao nộ quốc gia, nói không chừng ngươi còn có thể làm cái Nobel 20 thường đâu, dù sao ngươi là toàn thế giới thứ nhất cái phát hiện quỷ người sống nha. Dương Húc Minh cười lớn lên, Vương ca ngươi không tin sao? Ngươi xem ta trí thông minh, giống như là sẽ tin loại chuyện hoang đường này dáng vẻ sao? Vương Chấn nói, đừng nói nhảm, tiểu tử ngươi gần nhất có phải là tin cái gì vật ly kỳ cổ quái a? Ta nói cho ngươi, Quý Châu hoàn toàn chính xác có một ít thần thần bí bí dân tục tín ngưỡng. Nhưng là lấy ngươi Vương ca ta ăn Tết xuất cảnh kinh nghiệm đến xem, những vật kia đều là 10 phần 10 phong kiến mê tín. Ngươi muốn thật sợ hãi quỷ à, ta đưa ngươi một tấm vé máy bay, ngươi đi Thiên An môn quảng trường ngả ra đất nghỉ ngủ đi. Nếu là ở nơi đó đều có thể đụng quỷ. Đó mới là thói xấu. Vương Chấn, nói Dương Húc Minh một mặt im lặng. Loại lời này cũng dám nói, cái này Vương Chấn là cái sói diệt. Hắn cười khổ một tiếng. Nói, Vương ca ngươi không biết Thiên An môn quảng trường bảo an rất nghiêm ngặt sao? Đừng nói ngả ra đất nghỉ, ngươi nếu là dám ở chỗ đó tùy tiện cho điểm quái dị cử động. Trực tiếp liền bị mấy cái cảnh sát mặc thường phục nháy mắt đè ngã trên sàn nhà. Vương Chấn chẳng hề để ý. Vậy ngươi đi lên mạng mở trực tiếp A24 giờ trực tiếp loại kia. Nếu là ngươi thật bị quỷ chơi chết. Khi như toàn lưới người xem mặt, mọi người cũng có thể thật giải kiến thức, nói không chừng còn có thể xúc tiến khoa học phát triển. Vương Chấn vui tươi hớn hở mà cười cười nói không có chuyện à, đã trên thế giới có quỷ, vậy ngươi chết khẳng định cũng có thể biến thành quỷ. Đến lúc đó Vương ca ta cho thêm ngươi đốt điểm mỹ thiếu nữ, để ngươi hưởng hết tể nhân chi phúc. Chương 86, không hổ mẹ ruột. Vương Chấn, dọa Dương Húc Minh một ngày. Hắn vội vàng nhìn Lý Tử cửa phòng một mắt, thấy gian kia cửa phòng không động tĩnh, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó Dương Húc Minh mới nghĩa chính ngôn từ nói, cái gì mỹ thiếu nữ a? Vương ca ngươi đối ta có sự hiểu lầm. Đời ta chỉ thích Lý Tử người. Dù là nàng chết ta cũng chỉ yêu nàng, ta là sẽ không cần cái gì mỹ thiếu nữ. Ta giữ mình trong sạch. Trung trinh nhờ hệ nở ật. Nói xong, vì phòng ngừa Vương Chấn tiếp tục đem thoại đề hướng nguy hiểm phương hướng dẫn. Dương Húc Minh vội vàng nói sang chuyện khác. còn có Vương ca ngươi đến cùng có chịu hay không nói với ta Bạch Vân Sơn trang sự tình a? Cái này đều lương phí bao nhiêu thời gian? Ngươi buổi chiều không đi làm sao? Điện thoại khác một đầu truyền đến Vương Chấn cười ha hả thanh âm, không có chuyện à, ta hôm nay nghỉ ban. Nhờ hồng phúc của ngươi, bắt đến sát hại Ngô Tư hung thủ, chúng ta cuối cùng không cần tăng ca. Mặc dù hung thủ tự sát có chút tê dại hạng, nhưng đó là lãnh đạo đau đầu sự tình, ta loại này còn tôm nhỏ nhà, được chăng hay chớ là được. Dương Húc Minh vội vàng đánh rắn bên trên cồn, vậy ta giúp Vương ca các ngươi ân tình lớn như vậy, Vương ca ngươi còn không chịu nói cho ta Bạch Vân Sơn trang sự tình sao. Vương Chấn nói cho ngươi kỳ thật cũng không sao. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng hơn nửa đêm đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Tối thiểu nhất ngươi đừng có lại dọa tài xế xe taxi, làm hại chúng ta nửa đêm xuất cảnh. Bạch Vân Sơn trang chỗ kia vắng vẻ được không được, hoàn toàn ngay tại trên núi, đêm nay nếu là có người báo cảnh, sau đó ta đi Bạch Vân Sơn trang nhìn thấy ngươi, tiểu tử ngươi nhưng nói với ta không rõ ràng. Vương Chấn trịnh trọng. Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, nói, sẽ không Vương ca, ta liền thật chỉ là tùy tiện hiểu rõ, sẽ không làm chuyện nguy hiểm. Vậy được rồi, ta liền nói rõ với ngươi một chút tình huống. Vương Chấn nói, Bạch Vân Sơn Trang là lục bản thủy nội thành biên giới trên núi tu kiến một cái nghỉ phép sơn trang, tuy nói ở bên trong đường vòng phạm vi bên trong. Nhưng kỳ thật kia mang hoàn toàn chính là hoang sơn giã lĩnh, cùng nội thành cách. Chúng ta nói Bạch Vân Sơn Trang hung sát án sự kiện, chỉ cũng không phải thật sự là Bạch Vân Sơn Trang, mà là Bạch Vân Sơn Trang phụ cận một gian biệt thự hung sát án. Chỉ là bởi vì ngôi biệt thự kia cùng Sơn Trang khoảng cách rất gần, cho nên rất nhiều người mới sẽ truyền ngôn Bạch Vân Sơn Trang náo quỷ. Ừm, kéo xa. Tóm lại truyền thuyết là từ 2 năm trước bắt đầu. Không sai biệt lắm tại 2 năm trước, ngôi biệt thự kia bên trong phát sinh cùng một chỗ hung sát án. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, phụ thân đem nhi tử đâm chết, sau đó phụ thân cũng trong phòng khách tự sát. Khi chúng ta tiếp vào báo cảnh đến hiện trường phát hiện án thời điểm, hai người thi thể đều bốc mùi. Sau đó cũng không lâu lắm, ngôi biệt thự kia liền bắt đầu lưu truyền nháo quỷ truyền thuyết. Nhưng là nơi đó chỗ vắng vẻ, bình thường cũng không có mấy người sẽ đi chỗ đó, căn bản không ai nghiệm chứng đến cùng phải hay không có quỷ. Ngược lại là đoạn thời gian trước Bạch Vân Sơn Trang nghỉ phép mấy cái du khách báo cảnh sát, nói bọn hắn tại ngôi biệt thự kia phụ cận nhìn thấy quỷ. 6. Mấy cái kia du khách còn đem chuyện này phát đến trên mạng, huyên náo có chút lớn. Ngươi cũng biết nha, mấy năm gần đây Lục Bản Thủy làm cái gì thành phố du lịch. Còn có chơi hè tiết văn hóa cái gì làm cho rất nóng. Những người lãnh đạo vì nhị bình ảnh hưởng, liền từ trong cục chọn mấy người đi kia tòa nhà đừng ở một đêm. Nhưng mà chúng ta ở nơi đó một đêm, căn bản cái gì cũng không thấy, sự thật chứng minh cái gọi là náo quỷ đơn thuần nói mò. Cho nên ngươi thật muốn tìm quỷ. Ta đề nghị ngươi đừng đi Bạch Vân Sơn Trang lãng phí thời gian. Ngươi có thể đi Trung Sơn hầm trú ẩn bên trong nhìn xem, ở trong đó này cái gọi là Bạch Vân Sơn Trang sự kiện quỷ nhát tà môn nhiều. Vương Chấn, nghe được Dương Húc Minh đầu đầy mồ hôi lạnh. Cầu ngươi không muốn lại cho ta đổi mới phó bản, ta lần trước ngươi mới sách đầy miệng Bạch Vân Sơn Trang, kết quả cũng không lâu lắm ta liền phải đi một chuyến. Bây giờ lại còn cho ta thắp sáng bản đồ mới. So Bạch Vân Sơn Trang còn tà môn. Vương ca, ngươi đây là sợ ta chết được không đủ thảm a? Vương Chấn thì vui tươi hớn hở mà cười cười nói, sợ cái gì a? Tiểu tử ngươi chẳng phải thích loại này quỷ quái truyền thuyết sao? Vương ca ta làm mười mấy năm cảnh sát, ngươi còn nghĩ nghe cái gì linh dị truyền thuyết, Vương ca đều cho người san nói dóc. Không cần Vương ca, ta cảm ơn ngươi, ta phi thường cảm ơn ngươi. Ngươi nói với ta Bạch Vân Sơn Trang liền đủ. Địa phương khác ta không hứng thú, thật. Dương Húc Minh nguyện cự Vương Chấn hảo ý. Hắn cảm giác lại để cho Vương Chấn nói tiếp, tiếp xuống hắn liền có chạy. Thậm chí hắn cảm giác mình không được bao lâu liền phải đi cái kia cái gọi là Trung Sơn hầm trú ẩn chạy một vòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng sinh tử lục là hắn tân thủ tuyên bố nhiệm vụ người, bây giờ nhìn lại, Vương Chấn mới là cái kia tuyên bố tân thủ nhiệm vụ nở tờ cờ. Tình cảm Lục Bàn Thủy nhìn như thật yên lặng, sau lưng lại có một đống lớn không muốn người biết thần bí truyền thuyết cùng chồng nháo quỷ khu vực. Nóa! Hắn tại Lục Bàn Thủy đọc 3 năm sách làm sao không biết. Sinh tử lục không phải nói lệ quỷ vô cùng hy hữu sao? Hiện tại Dương Húc Minh làm sao cảm giác Lục Bàn Thủy khắp nơi đều có điện a? Cúp máy Vương Chấn điện thoại, Dương Húc Minh một mặt nhức cả trứng ngồi ở chỗ đó suy nghĩ hồi lâu. Hắn cảm giác Lục Bàn Thủy nơi này khẳng định có vấn đề. Sinh tử lục không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa hắn, lệ quỷ hẳn là thật là vô cùng vật hiếm hoi. Hiện tại tin tức như thế phát đạt, nếu là toàn thế giới đều lệ quỷ khắp nơi trên đất đi sớm đã bị người tuân ra đến. Nhưng là Lục Bàn Thủy nơi này lại khắp nơi đều có quỷ. Vẹn vẹn hiện tại biết đến liền tối thiểu có 3 cái địa phương có quỷ. Song dắt căn nhà đỏ, hiện tại muốn đi Bạch Vân Sơn Trang, còn có Vương Chấn nâng lên Trung Sơn hầm trú ẩn cũng có thể là có quỷ. chớ nói chi là hiện tại Dương Húc Minh túi áo bên trong quyển nhật ký, mà lại sinh thúc làm một Quảng Đông người. Vì cái gì đằng sau mấy chục năm vẫn luôn đợi tại Lục Bàn Thủy bên này, cuối cùng thậm chí còn thật tiếp khách chết tha hương, chết tại Lục Bàn Thủy. Hắn thật là thọ hết chết già. Lớn mật đến đâu phỏng đoán một hạ, lao ba năm đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thật chẳng lẽ chính là tự nhiên tử vong. Sinh thúc là có thực học giang hồ cao nhân. Cha và hắn pha trộn cùng một chỗ, quan hệ tốt như vậy. Có lẽ cũng có khác biệt nơi tầm thường. Dương Húc Minh càng nghĩ, càng cảm thấy trước mắt một phiến đen nhánh. Hắn cảm giác mình tựa hồ thật chạm tới cái nào đó bí ẩn thế giới âm u mà khác. Mà lại để Dương Húc Minh tương đối hoang mang chính là, lão mụ đối sinh thúc mạnh. Ác cảm đến cùng nơi phát ra nơi nào a? Vì cái gì người mẹ vẫn luôn nói sinh thúc là giang hồ phiến tử? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Cuối cùng bấm mẹ điện thoại. Trong phòng khách, vang lên Dương Húc Minh chần chờ do dự thanh âm. Điện thoại bên kia, truyền đến Dương Húc Minh mẹ thanh âm, làm sao? Lại không có tiền rồi. Dương Húc Minh, mẹ, ngươi có thể hay không đừng làm cho giống như là ta gọi điện thoại cho ngươi chính là đòi tiền tốt ta. Vậy được rồi, ngươi chẳng lẽ lại mơ tới bạn gái của ngươi rồi? Nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Ta dẫn ngươi đi trường cắt nhìn bác sĩ tâm lý. Dương Húc Minh. Cái này lão mụ quả thật là mẹ rồi ta. Chương 87, sinh thúc quang vinh lịch sử. Đối với mẹ trả lời, Dương Húc Minh đã bất lực nhả rãnh. Cái này lão mụ cái gì đều tốt, chính là quá yên vui phái. Nói dễ nghe một chút gọi tâm tính tốt. Nói khó nghe chút chính là ngốc đại tướng. Trước kia lão mụ, ôn nhu hiền lành hào phóng, cái gì hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm. Vừa xinh đẹp lại thông minh loại hình thành ngữ dùng ở trên người nàng đều không cần suy giảm cái chủng loại kia. Nhưng là từ khi lão ba sau khi qua đời, lão mụ liền bắt đầu cam chịu. Suốt ngày chơi mặt trược, nhìn phim bộ, ở trong nhà không chỗ sự tình, biến thành một kiểu vui vẻ đại khái, rốt cuộc không nhìn thấy trước kia phong thái. Cho nên nói Tuế Nguyệt là thanh giết heo đao a, nếu là lão ba dưới cựu tuyển có biết, nhìn mình cái kia hiền lành ôn nhu hoàn mỹ cô vợ trẻ biến thành như bây giờ trung niên bác gái, không thông báo làm cảm tưởng gì. Dương Húc Minh không thể làm gì thán một tin tức, nói. Mẹ, ta hỏi ngươi một việc, ngươi được cùng ta ăn ngay nói thật à? Ngươi vì cái gì đối sinh thúc ý kiến lớn như vậy a? Hắn không phải cha ta bằng hữu sao? Dương Húc Minh hỏi. Điện thoại khác đầu, truyền đến người mẹ chẳng hề để ý thanh âm, ta đối cái kia giang hồ phiến tử ý kiến lớn. Mở cười. Cái kia lừa đảo đều đã chết rồi, ta cùng hắn không qua được làm gì. Vậy ta trước đó đi tìm sinh thúc thời điểm, ngươi hỏa khí như vậy. À, ngày đó tay ta khí không tốt, liên tiếp nã pháo thua liền thật nhiều tiền, tâm tình khó chịu, thuận tiện bắt ngươi mở soát. Làm sao? Tiểu tử ngươi giận rồi. Tâm nhãn nhỏ như vậy sao? Lão mụ nói, bất quá đừng kích động, mẹ vừa cho ngươi trương mục đánh 2.000 khối tiền, ngươi chậm rãi tiêu, không đủ lại tìm ta mớn. Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Mẹ! Đây không phải là chuyện tiền. Dương mụ hơi kinh ngạc, tại nha. Nhà ta tiểu minh lớn lên a. Lại còn hiểu được có kẻ mặc cả. Được thôi, ta cho ngươi thêm chuyển 2.000, ngươi nhớ kỹ thu. Mẹ, cái này thật không phải chuyện tiền. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, ngươi thật chẳng lẽ đối sinh thúc không có gì ý kiến sao? Vậy ngươi làm gì nói thẳng hắn là giang hồ phiến tử? Bởi vì hắn vốn chính là cái giang hồ phiến tử a, người mẹ nói, khi đó ngươi còn nhỏ, không biết gia hỏa này làm những cái kia tổn hại sự tình. Hắn muốn mang cha ngươi đi tìm tiểu thư loại này cầu thí suối quậy sự tình ta liền không nói. Liền nói khác đi. Có lần ngươi dì ba sinh bệnh, gia hỏa này không phải nói ngươi dì ba là gặp tà, tại ngươi dì ba trong nhà khai đàn làm phép làm cả đêm, kết quả ngươi dì ba chẳng những không gặp tốt, bệnh tình ngược lại nghiêm trọng hơn. Ngày thứ hai khẩn cấp đưa đến bệnh viện về sau, bác sĩ mới kiểm tra ra ngươi dì ba là cấp tính viêm ruột thừa, nếu là chậm thêm điểm đưa tới, vấn đề liền lớn. Ngươi nói Lưu Sinh cái này hỗn đản có phải là giang hồ phiến tử? Mẹ lời nói, để Dương Húc Minh một mặt một bức. Sinh thúc còn có loại này lịch sử quang vinh sao? Thế nhưng là sinh thúc không phải hẳn là có thực học cao nhân sao? Vì lông sẽ xuất hiện loại tình huống này a? Chẳng lẽ quỷ quá thưa thất hắn không đụng được? Cho nên bình thường liền dựa vào hãm hại lừa gạt tới dùng cơm. Nếu không phải bản thân cảm nhận được sinh tử lục lợi hại, lão mụ nói sau chuyện này, Dương Húc Minh đoán chừng thật đúng là coi sinh thúc là lừa đảo. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh còn nói thêm, mẹ, vậy ngươi còn nhớ rõ? Ân, ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ sao? Dương Húc Minh ngay từ đầu muốn hỏi chính là lão mụ còn nhớ hay không được cha hắn chết như thế nào. Nhưng là Dương Húc Minh cuối cùng vẫn là lâm thời đổi giọng. Lão ba chết 7 năm, hắn vẫn là đường đi bóp mẹ vết sẹo. Trong điện thoại, truyền đến mẹ thanh âm. Quỷ! Tiểu tử ngươi làm gì hỏi cái này? ngươi còn tại bạn gái của ngươi trở về tìm ngươi giấc mộng kia. Gần nhất không có. Bởi vì nàng đã tìm tới ta, hiện tại liền ở ta gian phòng cách vách bên trong đâu. Kia không phải, chứng minh đều là chính ngươi ảo tưởng nha lão mụ nói, ngươi lại muốn làm loại kia mộng liền về nhà đến, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ tâm lý. Sự thật chứng minh, đối phó loại sự tình này bác sĩ so cái gì giang hồ phiến tử đều có tác dụng. Được rồi, ta sẽ chú ý. Rất thoa làm được cùng lão mụ cúp điện thoại, Dương Húc Minh ngồi trong phòng khách thở thật dài. Hắn bắt đầu còn nghĩ cùng lão mụ nói hạ tình huống của mình. Nhưng là bây giờ nhìn lại, trừ phi mình đem Lý Tử đưa đến lão mụ trước mặt, để lão mụ tận mắt nhìn đến chân chính quỷ, nếu không nàng là sẽ không tin tưởng có. Thế nhưng là đem Lý Tử đưa đến Hồ Nam đi. Cái này làm như thế nào thao tác? Đem cả tòa lâu đều dọn đi Hồ Nam sao? Trước đó Dương Húc Minh khuya về nhà chậm chút. Lý Tử liền trực tiếp phát điện tin nhắn tới chất vấn. Nếu là mình cả đêm không về, trực tiếp đi Hồ Nam, sợ không phải trực tiếp liền bị Lý Tử nháy mắt miểu sát. Nói không chừng Dương Húc Minh còn chưa tới nhà đâu, liền trực tiếp buốc hơi khỏi nhân gian. Mà lại tối hôm qua đi ra ngoài cái kia trành quỷ cũng phải nghĩ biện pháp chơi chết. Hiện tại Dương Húc Minh quả thực bận rộn được một tớt, căn bản không có thời gian về nhà cùng lão mụ tuyên truyền quỷ loại này phong kiến mê tín a lại nói. Coi như cùng lão mụ chứng minh trên thế giới này có quỷ, kia thì phải làm thế nào đây đâu. Đến cuối cùng còn không phải mình một mình phân chiến, hơn nữa còn muốn để lão mụ lo lắng hãi hùng. Đã như thế, còn không bằng giống như bây giờ, tiếp tục để lão mụ trong nhà chơi mạt trược xem tivi, vui á hưởng thụ sinh hoạt liền đủ. Thở thật dài, Dương Húc Minh mở ra phần mềm chat. Sau đó, tìm được cái kia không phải tiểu tiên nữ. Vương Chấn cho hắn tin tức không thế nào sung túc, hắn dự định hỏi một chút cái này lục bản thủy bản địa nữ hài. Đặc biệt là cô gái này tựa hồ còn biết rất nhiều linh dị truyền thuyết. Có lẽ đối phương biết Bạch Vân Sơn trang sự tình. Mang như dạng này chờ mong, Dương Húc Minh phát một đầu tin tức qua. Dương Húc Minh, mỹ nữ ở đây sao? Không phải tiểu tiên nữ, mỹ nữ không tại, xỉu nữ tại. Làm gì? Ngươi thật đúng là dự định thông đồng ta mặt cơ a. Dương Húc Minh, nói ta đối với nữ nhân không hứng thú. Ngươi vì cái gì chính là không tin đâu. Không phải tiểu tiên nữ, kia tìm ta cái gì vậy? Ta bận chơi game. Dương Húc Minh, kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi cái rất trọng yếu vấn đề, hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Không phải tiểu tiên nữ, vấn đề gì? Dương Húc Minh, ngươi biết Bạch Vân Sơn trang nháo quỷ sự kiện không? Không phải tiểu tiên nữ, biết ta. Thế nào? Ngươi tại sao lại để mắt tới Bạch Vân Sơn trang rồi? Song rắc căn nhà đỏ ngươi không hứng thú rồi. Dương Húc Minh, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút Bạch Vân Sơn trang nháo quỷ sự kiện là thế nào sao? Ta nghe người ta nói. Tựa như là bên trong chết một đôi phụ tử. Không phải tiểu tiên nữ, ngươi tin tức rất linh thông nha. Làm một người bên ngoài, có thể biết những này đã rất không tệ. Dương Húc Minh, cho nên nháo quỷ là thật. Không phải tiểu tiên nữ, ai biết được, dù sao không ai thật sự có thể đi nghiệm chứng chính là. Dương Húc Minh, vậy ngươi có thể cho ta kỹ càng nói một chút năm đó là tình huống gì sao? Cái kia phụ thân tại sao phải đâm chết con của hắn? Không phải tiểu tiên nữ, ngươi hỏi cái này ta thế nào biết ta? Bất quá nghe nói tựa như là bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dương Húc Minh, nói thế nào? Chương 88, giết cha kiếm. Dương Húc Minh vấn đề này, thoạt nhìn vẫn là gây nên nữ hài hứng thú. Rất nhanh, đối phương liền lốp bốp trả lời từng cái đông lớn. Không phải tiểu tiên nữ, trước nói một câu, người nhà kia là ở biệt thự. Dạng này ngươi liền biết người nhà kia rất có tiền đi. Nghe nói lúc đầu chỉ là nhi tử người ở biệt thự, hắn là người bên ngoài. Không phải tiểu tiên nữ, về phần hắn một cái người bên ngoài tại sao phải định cư tại lục bàn thủy. Ta đây cũng không biết. Bất quá truyền thuyết kia là một cái mỗi ngày trạch trong nhà chơi game tử trạch nam, mỗi ngày dơ bẩn, trong nhà bày đầy các loại bút bê xỉ lỉ cồn cùng phỉ gu loại hình đồ vật. Không phải tiểu tiên nữ, về sau không biết chuyện ra sao, cha hắn đột nhiên cũng tới lục bàn thủy. Nghe nói đoạn thời gian kia biệt thự của bọn hắn bên trong thường xuyên truyền đến tiếng cãi vã, cha hắn còn tìm thi công đội muốn đem nhi tử biệt thự cho đẩy. Không phải tiểu tiên nữ, dù sao sau cùng tình huống chính là lao ba dưới cơn nóng giận, đem nhi tử đâm chết trên giường, sau đó lao ba trong phòng khách tự sát. Không phải tiểu tiên nữ, mà nháo quỷ truyền thuyết. Kỳ thật ngay từ đầu là không có. Thẳng đến cái kia bị lao ba dùng để giết con tử hung khí sau khi mất tích, nháo quỷ truyền thuyết mới bắt đầu xuất hiện. Dương Húc Minh, giết người hung khí mất tích. Không phải tiểu tiên nữ, không sai. Lúc trước trong biệt thự thi số vị đều hải ra ngoài mới có người báo cảnh. Cảnh sát thăm dò hiện trường, mang đi giết người hung khí về sau, làm trọng yếu vật chứng giết người hung khí lại tại cục cảnh sát không hiểu thấu mất tích. Không phải tiểu tiên nữ, cái gọi là náo quỷ truyền thuyết, cũng là từ chuyện này bắt đầu chuyển tới. Không phải tiểu tiên nữ, mà lại nói đến ngươi không tin, ngươi đoán cái kia hung khí là vũ khí gì? Dương Húc Minh, ách, đao bổ củi, nát sọ chủ y, hay là đao mổ heo a? Không phải tiểu tiên nữ, đều không phải, mà là một thanh không có khai phong qua đại kiếm hai tay. Chơi đỏ tạ thế giới không? Biết cái kia thanh hách nổi danh giết cha kiếm không? Nghe nói giết người hung khí, chính là cái kia thanh giết cha, thật một hợp kim chế tạo chân tàng bản hai tay phủ văn đại kiếm, đẹp trai một bút. Dương Húc Minh, vì sao lại là giết cha kiếm? Không phải tiểu tiên nữ, không phải nói với ngươi sao? Nhà kia nhi tử là cái tử trạch nam, trong nhà một đống lớn phỉ gủ cái gì, tự nhiên cũng có một chút một mô phỏng chân thật đạo cụ. Bất quá ra lão kia cha tiện tay tuyển một thanh hung khí chính là giết cha kiếm, kết quả dùng để đâm chết nhi tử, cũng thật sự là ác thú vị a. Nhưng là về sau mình chẳng lẽ muốn có một thanh một hợp kim chế tạo, dài hơn, nặng mấy chục cân hai tay phủ văn đại kiếm đi cày phó bản. Dương Húc Minh nghĩ như thế hình tượng. Trong bóng tối, cả người cao hơn 1.8m, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hám sâu tráng hán chậm rãi đi tới, trong tay hắn kéo lấy một thanh hung lệ quỷ dị đại kiếm hai tay. Trôi kiếm sừng dê đầu lâu, trong bóng đêm tản ra hàn quang quỷ dị. Đến cùng ai là nhân vật phản diện a? Mà lại món đồ kia nếu thật là một hợp kim chế tạo, kia tối thiểu nặng 20 cân a. Chẳng lẽ sinh tử lục trông cậy vào hắn về sau cơ hơn 20 cân vũ khí đánh nhau? Hắn mặc dù có chút khí lực, nhưng là vung vẩy hơn 20 cân vũ khí đánh nhau. Thân thiếp cố không đến a. Dương Húc Minh một mặt nhức cả trứng ngồi ở chỗ đó, nghĩ, trả lời, cho nên nháo quỷ nghe đồn chính là thanh kiếm này không hiểu thấu mất tích rồi. Chỉ là cái này. Không phải tiểu tiên nữ, đó là đương nhiên không chỉ nha. Từ khi ngôi biệt thự kia vứt bỏ về sau, nghe nói có người thường xuyên nửa đêm nhìn thấy cái kia chết mất trạch nam ngồi tại cửa biệt thự khóc. Không phải tiểu tiên nữ, mà lại truyền thuyết có người nửa đêm đi qua ngôi biệt thự kia cửa vào phụ cận về sau. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện mình đang nằm tại kia tòa nhà vứt bỏ biệt thự trong đại sảnh, tặc kinh dị. Không phải tiểu tiên nữ, đương nhiên, đơn thuần chỉ là những này. Cũng đảm không thể so nhà ma. Không phải tiểu tiên nữ, nghe nói là có cái thiếu nợ chạy trốn lao ca cùng đường mặt lộ, chạy đến gian phòng kia bên trong ta túc. Kết quả ngày thứ hai bị người phát hiện chết tại trong phòng, là bị người sống đâm chết, vết thương cùng năm đó mất tích cái kia thanh giết cha kiếm lưu lại vết thương như lúc một dạng. Không phải tiểu tiên nữ, cái kia lão ca bên cạnh thi thể. Trên sàn nhà lưu lại thật nhiều dùng máu viết chữ, tất cả đều là ta sai ta sai ta sai ta sai. Giống như cái kia lão ca tại trước khi chết liều mạng hướng cái gì đồ vật nói. Không phải tiểu tiên nữ, đương nhiên, đây đều là truyền thuyết đô thị. Ta cũng chỉ là nghe người khác nói. Không dám khẳng định có phải là thật hay không. Dù sao cái chỗ kia rất tà môn chính là, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tới gần. Xem hết không phải tiểu tiên nữ những này trả lời, Dương Húc Minh chần chờ một chút, hỏi, vậy ngươi ca đâu? Ngươi ca đi qua nhà này nháo quỷ nhà ma không? Không phải tiểu tiên nữ, vì cái gì anh ta muốn đi nhà này nhà ma a? Dương Húc Minh, ngươi ca không phải linh dị truyền thuyết kẻ yêu thích sao? Song dắt căn nhà đỏ hắn đều lục thăm dò, loại này nhà ma chẳng lẽ còn có thể bỏ qua không thành? Không phải tiểu tiên nữ, Nói như vậy, anh ta cũng không phải xoa điểu, làm sao có thể đi tìm đường chết ta? Không phải tiểu tiên nữ, đối với những này cái gọi là linh dị truyền thuyết, anh của ta nói, chưa từng đi ra án mạng nhà ma. Cùng đi ra án mạng nhà ma là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Không phải tiểu tiên nữ, hắn nói mặc kệ trên thế giới có quỷ hay không, nhưng là chưa từng đi ra án mạng nhà ma, kia có lẽ thật chỉ là đơn thuần truyền thuyết đô thị, cho dù có quỷ cũng chưa chắc nguy hiểm. Nhưng là đi ra án mạng nhà ma, như vậy mặc kệ là nguyên nhân gì, đều chứng minh cái chỗ kia hoàn toàn chính xác có một loại nào đó kinh khủng nguy hiểm, tốt nhất đừng tùy tiện tới gần. Không phải tiểu tiên nữ, dù sao Bạch Vân Sơn trang nhà này nháo quỷ biệt thự, anh của ta nói rất tà môn. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trên thế giới này nguy hiểm đồ vật nhiều đi, tốt nhất đừng mình tìm cho mình tội thụ. Không phải một bất lưu thần, nói không chừng liền thành phim kinh dị bên trong những cái kia tìm đường chết nhân vật chính. Dương Húc Minh, ngươi ca nói lời còn rất có triết lý. Còn nói ngươi không phải huynh khống, làm sao mở ra ngươi ca ngậm miệng ngươi ca a? Ngươi cứ như vậy thích ngươi ca sao? Không phải tiểu tiên nữ, thích ngươi muội a. Ngươi mới là huynh khống, cả nhà ngươi đều là huynh khống. Không phải tiểu tiên nữ, đúng, còn có một việc quên nói với ngươi, ngươi có muốn hay không nghe? Dương Húc Minh, cái gì? Không phải tiểu tiên nữ, trước đó không phải nói với ngươi sao? Lúc trước đôi phụ tử kia chết tại trong biệt thự vài ngày, thi thể thối mới bị người phát hiện. Không phải tiểu tiên nữ, nhưng là trên phố lưu truyền một cái rất quỷ dị truyền thuyết, cùng bọn hắn thi thể có quan hệ. Ngươi có muốn hay không biết? Dương Húc Minh, cái gì quỷ dị truyền thuyết? Không phải tiểu tiên nữ, chính là từ pháp y kiểm tra thi thể báo cáo đến xem, cái kia cái chết của phụ thân chết số ngày, muốn so nhi tử nhiều một ngày. Dương Húc Minh, không phải tiểu tiên nữ, chính là nói, nhi tử bị phụ thân hắn đâm chết thời điểm, cha hắn kỳ thật đã chết rồi. Không phải tiểu tiên nữ, khi con trai như thường lệ ở nhà chơi game thời điểm, một cô đã chết thật lâu thi thể gõ mở hắn cửa, sau đó đi qua, đâm chết hắn. Chương 89, Thâm Sơn. Không phải tiểu tiên nữ cái thí dụ này, thấy Dương Húc Minh kỳ danh lông tơ đứng đấy. Hắn trừng mắt trên điện thoại di động những cái kia văn tự, ràng co nửa ngày. Cuối cùng mới bình tĩnh lại. Trả lời, hồn đều bị ngươi dọa không có, ngươi rất có nói chuyện ma thiên phú nha. Không phải tiểu tiên nữ, hát hát để ngươi nói ta huynh khống. Bất quá chuyện này thật là thật, bởi vì cảnh sát thông báo bên trong nâng lên chuyện này. Không có lập tức chết mất, mà là dần dần chảy máu mà chết, cho nên mới hình thành loại này phụ thân so nhi tử chết sớm một ngày tình huống. Không phải tiểu tiên nữ, đương nhiên, tình huống chân thật thế nào, đại khái chỉ có đôi phụ tử kia mới biết được. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Tà thanh này muốn mở. Dương Húc Minh, không có không có. Ngươi đi chơi game đi. Để điện thoại di động xuống, gián đoạn cùng không phải tiểu tiên nữ nói chuyện phim sau. Dương Húc Minh người ngồi ở trên ghế salon, thao vỏ mi tâm. Đau. Rất đau đầu. Cái này Bạch Vân Sơn trang nhìn, thật đúng là khá là quái dị a, tựa như không phải tiểu tiên nữ ca nói như vậy, chết qua người nhà ma, cùng không chết qua người nhà ma đích thật là hai loại khái niệm khác nhau. Song dắt căn nhà đỏ mặc dù quỷ dị, nhưng là tối thiểu nhất không chết qua người a, tưởng ra tỷ muội hẳn không có giết qua người. Nhưng là Bạch Vân Sơn trang vậy mà thật chết qua người, cái này cho người cảm giác tử liền nguy hiểm rất nhiều. Mà đêm nay chính mình muốn lẻ loi một mình tiến đến thăm dò căn này chết qua người nhà ma. Mờ mờ. Chờ một hạ. Sinh tử lục chỉ nói để hắn đi tìm tới cái kia thanh hung khí, lại không nói để hắn ban ngày đi vẫn là ban đêm đi. Hiện tại thanh thiên bạch nhật, mình trực tiếp đi đem biệt thự lật cái út sấp, quỷ còn dám xuất hiện hay sao? Coi như bọn chúng ban ngày cũng có thể ra, nhưng là dưới ánh mặt trời đuổi tà ma, dù sao cũng so tại tối như mực, âm trầm trong đêm tối gặp quỷ tốt ta. Dương Húc Minh trực tiếp mang lên ra hỏa xuống lầu, dưới lầu nhà hàng ăn xong bữa sau bữa cơm trưa, liền thẳng bản Bạch Vân Sơn trang mà đi. Ban ngày đón xe liền nhẹ nhõm nhiều, mặc dù Dương Húc Minh nói muốn đi Bạch Vân Sơn trang nhà ma, nhưng là người tài xế kia như cũ chẳng hề để ý, chỉ là nhìn hắn mắt, liền mặt bình tĩnh cho Dương Húc Minh thêm giá. Ngồi tại lớn tuổi, Dương một cái khác giày thêu bị trà. Nhờ quỷ mặc đi, cũng không biết lúc nào mới có thể thu hồi lại. Dương Húc Minh thở dài, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Quý Châu vốn là núi nhiều. Lục Ban Thủy nội thành càng là ngồi sống trên hoành đoạn sơn mạch, nơi này hẳn là Quý Châu địa thế nhất hiểm trở địa phương. Bởi vì khắp nơi đều là cao lớn sơn mạch, cho nên thành thị phát triển nhận hạn chế rất lớn. Và bình nguyên địa khu loại kia không ngừng hướng ra phía ngoài phúc hình tròn thành thị khác biệt. Lục Ban Thủy nội thành từ chỗ cao thoạt nhìn như là một đầu bản theo tại dãy núi ở giữa trường xà. Từ nước ổ song rắt vùng ngoại thành bắt đầu, một thẳng đến thành thị một cái khác đầu song thủy thành khu, lái xe đều cần cái tiếng đồng hồ hơn. Nhưng là đi ngang qua thành thị, lái xe lại chỉ cần mấy phút. Tại đèn xanh đèn đỏ không chắn tình hồ dưới. Vì cái gì thành thị không hướng hai bên xây dựng thêm đâu? Nguyên nhân giờ? Thế đơn giản, đó chính là thành thị hai bên tất cả đều là núi. Kiến thiết chi phí quá cao. Cho nên tại thành thị cao tốc phát triển hiện tại, Lục Ban Thủy thành thị hai bên trên núi lại quỷ dị duy trì nguyên thủy phong mạo. Bạch Vân Sơn Trang, tọa lạc tại nội thành biên giới trong núi sâu. Xe taxi vẹn vẹn chỉ là rời đi nội thành 6 phút tả hữu. Liền lái vào trong núi sâu. Nhựa đường hai bên đường. Không nhìn thấy người ở cùng cư dân lâu. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là hành có rừng cây, từ sinh cỏ dại. Vẹn vẹn mới rời khỏi nội thành không đến 5 phút, Dương Húc Minh liền cảm giác mình giống như là lái vào rừng già nguyên thủy dạng. Ven đường rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì thành thị vết tích. Lật ra điện thoại địa đồ nhìn một chút, Dương Húc Minh phát hiện chuyện càng quái dị. Hắn vị trí mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Vậy mà tại trên bản đồ xem như Lục Ban Thủy nội thành. Bởi vì cái này không chút khói người rừng già nguyên thủy lại còn ở bên trong vòng nhanh tuyến phạm vi bên trong. Đây là cái nào nhân tài vạch thành thị phạm vi A? Đường này bên cạnh ngay cả tòa nhà không có, vậy cũng là nội thành sao? Dương Húc Minh quả thực bị cái này thao tác kinh đến. Trên đường đi, Dương Húc Minh đều ý đồ tìm kiếm thành thị hoặc nhân khói tung tích. Nhưng mà đáng tiếc, hắn thất bại. Xe taxi tiếp tục hướng phía trước hành xử, ven đường đều không nhìn thấy người ở vết tích. Hai bên đường, tất cả đều là rừng cây rậm rạp, duy trì nguyên thủy nhất sơn lâm phong mạo. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai con sóc trên tảng cây chạy. Cuối cùng, xe taxi dừng ở một cái chỗ ngã ba. Xe phía trước là nhựa đường đường chủ đạo, mà phía bên phải bị nhân công trải một đầu xi măng đường nhỏ, đường nhỏ chỉ cho một chiếc xe xuất nhập. Hai bên trồng loại kia rõ ràng là nhân công trồng thưởng thức bụi cây. Lái xe chỉ vào cái này bày biện chướng ngại vật trên đường giao lộ nói. Ngươi nói nhà ma từ nơi này đi vào chính là. Nói xong, lái xe từ sau xem trong kính nhìn Dương Húc Minh mắt, nói bất quá ta kiến nghị ngươi xa xa nhìn hai mắt là được, đừng tùy tiện vào đi. Nơi này là thật chết qua người, rất tà môn. Ngươi nếu là thật muốn chơi, thuận đường cái lại đi lên phía trước chính là Bạch Vân Sơn Trang cùng Linh Sơn Tự. Không bao xa. Kia phụ cận còn có cái bãi đỗ xe. Bên trong rất nhiều bán quả vặt, có thể đến đó chơi. Về phần nơi này, lái xe dừng một chút, nói, chúng ta muộn đều không tiếp đến bên này tờ đơn. Nhìn, lái xe coi Dương Húc Minh là thành nhàn rỗi nhảm chán đến tìm kích thích thanh niên vô nghề nghiệp. Hắn trả tiền sau khi xuống xe, đứng tại ven đường đưa mắt nhìn lái xe rời đi về sau, lúc này mới quay người nhìn về phía sau lưng đầu này đường nhỏ. Cũng không rộng rãi giao lộ, trông như sắp xếp chướng ngại vật trên đường. Ven đường kia hai bụi cỏ ở giữa, treo tự đầu màu vàng giấy niêm phong, trong gió rung động. Giống như là từng đầu treo ở mộ phần bên trên chiêu hồn tỉnh xa xa nhìn sang, cho dù là ban ngày. Cái này giao lộ cũng lộ ra phục tử hoang vũ khí tức âm sâm. Dương Húc Minh lấy ra sinh tử lục nhìn một chút, phát hiện sinh tử lục cũng không có đổi mới. Nhìn còn phải tiếp tục đi đến. Dương Húc Minh thở dài, cuối cùng vẫn là vượt qua chướng ngại vật trên đường đi thẳng vào. Hắn cũng không muốn tới tìm kích thích. Nhưng cũng tiếc, kích thích cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tay trái giơ đến đỏ, tay phải cầm bôi máu cành liễu. Dương Húc Minh chậm rãi hành tẩu tại đầu này vứt bỏ xi măng trên đường nhỏ. Rất nhanh, hắn liền đi tới cuối con đường nhỏ. Phía trước, xa xa nhìn thấy một tòa lẳng lặng đứng sừng sững ở giữa rừng núi vứt bỏ biệt thự. Vô cùng bắt mắt. Chương 90, đại sư xin dừng bước. Đây là tòa nhà phí tổn không ít biệt thự. Dù là vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn thấy biệt thự ngoại hình, Dương Húc Minh liền có thể rõ ràng ý thức được điểm này. Biệt thự chủ thể là thanh lịch màu xám bạc, lối kiến trúc rất thẳng thắn lưu loát, góc cạnh rõ ràng. Nhưng là bởi vì tạo hình thiết kế rất đồng, đây rõ ràng góc lầu lại sẽ không cho người ta loại quá âm lãnh cảm giác, lộ ra rất lật hòa. Tại biệt thự ngay phía trước, bể phun nước cùng thật dài vườn hoa phân chia ra ra vào làn xe. Mà Dương Húc Minh lại đi lên phía trước một điểm, liền rời đi đường xi măng, dưới chân là sạch sẽ nhựa đường mặt đường. Biệt thự chung quanh là nhân công trồng cây rừng cùng vườn hoa. Những cái kia dã man sinh trưởng nguyên thủy rừng cây thì tại càng xa khu vực. Cao cao tường vây, đem. Hoặc là nói, cái này đã không thể xem như biệt thự, hoàn toàn được xưng tụng là một cái nhỏ trang viên. Cho dù là tại trong núi sâu, bài trừ mặt đất tiêu xài, vẹn vẹn tu kiến dạng này ngôi biệt thự chi phí đối với Dương Húc Minh loại này bình dân đến nói, đều là thiên văn sổ tự. Dương Húc Minh rõ ràng cảm giác được cái gì gọi hào vô nhân tính. Hắn chừng như trước mắt nhà này xa hoa biệt thự, một thời gian không dám lên trước. Cũng không phải là hắn bị biệt thự xa hoa trấn trụ, mà là tới gần nơi này ngôi biệt thự về sau. Dương Húc Minh liền rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó âm lãnh không hài hòa cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như là trước mắt hắn căn bản không phải tòa nhà người sống Dương Trạch, mà là âm phong thảm âm trạch dạng. Loại này quỷ dị âm lãnh không hài hòa cảm giác, tại song ấm y phòng ở nơi đó Dương Húc Minh cũng cảm giác được qua. Nhưng là đến nơi đây về sau, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nguyên nhân, Dương Húc Minh loại cảm giác này càng cường liệt. Kỳ danh hàn ý, để hắn lui lại hai bước. Đất này. Quả nhiên chết qua người, ai trách không được mấy cái kia du khách bị dọa đến tại trên mạng khắp nơi tuyên truyền. Căn cứ Dương Húc Minh tại trên mạng lục soát tin tức đến xem, mấy cái kia du khách chỉ là nửa đêm du ngoạn trở về đi ngang qua phía ngoài cái kia giao lộ, liền không hiểu tư tiến đến. Bọn hắn rõ ràng cảm giác mình là trở lại Bạch Vân Sơn Trang dừng chân, thế nhưng là thức tỉnh đến, lại phát hiện chính mình nằm tại nhà này hoàn toàn vứt bỏ hung trạch bên trong. Nếu là Dương Húc Minh thức tỉnh đến, phát hiện mình nằm tại loại này minh xâm quỷ dị địa phương, đoán chừng cũng sẽ đến. Xa xa đứng tại trên đường xi măng chừng mắt trước biệt thự này, Dương Húc Minh chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không dám trực tiếp đi qua. Hiện tại mới 3 giờ chiều, khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian. Hắn dự định đi phụ cận hỏi một chút. Vương Trấn nói cho hắn, chỉ là chút tình tiết vụ án tin tức. Không phải tiểu tiên nữ nói cho hắn, chỉ là chút truyền thuyết đô thị. Những tin tức này đều cũng không sung túc. Dương Húc Minh muốn tại phụ cận chứng thực một chút. Nhìn xem không phải tiểu tiên nữ nói những cái kia khủng bố truyền thuyết đến cùng phải hay không, không có lửa thì sao có khói. Có lẽ tại dạng này thăm dò quá trình bên trong, sinh tử lục liền có thể phát động mới sự kiện rồi. Trước đó đi căn nhà đỏ, cũng là Dương Húc Minh hiểu rõ đầy đủ tin tức tiến vào căn nhà đỏ về sau, sinh tử lục mới đổi mới tình báo quan trọng tin tức. Lần này, sinh tử lục, cũng đồng dạng chỉ là trước hết để cho Dương Húc Minh tới đây tìm kiếm. Nhìn, lại là cái gọi là yếu tố không đủ, không cách nào suy luận. Mang theo dạng này nghi hoặc, Dương Húc Minh mặt hướng lấy biệt thự, chấm lui lại. Trong tay nến đỏ, một mực không có thiêu đốt. Tối thiểu nhất bây giờ nhìn lại. Biệt thự này hẳn không có lệ quỷ đối với hắn sinh ra địch ý. Rời xa biệt thự về sau, Dương Húc Minh dọc theo nhựa đường đường đại lộ tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh, hắn liền đến một cái ngã ba đường. Phía trước, hẳn là lái xe nói tới Linh Sơn Tự. Xa xa, Dương Húc Minh nhìn thấy một tòa đặc biệt miếu xây ở giữa rừng núi. Đến nơi này về sau, rõ ràng có thể cảm giác được một chút nhân khí. Mặc dù ven đường vẫn như cũ hoang kinh, nhưng lại tại ngã ba đường xây một cái toilet. Mà xa xa Linh Sơn Tự bên ngoài, ven đường ngừng mấy chiếc xe con. Từ trên bản đồ đến xem, chân chính Bạch Vân Sơn Trang cũng liền tại phụ cận không bao xa địa phương. Dương Húc Minh đi trước kia cái gọi là Bạch Vân Sơn Trang một chuyến. Muốn hỏi một chút nhà ma tình báo. Nhưng là Dương Húc Minh vừa nhắc tới kia tòa nhà ma, liền bị mấy cái bảo an sinh khí đổi ra. Không ai nguyện ý để ý tới Dương Húc Minh. Hơn nữa nhìn mấy cái kia bảo an dáng vẻ, còn hỏa khí rất lớn, chẳng lẽ bọn hắn đang sợ kia tòa nhà ma. Dương Húc Minh nghĩ căn này chùa miếu cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng coi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Phía ngoài ven đường ngừng mấy chiếc xe con, bất quá mở rộng mở, không có sư tiếp khách. Dương Húc Minh đứng tại lớn bên ngoài nhìn một chút, nghe được trong chùa miếu loại kia rất đậm hương nến vị. Bởi vì tiến sau trong viện lập như cái đỉnh, phía trên nặng đầy màu đỏ hương. Dưới ánh mặt trời, cái này cắm đầy hương quả bên trong toát ra nồng đậm khói xanh. Dương Húc Minh suy nghĩ 2 giây, mở miệng trong túi quyển nhật ký. Tiểu tư, nếu như ngươi không thể đi vào, liền cho điểm phản ứng. Nhưng mà Dương Húc Minh chờ nửa ngày, quyển nhật ký đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hay là nói, cái này chùa miếu nó không sợ. Dương Húc Minh nghĩ trong chùa miếu du khách cũng không nhiều, tăng nhân cũng không có mấy cái. Dương Húc Minh khắp nơi đi dạo, đếm, phát hiện cái này trong chùa miếu 2-3 tên hòa thượng. Bất quá loại này miếu nhỏ, nhân số ít cũng bình thường, dù sao tăng nhân nhiều cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi. Dương Húc Minh cuối cùng đi đến Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, nhìn xem bên trong tôn kia cao lớn Phật tượng kim thân, nghĩ, lại móc ra tiểu tư quyển nhật ký. Mà ở tôn này trang trọng trang nghiêm Phật tượng kim trước mặt, quyển nhật ký như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn không sợ Phật tượng. Cái này có chút manh a. Tùy tiện đi dạo hai si, Dương Húc Minh cuối cùng tìm được một tên hòa thượng. Dự định hướng hắn hỏi thăm một chút nhà ma sự tình. Vị đại sư này xin dừng bước. Có thể cùng ngươi nghe một sự kiện sao? Nghe nói các ngươi phụ cận có gian nhà ma nháo quỷ. Không có chuyện này. Đơn thuần nói bậy nói bạn. Nghe được Dương Húc Minh vấn đề về sau, nguyên bản còn thoan lấy giá đỡ cao thâm thật đo tăng nhân xoay người rời đi. Vừa đi, còn một bên rất không kiên nhẫn thẳng khoát tay, không có cái gì nháo quỷ, cũng không có cái gì nhà ma. Tất cả đều là bên ngoài mù truyền. Sau đó cái này đại sư liền vội vã đi. Chỉ để lại Dương Húc Minh một mặt ép đứng ở nơi đó. Hắn còn nghĩ mời đại sư nhìn tiểu tư quyển nhật ký đâu. Kết quả cái này đại sư chạy riêng nhanh à, nghĩ, Dương Húc Minh lại để mắt tới một cái khác tăng nhân nhưng là rất hiển nhiên, cách đó không xa cái kia tăng nhân đã nghe được Dương Húc Minh hỏi vấn đề. Thấy Dương Húc Minh xoay đầu lại nhìn hắn, vị này tăng nhân trực tiếp chạy, hoàn toàn không cho Dương Húc Minh tới gần cơ hội mở miệng. Lưu lại Dương Húc Minh một người trong gió lộn xộn. Chỉ là một cái lệ quỷ nhà ma. Đáng sợ như thế sao? Nhìn đem các ngươi dọa đến, Phật tổ đang khóc ca. Chương 91, nhìn không thấy khách nhân. Mấy cái này hòa thượng cho Dương Húc Minh mang đến rất lớn áp lực tâm lý. Hắn vốn cho là Phật môn trọng địa, cái gọi là quỷ hẳn là sẽ thu liễm điệu thấp rất nhiều. Nhưng là bây giờ nhìn lại, quỷ căn bản không sợ hòa thượng Phật tượng. Tiểu tư quyển nhật ký tại Phật tượng trước mặt lắc tầm vài vòng. Không phản ứng chút nào. Liền ngay cả hắn trong túi giày thêu đều không có gì phản ứng. Phật tổ, si mị võng lượng đều tại ngươi trong chùa đi, ngươi có chút phản ứng có được hay không a? Dương Húc Minh còn dự định Phật tổ nếu là thật có thể trấn quỷ, ban đêm đánh không lại nhà ma bên trong quỷ liền nghĩ biện pháp hướng nơi này trốn đâu. Bây giờ nhìn lại, Phật tượng chùa miếu căn bản lấp không ngừng quỷ áp về phần mấy cái kia hòa thượng, vừa nhắc tới náo nhà ma liền cùng nhìn thấy quỷ dạng thân liền chạy. Có khủng bố như vậy sao? Dương Húc Minh vốn còn nghĩ tại phụ cận hỏi một chút tình báo. Kết quả bây giờ nhìn lại, chung quanh đây cư dân đều đối gian kia nhà ma tràn ngập sợ hãi. Dương Húc Minh mấy lần ý đồ lời nói khách sáo. Kết quả vừa nâng lên nhà ma, liền bị bầy phản ứng quá kích người cho đuổi đi. Phản ứng này, quả thực chính là trong truyền thuyết tờ tờ SR. Tên đầy đủ thương tích sau ứng kích chứng ngại, là chỉ cá thể kinh lịch, mắt thấy hoặc gặp được một cái hoặc nhiều cái liên quan đến tự thân hoặc người khác thực tế tử vong, hoặc nhận tử vong uy hiếp, hoặc nghiêm trọng thụ thương, hoặc thân thể hoàn chỉnh tính nhận uy hiếp về sau, đưa đến cá thể trì hoãn xuất hiện cùng tiếp tục tồn tại tinh thần chướng ngại. Lấy một thí dụ, cái nào đó tiểu hài từ nhỏ đã bị lao ba bạo lực gia đình, lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý, sau khi lớn lên nghe được rút dây lưng thanh âm liền phát run nóng nảy. Loại này liền gọi TTSR. Dương Húc Minh cảm giác cái này nhà ma quỷ khả năng so tưởng ra tỷ muội còn hung. Tối thiểu nhất song rắc bên kia chỉ là lưu truyền căn nhà đỏ truyền thuyết. Nhưng là người bên kia đối căn nhà đỏ cũng không có biểu hiện ra loại này e ngại phản ứng. Mà nhà này nhà ma cư dân phụ cận đối nhà ma như thế e ngại, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì kia tòa nhà trong phòng chết qua cái bỏ bài bạc đi lão ca. Đi ra chỗ miếu, Dương Húc Minh có chút nhức cả trứng. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm a. Có thể làm cho hắn thương hại đến quỷ vũ khí quả nhiên không tốt cầm. Lần này phó bản độ khó. Tựa hồ muốn so bên trên một lần căn nhà đỏ còn cao. Dương Húc Minh tại phụ cận lắc một vòng, lại đi đến tài xế xe taxi nói cái kia bãi đỗ xe. Tại cái kia lộ thiên bãi đỗ xe, có rất nhiều bản địa cư dân dựng lấy lều vải bán quà vặt. Dương Húc Minh đi dạo một vòng, tìm một lao bản nhìn rất dễ nói chuyện lều vải ngồi xuống. Hắn điểm một bát bánh đúc đậu bát nổ khoai tây, sau đó một vừa ăn vừa cùng lao bản nói chuyện thiếm. Lần này, Dương Húc Minh không có trực tiếp hỏi nhà ma sự tình, mà là trước từ địa phương khác bắt đầu trò chuyện lên. Trò chuyện chung quanh đây sơn thanh thủy tú rồi khen, hạ lục bản thủy nơi này rất không tệ nha. Quả nhiên, làm dân bản xứ lao bản rất vui vẻ. Dù sao tất cả mọi người ha ha hoan người khác khen quê hương của mình thật sao. Song phương trò chuyện trong chốc lát, bầu không khí bắt đầu hòa hợp về sau, Dương Húc Minh lúc này mới lộ ra thật mục. Nô! Đại thúc A, nói đến, các ngươi kể bên này giống như có cái truyền thuyết A. Dương Húc Minh hỏi. Cái gì truyền thuyết? Chính là nháo quỷ truyền thuyết A. Dương Húc Minh giống như là không thấy được lao bản trong nháy mắt đó trở nên sắc mặt khó coi, phối hợp nói, ta cùng ta tại lục bản thủy bản địa đồng học nói ta muốn tới Bạch Vân Sơn trang phụ cận chơi, kết quả bọn hắn mãnh liệt phản đối, còn nói với ta bên này nháo quỷ. Thế nhưng là ta nhìn nơi này rất náo nhiệt, một điểm đều không giống nháo quỷ dáng vẻ, sẽ không phải là bọn hắn làm ta sợ à. Dương Húc Minh nói, ngươi nhìn, người ở đây nhiều như vậy, cách phong còn có cái chỗ miếu. Nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn có quỷ dám mạo hiểm ra hay sao? Dương Húc Minh, để đại thúc sắc mặt có chút run rẩy. Do dự xoắn suýt nửa ngày, đại thúc rồi mới lên tiếng. Tiểu hòa tử, ngươi. Ai? Chúng ta chung quanh đây thật có cái nhà ma nháo quỷ, nhưng là ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều, chúng ta cũng không dám khắp nơi nói lung tung. Dù sao ngươi không nên chạy loạn là được, kia tòa nhà nhà ma là ở giữa biệt thự, trời tối sau không muốn tại kia phụ cận đi dạo, sẽ không có vấn đề. Nghe xong đại thúc. Dương Húc Minh cố ý giả ra biểu tình khiếp sợ. A, thật đúng là có nhà ma sao? Thật náo quỷ. Đại thúc nhìn hắn mắt, sắc mặt lúng túng khó xử nàng lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì ngôi biệt thự kia vứt bỏ không bao lâu, cây bên này liền có lá gan lớn ra hỏa muốn đi bên trong nhìn xem. Kia là đôi huynh đệ, bọn hắn nói biệt thự như thế lớn, coi như vứt bỏ, bên trong nói không chừng sẽ có đồ vật, cho nên liền vào xem. Sau đó thì sao? Dương Húc Minh hỏi. Kết quả bọn hắn liền đi vào một lần, chuyện quỷ dị liền phát sinh. Đại thúc nhìn chung quanh, tựa hồ cảm thấy hoảng hốt. Nhưng bây giờ thanh thiên bạch nhật, đại thúc tựa hồ tìm được cảm giác an toàn. Hắn vẫn là lặng lẽ cùng Dương Húc Minh bắt quái, đôi kia huynh đệ tiến biệt thự sau thứ nhất lúc trời tối, chờ nửa đêm 12 giờ qua đi, bọn hắn ngoài cửa vẫn có người gõ cửa. Hai huynh đệ đi mở cửa, lại phát hiện ngoài cửa lại trống rỗng, căn bản không ai. Tất cả mọi người cảm thấy là nghe lầm, cho nên liền trở về tiếp tục ngủ. Kết quả ngủ không bao lâu, tiếng đập cửa lại vang lên. Thế nhưng là bọn hắn mở cửa, vẫn là không có phát hiện bên ngoài không có người. Huynh đệ bọn họ hoài nghi là có người ở bên ngoài đùa ác, liền đưa di động len lén giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, dùng camera nhắm ngay đại môn, xem ai tại gõ cửa. Kết quả lần thứ ba có người sau khi gõ cửa. Hai huynh đệ rời giường, ngoài cửa như cũ không có người. Bọn hắn liền lấy ra sớm giấu ở bên ngoài điện thoại. Muốn nhìn một chút là ai làm đùa ác. Kết quả thu hình lại mở ra sau khi, tà sự tình phát sinh. Điện thoại quay được video lộ ra bày ra, bọn hắn phát hiện ngoài cửa một mực trống rỗng, căn bản không có người đến nhà bọn hắn ngoài cửa, điện thoại thu hình lại bên trong cũng không có ghi chép đến tiếng đập cửa. Nhưng là đêm hôm đó trong phòng tất cả mọi người, đều đến tiếng đập cửa. Hai huynh đệ ý thức được không thích hợp, bọn hắn nhanh đưa trong nhà cửa sổ toàn bộ khóa trái, người nhà toàn bộ tế tại trong phòng khách, dự định sống qua đêm đó, ngày thứ nhì liền đi tìm tiên sinh giải thân thượng. Chú. Giải thân thượng, Quý Châu dân tục bên trong trừ tà ý tứ. Cả đêm, tiếng đập cửa đều đang vang lên. Cách mỗi giờ liền vang từng cái lần. người nhà kia căn bản cũng không dám đi ngủ, cũng không dám đi mở cửa. Bọn hắn tất cả đều co lên đến, muốn chờ trời sáng. Nhưng bọn hắn đợi đến rạng sáng 5 giờ nhiều thời điểm, càng tà sự tình xuất hiện. Đại thúc biểu lộ, nhìn rất sợ hãi. Dương Húc Minh rụt cổ một cái, rất phối hợp mà hỏi, chuyện gì? Đại thúc vừa khẩn trương nhìn một chút bốn phía, tựa hồ tại xác định có quỷ hay không. Sau đó hắn cái này nhỏ giọng nói, rạng sáng 5 giờ nhiều, trời sắp sáng thời điểm, người nhà kia tất cả đều ngồi trong phòng khách, nhanh ngủ. Kết quả ngay tại tất cả mọi người mê mẩn dán thời điểm, bọn hắn ngồi ghế sofa dưới đáy, đột nhiên truyền đến rất nặng nề tiếng hít thở. Tựa hồ, có đồ vật gì liền tại bọn hắn gầm giường. Chương 92, Hồng Gia huynh đệ. Đại thúc, để Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút. Phía dưới ghế salon hô hấp. Hắn nghĩ tới sinh tử lục cho cái kia nhắc nhở, cái kia dưới giường người một. Hai cái này ở giữa, có liên hệ gì sao? Dương Húc Minh bất động thanh sắc mà hỏi, sau đó thì sao? Về sau xảy ra chuyện gì? Đại Quyền nói đến đây, nhìn đã có chút hoảng. Nhưng là nói đến đây cũng không có khả năng dừng lại. Thế là hắn uống một hớp. Tựa hồ bình phục một chút tâm tình. Sau đó nói, êm đẹp, ghế sofa dưới đáy vậy mà lại có hơi thở âm thanh. Ngươi nói cái này dọa không dọa người. Nhưng là nhà kia hai huynh đệ cái là thật gan lớn. Cả nhà người ba dọa đến phát run thời điểm, hai anh em họ nhưng căn bản không sợ. Bọn hắn trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, nằm dạp trên mặt đất nhìn ghế sofa dưới đáy đến cùng có đồ vật gì. Nhưng mà bọn hắn dùng đèn tin chiếu sáng về sau, phát hiện phía dưới ghế salon căn bản không có bất kỳ vật gì. Mà lại cái kia tiếng hít thở cũng kỳ chất biến mất. Cứ như vậy, trời rất nhanh liền sáng. Hai huynh đệ phụ mẫu đi ra cửa tìm tiên sinh đến giải thân thượng, hai huynh đệ thì nằm ngủ ở nhà. Chuyện sau đó, liền không ai biết. Bởi vì khi hai huynh đệ phụ mẫu mang theo tiên sinh khi về nhà, nằm ở phòng khách trên ghế salon ngủ hai cái huynh đệ đã biến thành xí ngốc. Cho đến bây giờ, đều đi qua 2 năm. Kia hai huynh đệ vẫn là hai cái si ngốc, ăn cơm mặc quần áo đều muốn phụ mẫu hô, người khác để bọn hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc ban ngày, bọn hắn trốn ở trong nhà ngủ ngon. Trời tối, bọn hắn liền leo ra ngồi trước cửa nhà, nói là muốn phơi nắng, ai cũng phụ lập không đi. Cũng là từ đó về sau, liền rốt cuộc không người nào dám tới gần gian kia nhà ma. Kết quả ngày thứ hai, liền bị người phát hiện chết tại trong biệt thự, chết được phi thường thảm, là bị người sống đâm chết, nghe nói bị phát hiện thời điểm. Ruột nội tạng lưu điện. Dù sao cái chỗ kia thật có chút tà môn, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tới gần. Đặc biệt là trời tối về sau, tuyệt đối đừng tới gần, thật vô cùng nguy hiểm. Đại thúc căn dặn, để Dương Húc Minh trầm mặc lại. Cũng muốn nghĩ, hỏi. Đại thúc ngươi biết ngôi biệt thự kia nguyên bản chủ hộ là thế nào chết sao? Ta nghe nói nguyên bản biệt thự chủ hộ là bị cha hắn tươi sống đâm chết. Mà lại cha hắn đâm chết hắn về sau ngay tại trong biệt thự tự sát rồi. Không sai. Mà lại nghe nói cảnh sát phát hiện thi thể thời điểm, kiểm tra ra ngôi biệt thự kia chủ hộ cha hắn so hắn chết được muốn sớm. Đại thúc nói tình báo, cũng không phải tiểu tiên nữ cho Dương Húc Minh nói cố sự kém. Tất cả mọi người đội vì là bộ thi thể đi vào phòng bên trong đâm chết con của mình. Quỷ cũng coi như, một cô còn sống thi thể đi vào trong biệt thự đâm chết con của mình. Cương thi sao? Liền xem như cương thi, cũng hẳn là dùng răng cắn đi. Mang như dạng này hoang mang. Dương Húc Minh hướng đại thúc nghe ngóng kia biến thành si ngốc huynh đệ nhà địa chỉ, muốn đi xem một chút kia hai cái si ngốc huynh đệ là chuyện gì xảy ra. Mà cái này địa chỉ, vị đại thúc này liền rất sảng khoái nói cho Dương Húc Minh, dù sao đều nói nhiều như vậy. Rời đổi hai câu đối với hắn cũng không có tổn thất gì. Nhà kia huynh đệ địa chỉ ngay tại kề bên này, dọc theo hắn chỗ con đường này tiếp tục đi lên phía trước, không bao xa liền có thể nhìn thấy người nhà kia tại ven đường đóng nhà trệt. Bên này mặc dù cũng vẫn là thâm sơn. Nhưng kỳ thật đã tới gần Đức Ổ nội thành. Dương Húc Minh đi trên đường nhìn một chút điện thoại. Phát hiện từ nơi này đi đường đi thị khu lời nói, đại khái mười mấy phút liền có thể đi đến. Mà kia hai cái si ngốc huynh đệ nhà, ngay tại ven đường. Là một tòa hai tầng si măng nhà trệt. Dương Húc Minh đạt tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ngơ ngác ngồi tại cạnh cửa, một mặt si ngốc ngửa đầu, nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ hai người này chính là đôi kia si ngốc huynh đệ? Dương Húc Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã 5 giờ chiều hơn 40. Mặc dù còn không có trời tối, nhưng là khoảng cách trời tối cũng không bao lâu. Hắn chậm rãi tiếp cận, mặc bất động âm thanh nghe ngóng lấy đôi huynh đệ này. Nhưng mà hai cái si ngốc người trẻ tuổi lại chỉ là ngốc ngốc ngửa đầu, nhìn lên bầu trời không phản ứng chút nào. Dương Húc Minh đi tới, đến nhà hắn trước cửa. Song phương cách 4-5 mét khoảng cách, Dương Húc Minh đứng tại ven đường hỏi, ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là Hồng Gia huynh đệ sao? Hai người trẻ tuổi như cũ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, giống như là hoàn toàn không nghe thấy Dương Húc Minh dạng, không phản ứng chút nào. Ngược lại là trong phòng đi ra một cái người phụ nhân. Nàng nhìn xem ven đường Dương Húc Minh, nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Là như vậy A-di, ta là một cái bác sĩ, Dương Húc Minh nói, vừa rồi tại phụ cận nghe được A-di các ngài phát sinh sự tình, cho nên tới xem một chút. Theo lý mà nói, đơn thuần kinh hãi là không thể nào đem người dọa thành xí ngốc. Ta muốn thấy nhìn ngài hai vị nhi tử. Có phải là thật hay không giống trong truyền thuyết dạng? Là bị đến biến thành dạng này. Yên tâm, ta sẽ không cho ngài chào hàng dược phẩm cũng sẽ không thu tiền của ngài. Ta chỉ là làm một bác sĩ, nghe được chưa hề nhìn thấy bệnh tình, hơi có chút hiếu kỳ. Ngươi để ý ta giúp ngài hai vị nhi tử nhìn xem bệnh tình sao? Dương Húc Minh rất có lễ phép phê lấy lời nói. Người phụ nhân nhíu mày dò xét như hắn, một mặt không tín nhiệm. Dù sao Dương Húc Minh cái này một mét mấy lớn to con, bắp thịt rắn chắc thể trạng cường tráng, nói là huấn luyện viên thể hình khẳng định không ai hoài nghi. Nhưng nói là bác sĩ mà. Lão nhân nghĩ nghĩ, nói, ngươi lên đây đi. Nhưng là không thể đụng vào ta hai cái nhi tử. Dương Húc Minh liên tục gật đầu, vậy khẳng định, ta liền nhìn xem, sẽ không quấy rầy ngài sinh hoạt. Nói, Dương Húc Minh đi đến cửa nhà nàng, đứng tại hai cái huynh đệ trước mặt. Dương Húc Minh đưa tay tại hai cái huynh đệ trước mắt lung lay, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả mắt thấy không có nháy hạ. Đối với Dương Húc Minh cùng bọn hắn mẫu thân đối thoại, bọn hắn cũng là không phản ứng chút nào, tựa hồ căn bản không có nghe được. Dương Húc Minh nhìn kỹ, một lát phát hiện cái này giống như thật là hai cái si ngốc đây. Hơn nữa còn là không phản ứng chút nào cái chủng loại kia. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra tiểu tư quyển nhật ký. Nếu như hai cái này huynh đệ là bị quỷ hại thành như vậy, như vậy thân thể của bọn hắn sẽ có hay không có cái gì biến hóa khác đâu. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, tại vị kia đại nương tràn ngập không tín nhiệm nhìn chăm cờ hở. Chậm rãi đem tiểu tư màu hồng phấn quyển nhật ký đặt ở hai cái huynh đệ trước mặt. Các ngươi cảm thấy cái này quyển nhật ký xem được không? Dương Húc Minh hỏi. Sau đó, hai cái huynh đệ sửng sốt. Hai cái này thẳng ngơ ngác ngốc nhìn lên bầu trời không phản ứng chút nào si ngốc mà đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó, bọn hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, động tác giống như là người máy đồng dạng chỉnh tề. Hai người huynh đệ tất cả đều nhìn về phía Dương Húc Minh. Trên mặt của bọn hắn, lộ ra tranh nụ cười quỷ dị. Trạng vạng tối dưới ánh mặt trời, hai cái nguyên bản si ngốc nam nhân nhìn chừng chừng lấy Dương Húc Minh nở nụ cười. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Cái kia quỷ dị nhe răng cười, nháy mắt để Dương Húc Minh trong lòng chìm. Sắc mặt hắn lạnh lùng lui lại một bước. Cảm giác một loại nào đó âm lãnh hàn ý cái này hai huynh đệ. Quả nhiên không thích hợp. Chương 93, hồ gỗ. Hồng gia huynh đệ sắc mặt tiếu dung, quỷ dị mà dữ tợn. Dương Húc Minh bị bọn hắn nhìn chằm chằm. Vậy mà không hiểu sinh ra một tia ác hàn. Sắc mặt hắn cứng ngắc lui lại nửa bước. Thủ hạ ý thức luồn vào trong túi, cầm trong túi áo nến đỏ. Hiện tại là lúc chạm vào tối, trời còn chưa có tối, máu màu đỏ trời chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. Dương Húc Minh nhìn trước mắt Hồng Gia hai huynh đệ, hỏi. Các ngươi cười cái gì? Dương Húc Minh mở miệng nói chuyện, hai huynh đệ chỉnh tề vạch nháy mắt ngầm miệng. Bọn hắn lại khôi phục loại kia đần độn ngốc trạng thái. Dương Húc Minh nhìn xem bọn hắn, không nói một lời. Bởi vì tại cái này hai huynh đệ quay đầu đối với hắn cười thời điểm, hắn túi áo bên trong sinh tử lục chấn động, tựa hồ đã đổi mới rồi. Dương Húc Minh nhìn thật sâu cái này hai huynh đệ một chút, sau đó nhìn về phía một bên đại nương. A Di, bọn hắn trước kia sẽ như vậy cười sao? Dương Húc Minh hỏi. Đại nương mặt mộng bức lắc đầu, rất hiển nhiên cũng bị hai đứa con trai phản ứng giật nảy mình. Nàng vụng trộm nhìn Dương Húc Minh trong tay quyển nhật ký một chút, hỏi, bác sĩ, ngươi cái này bản bút ký. Là cái gì a? Nhìn. Dương Húc Minh để hai cái si ngốc huynh đệ đột nhiên bật cười cử động. Để vị đại nương này có chút tin tưởng hắn bác sĩ thân phận. Dương Húc Minh cười lắc đầu. Nói. Không có gì, ta y học bút ký mà thôi. Nói xong, hắn đem quyển nhật ký thu vào. Sau đó, Dương Húc Minh từ trên lưng rút ra cây kia lại thô lại lớn cành liễu. Dưới trời chiều, căn này nhốn máu cành liễu mặt ngoài ngưng kết một tầng máu đen nước đọng. Nhìn có chút mạc danh quỷ dị buồn nôn. Dương Húc Minh cầm căn này cây gậy, nói, A Di, nếu có người muốn đánh bọn hắn sẽ biết sợ sao. Đại nương lắc đầu, ta có đôi khi tức giận đến muốn đánh bọn hắn, nhưng là bất kể thế nào đánh, bọn hắn đều vẫn là ngồi ở chỗ này bất động, hoàn toàn không có phản ứng. Một nhất định phải đợi đến buổi sáng nhanh hừng đông, bọn hắn mới có thể. Đại nương nói, có chút hoài nghi nhìn xem Dương Húc Minh cây gậy trong tay, bác sĩ, ngươi cầm cây gậy thiên ma. Nói, Dương Húc Minh đi đến hai huynh đệ trước mặt. Nhìn xem hai cái này ngơ ngác ngốc ngốc đồ đần, trực tiếp giơ lên trong tay cành liễu, dùng sức hướng phía dưới co lại. Dương Húc Minh trong tay cành liêu thất bại. Hai cái này nguyên bản ngơ ngác ngốc ngốc ngồi tại cửa ra vào bất động huynh đệ, nhìn thấy Dương Húc Minh giơ lên cành liêu nháy mắt, vậy mà đông nhiên nhảy dựng lên, lấy loại vô cùng quỷ dị tư thế lộn nhào xông vào trong phòng. Bọn hắn đông nhiên mang lên đại môn, sau đó trong phòng vang lên hai huynh đệ quỷ dị điên cuồng tiếng cười. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tiếng cười kia, như là ác quỷ đêm khóc, hiện tên để người phía sau lưng phát lạnh. Dương Húc Minh đứng tại cổng. Rất bình tĩnh đem cành liễu thu vào. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh trợn mắt hốc mồm đại nương. Nói, A-di, nhìn hai vị huynh đệ cũng không phải thật đần độn nha. Mà A-di kêu bỗng nhiên đánh tới, một phát bắt được Dương Húc Minh tay một mặt kích động. Bác sĩ, ngươi thật có thể chữa nhi tử ta. Chúng ta đi qua thật nhiều bệnh viện, thế nhưng là chưa từng có một cái bác sĩ có thể giống như ngươi để bọn hắn có phản ứng a. Ngươi thật biết làm như thế nào cứu bọn họ sao? Cái này đại nương nhìn đã triệt để tin Dương Húc Minh chuyện ma quỷ, thật coi hắn là bác sĩ. Đối với đại nương loại bệnh này gấp loạn chạy chữa hành vi, Dương Húc Minh thật không có quá mức kinh ngạc. Hắn rất bình tĩnh giật ra bác gái tay, tiếp tục làm bộ rất hòa thuận mà cười cười nói A-di ngài có thể cùng ta kỹ càng nói một chút huynh đệ bọn họ sự tình sao. Ta nghĩ muốn hiểu rõ chuyện đã xảy ra, dạng này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đại nương liền vội vàng gật đầu, muốn mời Dương Húc Minh đi vào ngồi, nhưng là bị Dương Húc Minh nguyện xê. Không có chuyện, chúng ta ở đây nói là được, biết rõ ràng nguyên nhân bệnh trước đó, tốt nhất vẫn là không muốn kích thích đến bọn hắn. Đương nhiên, Dương Húc Minh chỉ là không muốn tại tình huống không rõ trước đó tiến vào nhà này phòng. Từ trước đó cái kia đại thúc nói cố sự đến xem, trong biệt thự quỷ giống như đã vào ở nhà này phòng rồi. Mà lại cái kia quỷ dị hai huynh đệ cũng trong nhà, Dương Húc Minh tạm thời không muốn đi vào trêu chọc bọn hắn. Ngồi tại cửa ra vào, Dương Húc Minh nghe Hồng Gia Đại Nương nói một lượt năm đó cố sự. Nhưng là cố sự này hướng đi cùng hắn tại bãi đỗ xe nghe được phiên bản cơ bản giống nhau, cơ bản không có gì khác nhau. Duy nhất nhiều, chính là đại nương nói cho Dương Húc Minh bọn hắn một nhà đi qua thật nhiều bệnh viện lớn xem bệnh, thậm chí chạy tới Vân Nam Côn Minh đều nhìn qua, vẫn là không có bất luận cái gì bác sĩ có biện pháp. Dưới tình huống bình thường, cái này hai huynh đệ đều là ngơ ngác ngốc đốc, căn bản sẽ không lý người. Giống vừa rồi như thế lại cười lại nhảy hành vi, là hai năm đến nay thứ nhất một lần. Xét căn cứ A-di thuyết pháp, mỗi ngày muộn hai huynh đệ đều sẽ ngồi tại cửa ra vào. Dù là trời mưa tuyết rơi cũng sẽ không về nhà, ai hô đều ẩu dùng. Nghe xong A-di giảng thuật, Dương Húc Minh nghĩ, hỏi. Như vậy A-di, ta có cái rất trọng yếu vấn đề, hy vọng ngài có thể ăn ngay nói thật nói cho ta. Dương Húc Minh nhìn như đại nương. Rất nghiêm túc mà hỏi, lúc trước hai vị huynh đệ từ trong biệt thự ra lúc, bọn hắn mang thứ gì ra sao? Dương Húc Minh vấn đề này, để đại nương chần chờ một hạ. Sau đó, nàng nói, bọn hắn mang một cái hộp ra. Dương Húc Minh trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, cái dạng gì hộp? Một cái hình chữ nhật hộp gỗ, dài vừa rộng, rất nặng, bên trong tựa hồ trang rất nặng đồ vật. Đại nương nói, cái kia hộp gỗ đứng lên, không sai biệt lắm sắp có người cao như vậy. Như vậy bên trong chứa thứ gì đâu? Dương Húc Minh hỏi. Vấn đề này, đại nương lại không cách nào trả lời. Nàng nói, cái kia hộp gỗ căn bản không có cách nào mở ra, tựa như là từ bên trong kẹp lại. Hai người bọn họ huynh đệ còn tính toán đợi ngày thứ hai đi tìm người nhìn xem có thể hay không mở ra, kết quả ra kia việc sự tình, chúng ta cũng không dám đụng cái kia hộp gỗ. Cái kia hộp gỗ đang ở nhà bên trong. Không có, đại nương lắc đầu, nói. Ra kia việc sau đó, hai cha hắn liền đem hộp gỗ đưa về biệt thự. Hắn không dám vào đi, chỉ là đặt ở bên ngoài biệt thự trong tiểu viện. Về sau hộp gỗ đi chỗ nào? Chúng ta cũng không biết. Nghe được đại nương câu trả lời này, Dương Húc Minh hơi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng cái kia hộp gỗ còn ở nơi này đâu. Một cái lại dài vừa rộng lại nặng hộp gỗ, đứng lên có người cao, chẳng lẽ bên trong đựng chính là cái kia lượn lờ lệ quỷ oán hận giết cha kiếm. Hồng Gia huynh đệ bởi vì đem thanh kiếm này từ trong biệt thự mang ra, mới có thể trêu chọc đến lệ quỷ. Dương Húc Minh đứng lên, nói, sắc trời không còn sớm, a gì, ta đêm nay còn có ca đêm, về trước đi. Ta trở về nghiên cứu thêm một chút, ngày mai lại đến bái phỏng. Chương 94 Cùng thi thể lưng tựa lưng. Mặc dù vị đại nương này nhiều lần giữ lại, muốn lưu Dương Húc Minh ăn cơm chiều. Nhưng Dương Húc Minh vẫn là trực tiếp đi. Hiện tại đã nhanh trời tối, hắn được tìm một chỗ nhìn xem sinh tử lục đến cùng đổi mới cái gì nội dung. Hồng Gia huynh đệ tin tức đã mò được không sai biệt lắm, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Đi thẳng ra khoảng cách rất xa, hoàn toàn rời xa Hồng Gia kia trần sau lầu, Dương Húc Minh phát hiện Từ Hai đã nhanh muốn về đến kia tòa nhà vứt bỏ biệt thự giao lộ. Dương đã hoàn toàn biến mất ở chân trời dãy núi mặt sau. Bầu trời mặc dù còn không có triệt để biến đen, nhưng là trong núi sâu tia sáng đã bắt đầu ảm đạm. Không có đèn đường nhựa đường trên đường, tia sáng u ám. Dương Húc Minh một thân một mình ngồi tại ven đường, xuất ra túi áo bên trong sinh tử lục. Mượn như cuối cùng này trời chiều dư huy lật xem sinh tử lục mới nội dung. Cùng thi thể lưng tựa lưng, vì cái gì người sống sẽ hô hấp đâu. Mỗi lúc trời tối, ta đều phụ năng cảm giác đỉnh đầu của mình có người đang hô hấp. Tiếng hít thở kia âm thanh rất nhạt, rất nhẹ, nhưng là rất rõ ràng. Ta như bị điên chạy khắp nơi đổi phòng ở giữa cùng khách sạn ở, muốn rời xa vật kia. Nhưng là mỗi khi ta nửa đêm tỉnh lại lúc, vô luận ta trốn đến nơi đâu, ta đều có thể rõ ràng nghe được cái kia quỷ dị tiếng hít thở xuất hiện tại đầu ta đỉnh. Mà lại ta có thể rõ ràng cảm giác được, vật kia càng ngày càng sao động, càng ngày càng không kiên nhẫn. Nó tựa hồ cũng phát giác được ta, đồng thời muốn tìm được ta. Rốt cục, nó tìm. Đến. Ban đêm sau 10 giờ, tiến vào Bạch Vân Sơn trang biệt thự nhà ma. Mời tại bọn chúng hoàn toàn thức tỉnh trước đó, hoàn toàn thăm dò nên khu vực, tìm kiếm 2 năm trước cái giường kia. Nam tại người sống khi còn sống nằm địa phương, ngươi sẽ có mới thể nghiệm. Cảnh cáo, 1/2 tử vong tỷ lệ, xin cẩn thận lựa chọn. Người sống tuyệt đối không thể nằm tại người chết địa phương. Chú thích, nên khu vực có nhất định nguy hiểm, thời khắc tất yếu, có thể đối nến đỏ lớn tiếng kêu gọi tên của nàng. Tiêu hao một bộ phận nhân duyên, có lẽ có thể đổi lấy nàng bảo hộ. Nhưng là xin cẩn thận, nến đỏ một khi đốt hết, nàng sẽ ưu tiên giết chết ngươi. Tử vong, có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn thống khổ. Sinh tử lục bên trên văn tự, thấy Dương Húc Minh chau mày. Hắn phát hiện, giống như tình huống không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắn đi căn nhà đỏ thời điểm, sinh tử lục nói là xin chớ mang theo hung khí tiến vào, ý là hắn có thể có cơ hội đàm phán hòa bình. Nhưng là cái này 4 lần, sinh tử lục vậy mà gọn gàng dứt khoát nói với hắn thời khắc mấu chốt không muốn do dự, nhanh ôm lý tử đuổi. Cái này nhà ma bên trong quỷ có như vậy hung sao? Mà lại 1/2 tử vong tỷ lệ. Chẳng lẽ hắn một khi nằm sai chỗ, liền trực tiếp chết chắc rồi. Lý tử đều rồi không được hắn. Sinh tử lục lần này đổi mới nội dung bên trong, cảm giác lượng tin tức rất lớn a. Dương Húc Minh ngồi tại ven đường, một mặt nhức cả trứng. Lần trước dưới giường người, để Dương Húc Minh coi là quỷ là giấu ở dưới giường, mà trên giường nhưng là lần này cùng thi thể lưng tựa lưng. Lại tựa hồ như đang nói quỷ trên giường, dưới giường người mới là số người. Lại hoặc là, đây thật ra là 2 cái khác biệt người chết. Một cái nằm tại giường e, bị dưới giường quỷ cho hại. Một cái nằm ở trên giường, ra phủ đỉnh thiên trần nhà bên trên quỷ cho hại rồi. Nhưng là cân nhắc đến sinh tử lục đằng sau cho cảnh cáo, hẳn là cùng trần nhà không có quan hệ. Đại khái suất là gầm giường cùng trên giường 2 chọn 1. Dù sao sinh tử lục là để Dương Húc Minh đi tìm 2 năm trước giường lớn, mà không phải 2 năm trước trần nhà. Nhưng là một khi chọn sai, ngủ đến quỷ ngủ qua địa phương, Dương Húc Minh đoán chừng liền lạnh lạnh. Cái này thật đúng là tràn ngập ngạc nhiên lựa chọn a. Dương Húc Minh thở thật dài, đem sinh tử lục thu vào. Hiện tại là 7 giờ tối, khoảng cách 10 giờ còn có 3 giờ. Một mình hắn ngồi tại đen nhánh trong núi sâu, hai bên đường trong rừng cây, thỉnh thoảng vang lên chút xoàn xoạt xoàn xoạt thanh âm. Tiếng côn trùng kêu, cấu thành đêm hè chương nhạc. Một mình hắn ngồi tại ven đường, đánh một cái ngáp, sau đó trên đồng cỏ nằm xuống, trực tiếp ngủ. Tối hôm qua cùng trành quỷ dậy vò hơn phân nửa đêm. Hắn căn bản không có nghỉ ngơi tốt. Bây giờ rảnh rỗi, trực tiếp liền ngủ mất. Đương nhiên, nếu là quá khứ Dương Húc Minh, căn bản không có khả năng ở loại tình huống này cùng hoàn cảnh hạ ngủ. Nhưng là kinh lịch chuyện mấy ngày này về sau, hắn cảm giác mình đã không có gì sợ hãi. Một cá biệt đầu đừng ở kho trên đai lưng, tùy thời đều có thể chết người, rất dễ dàng biến thành thô thần kinh. Cái này một giấc, hắn ngủ rất thơm. Thẳng đến điện thoại di động chuông báo thức đem hắn đánh thức, Dương Húc Minh mới vớt mắt ngồi dậy. Đỉnh đầu bầu trời, có thể nhìn thấy đầy trời phồn tinh. Hắc ám dãy núi ở giữa, Dương Húc Minh không nhìn thấy bất luận cái gì sáng ngời. Hắn thậm chí cảm giác mình bị màu đen quái vật thôn phệ, phóng tầm mắt nhìn tới, cái gì đồng đồ không nhìn thấy. Hắc ám, hắc ám, cùng hắc ám. Dương Húc Minh vươn tay tại trước mặt lung lay, lại phát hiện ngay cả mình tay đều thấy không rõ. Thật đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Dương Húc Minh thật dài thở dài một cái, lấy ra đèn tin, mở ra chốt mở. Cũng không phải là rất ánh đèn chói mắt, trong bóng đêm chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Dương Húc Minh đánh người ngáp đứng lên, xách người mình đồ vật rời đi. Hiện tại là 9 giờ tối 45, khoảng cách 10 giờ chỉ còn lại 15 phút. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp hướng như ngôi biệt thự kia nhà mà phương hướng đi đến. Đi vào đường cái bên cạnh xi măng đường nhỏ, Dương Húc Minh xuyên qua 2 phì hàng cây bên đường bảo vệ tiểu đạo, cuối cùng đi đến ngôi biệt thự kia trước. Hắc ám dưới bầu trời đêm, nhà này màu xám trắng biệt thự nhìn so ban ngày âm trầm nhiều. Đèn tin ánh đèn mỗi lần đảo qua đi, tựa hồ kia phản quang pha lê đằng sau giẫm đứng một người đang dòm ngó lấy hắn. Lần này, Dương Húc Minh không có lùi bước. Hắn cong cành liễu, giơ nến đỏ cùng đèn tin, trực tiếp hướng như nhà này vứt bỏ biệt thự đi đến. Kéo xuống kia sắp phai màu giấy niêm phong, Dương Húc Minh đẩy ra màu đen cửa sắt, đi vào trước biệt thự tiểu hoa viên. Bởi vì thiếu khuyết quản lý nguyên nhân, cái này trong tiểu hoa viên cỏ dại rậm rạp. Rậm rạp trong bụi cỏ, còn rơi đầy khô héo lá cây, hoàn toàn không cảm giác được mảy may mỹ cảm. Thậm chí để người cảm thấy năm lậu. Hắn trực tiếp xuyên qua cái này vô cùng bẩn vườn hoa, đi vào biệt thự trước cổng chính. Đèn tin phong quang chiếu qua, Dương Húc Minh mới phát hiện căn này biệt thự đại môn là gấp đoàn. Hắn dùng tay kéo chốt cửa, không cách nào lôi ra. Như vậy Hồng Gia huynh đệ cùng cái kia chết ở chỗ này mà cờ bạc là thế nào đi vào đây này? Dương Húc Minh tự hỏi, bắt đầu dọc theo biệt thự biên giới bắt đầu xoay quanh, ý đồ tìm tới một cái có thể đi vào cửa hông. Rất nhanh. Hắn đi vào biệt thự phía sau. Nơi này không gian. So chính diện còn muốn lớn. Chương 95, nụ cười quỷ quệt. Biệt thự mặt sau, là một cái trồng rất nhiều thực vật hoa tươi vườn hoa. Một đầu nhân tạo dòng suối xuyên qua vườn hoa. Mặt trên còn có phong cách rất thanh nhã cây cầu gỗ nhỏ. Cách đó không xa trên núi giả, bởi vì khuyết thiếu quản lý nguyên nhân, đã bị dây thường xuân chiếm hết. Về phần trong hoa viên cái kia bể bơi, trong hồ nước càng là hoàn toàn biến thành buồn nôn đục ngầu nhan sắc, phía trên còn phiêu như rất nhiều lá cây loại hình rác rưởi. Dù chỉ là tới gần bể bơi điểm, Dương Húc Minh đều có thể nghe được kia cỗ thuận trong không khí bay tới hôi thối mùi lạ. Nhà này người đều không có thân thích đến ăn tuyệt hậu à? Phụ thân cùng nhi tử chết rồi. Biệt thự này liền không ai quản rồi. Chiếm diện tích như thế lớn biệt thự, hẳn là giá trị rất nhiều tiền A. Cho dù là nhà ma, nhưng chỉ cần giá cả thấp một chút, Dương Húc Minh tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý mua. Không có tại cái này trong hoa viên dừng lại lâu, Dương Húc Minh tiếp tục tìm kiếm lấy tiến vào cửa hông. Hắn muốn tìm, là 2 năm trước cái giường kia. Hơn nữa còn nhất định phải tại bọn chúng thức tỉnh trước đó tìm tới, nhưng không có thời gian cho hắn khảo sát cao hảo sinh hoạt có bao nhiêu xa xỉ. Dọc theo biệt thự tha non nửa vòng, Dương Húc Minh cuối cùng tìm được một cái có thể lật đi vào đột phá khẩu. Đang đến gần bể bơi địa phương, có một cái lầu 2 ban công vị trí rất thấp. Mà cái kia bên cạnh ban công còn trồng một cái cây. Dương Húc Minh trực tiếp dọc theo cây bò lên, sau đó lật tiến cái này ban công. Đen nhánh trong biệt thự, tĩnh mịch tím ắng. Trên sàn nhà có một tầng thật mỏng cho bụi. Dương Húc Minh đứng tại trên ban công. Cẩn thận dùng đèn tin tại hoàn toàn đen nhánh trong phòng quét một vòng. Xuất hiện tại trước mắt hắn, là một cái thư phòng. Tứ phía vách tường đều thường tường bày như giá sách, nhưng là Dương Húc Minh đèn tin ánh đèn đảo qua về phía sau, phát hiện những sách này cửa hàng cũng không có thả cái gì tràn ngập triết lý thư tịch. Một chút làm dê tinh xảo nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân, cũng chính là tôn cơ hồ đứng đầy tất cả ngăn tủ. Mà lại mỗi cái khoảng trắng đều dùng pha lê ngăn cách phía ngoài cho bụi. Bên phải duy nhất một cái trong giá sách ngược lại là không có bày ra nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân. Nhưng là phía trên lại bày đầy các loại sách mảng gạ. Đồng thời không phải một liên liệt, tất cả đều bày tràn đầy. Nạ dù tổ phẹt cả lịch lại nở dịch mạ lì ạ bờ liệt xạ cả mổ tổ đệ ga vui vẻ trời thứ 20 kỳ hoàn hồn man. Đèn tin ánh đèn tại những này mảng gạ trên tạp chí khẽ quét mà qua, Dương Húc Minh cũng không có dừng lại quá lâu. Cái này thư phòng rất hiển nhiên là biệt thự chủ nhân, cái kia tử trạch khoát tay làm địa phương. Bất quá nhiều như vậy phỉ củ, đoán chừng có giá trị không nhỏ đi. Hồng Gia huynh đệ nếu là tùy tiện sắp xếp mấy cái đại thủ xử lý mang đi, tuyệt đối so mang cái gì hộp gỗ còn đáng tiền. Cho nên nói không học thức thật đáng sợ a, không có ở trong phòng này dừng lại lâu, Dương Húc Minh trực tiếp rời đi. Bởi vì những cái kia đứng tại trong bóng tối phỉ củ, một từng cái, tựa hồ tất cả đều tại uy mắng nhìn chăm chú lên hắn. Loại kia bị vô số ánh mắt dòm ngó cảm giác, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Đẩy cửa thư phòng ra, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt. Là một cái tản ra ẩm ướt nấm mốc mùi thối bình đài. Bình đài cùng thang lầu liền tại lên, có thể từ nơi này bên trên lầu 3 hoặc là tiếp theo lầu đi. Mà tả hữu hai bên, đều có một gian phòng. Trong bóng tối, Dương Húc Minh đứng tại hai cái gian phòng ở giữa, tựa hồ vô luận mặt hướng cái nào cửa phòng, một cái khác cửa phòng đằng sau đều có thể có cái gì lao ra. Âm trầm quỷ dị bầu không khí, tiến vào biệt thự sau đã có thể rõ ràng cảm ứng được. Dương Húc Minh mặt không biểu tình lưng tựa như tường. Chậm rãi phía bên phải bên cạnh căn này cách tương đối gần phòng đi đến. Đẩy cửa phòng ra, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt là một cái khác hắc ám gian phòng. Dương Húc Minh đứng tại một miệng dùng đèn tin ánh đèn chiếu một vòng, phát hiện trong gian phòng này cũng không có giường. Đây là hơn một cái truyền thông thất, hoặc là nói gia đình tiểu ảnh viện. Treo trên vách tường một khối màn sân khấu, trong phòng đồ dùng trong nhà cũng rất ít, chỉ có một trường sofa, mấy trường ghế dựa mềm. Trừ cái đó ra, liền không có bất luận cái gì dư thừa đồ dùng trong nhà. Căn phòng này, không có giường. Xác nhận điểm này về sau, Dương Húc Minh liền bất động thanh sắc đem chậm rãi khép lại. Hắn lưng gián tưởng, bắt đầu hướng hành lang mặt khác di động. Hắc ám trong biệt thự, Dương Húc Minh tiếng bước chân có vẻ hơi chói tai. Phi thường bắt mắt. Nếu như biệt thự này bên trong thật sự có thứ gì, như vậy nó cũng đã biết mình tiến đến đi. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, nhìn nến đỏ một chút. Trong bóng tối, nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Cái này khiến hắn tâm tình khẩn trương bình phục một điểm. Dương Húc Minh tiếp tục di động, rốt cục đi vào lầu 2 sau cùng cửa một gian phòng bên ngoài. Tay của hắn, nhẹ nhàng đặt ở chốt cửa bên trên. Xoay mở. Đen nhánh gian phòng bên trong, một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc nhào tới trước mặt. Dương Húc Minh nhíu mày lui lại nửa bước, lúc này mới giơ tay lên quỷ giản hướng bên trong chiếu. Chính đối diện lớn trên vách tường, treo một chương trần trụi độ rất cao ạ nỉm thiếu nữ đồ. Bức họa này phía dưới, thì là một cái màu trắng ngăn tủ, phía trên cũng bày biện mộ. Tê chút phỉ gù. Đèn tin ánh đèn tại những này phỉ gù bên trên khẽ quét mà qua, sau đó hướng phòng chỗ sâu chiếu đi. Sau đó, hắn nhìn thấy một chương giường lớn. Tản ra nồng đậm mùi nấm mốc trên giường, vô thanh vô tức ngồi hai đạo nhân ảnh. Mặt hướng như lớn phương hướng. Đen bồi bên trong. Trầm mặc mấy giây. Dương Húc Minh sắc mặt có chút cứng ngắc. Lại là mới gặp giết. Hắn vừa mới tiến đến liền gặp được loại vật này rồi. Hắn khỏe mắt quét nhìn phiêu một chút nến đỏ, phát hiện nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Mà hai người kia ảnh cũng chỉ là ngồi ở trên giường không núp đích. Dương Húc Minh chần chờ. Chẳng lẽ là tưởng ra mẫu nữ mẫu thân loại tình huống kia? Hắn chậm rãi. Di động tới đèn tin, soi sáng một cái trong đó ảnh trên thân. Trước hết nhất đập vào mi mắt, là màu đen nhạt kimono váy, còn có dưới váy hai cái chân. Ánh đèn tiếp tục đi lên rời, tựa hồ là một cái mặc người kimono ngồi ở chỗ đó nữ hải. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, cuối cùng trực tiếp một cây đèn tin ánh đèn nhắm ngay nữ hải mặt. Về sau, hắn nhìn thấy một trương mỉm cười khuôn mặt. Rất xinh đẹp tài trí một gương mặt, duy trì mỉm cười biểu lộ. Nhưng mà kia mỉm cười biểu lộ tại dưới ánh đèn, lại có vẻ như thế cứng ngắc quỷ dị. Quả thực tựa như mang theo một cái giả cười mặt nạ. Dương Húc Minh yên lặng nhìn xem bóng người này, vài giây sau mới đem ánh đèn chuyển qua nó bên cạnh một cô bé khác trên thân. Bên cạnh nữ hải, là cái đầu hơi thấp nữ hải. Hoặc là nói la lị. Gương mặt của nó hai bên có một chút điểm hài nhi mập, nhìn phi thường đáng yêu. Cùng bên người tài trí ngự tỷ đồng dạng, tiểu la lị cũng tại mỉm cười rực rỡ người. Dương Húc Minh yên lặng nhìn như hai cái tượng người kia, không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù hai cái tượng người kia làm công phi thường rất thật, lần đầu tiên nhìn qua thật sẽ làm thành chân nhân. Nhưng là loại kia khô khan con mắt, vẻ mặt cứng ngắc, lại rất dễ dàng đưa chúng nó cùng chân nhân phân biệt ra được. Thế nhưng là Dương Húc Minh bất an trong lòng, vẫn không có giảm xuống. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, khi hắn đẩy ra căn phòng này phía sau cửa, loại kia bị thăm dò cảm giác liền càng cường liệt. Tựa hồ, trước mắt hắn ngồi cũng không phải là hai cỗ xì lì cồn con rối, mà là hai C. Nụ cười quỷ quệt lấy thi thể. Chương 96, bị ra. Bày ở Dương Húc Minh trước mặt nan đề, xuất hiện. Muốn đi vào sao? Đứng tại căn này bầu không khí quỷ dị phòng bên ngoài, Dương Húc Minh có chút do dự. Trên giường lớn ngồi hai con rối kia, cho hắn loại rất nguy hiểm cảm giác. Mà lại rất trùng hợp chính là, hai cái bút bê kia tất cả đều là mặt hướng cửa phương hướng ngồi người. Dương Húc Minh vừa đẩy cửa ra, liền có thể nhìn thấy bọn chúng mặt hướng lấy mình, lộ ra loại kia nụ cười quỷ dị. Kia độ chân thực cực cao con rối con mắt nơi tay đèn tin dưới ánh đèn, chiếu rọi ra kỳ quái nào đó ánh sáng, tựa hồ hai cái bút bê kia sống, đồng thời thật tại uy mắng nhìn chăm chú lên hắn. Loại cảm giác này, để Dương Húc Minh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chẳng lẽ trong biệt thự chết hai cha con nhập thân vào hai cái bút bê kia trên thân rồi? Hay là nói, cái đồ chơi này đơn thuần chỉ là tâm lý của hắn tác dụng? Kỳ thật không có quỷ dị như vậy. Dương Húc Minh nghĩ, không có tùy tiện sự tình gần. Hắn đứng tại cổng, dùng đèn tin giản ánh đèn không ngừng trong phòng đảo qua. Rất nhanh, Dương Húc Minh liền đem trước mắt gian phòng này cấu tạo xác minh. Phòng này nhìn, cũng không phải là phòng ngủ. Bởi vì dựa vào tường đứng thẳng cái kia trong tủ treo quần áo, xuyên thấu qua nửa mở cửa tủ quần áo, có thể nhìn thấy bên trong treo tất cả đều là các loại cổ trang phục cùng tình thú nội y. Hẳn là cho hai cái bút bê kia đổi. Cho nên phòng này hẳn là chỉ là tử trạch dùng để trưng bày hai cái nhân ngẫu gian phòng. Dương Húc Minh bất động thanh sắc khép lại cửa phòng, không có lựa chọn đi vào. Hai con rối kia mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị, đã nơi này là tử trạch phòng ngủ xác suất rất thấp, như vậy cũng không cần phải đi vào mạo hiểm. Đi trước cái khác phòng hỏi nhìn xem. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, lưng gián tường bắt đầu di động. hắn phát hiện loại này trượt hơi di động phương thức có thể cho hắn nhất định cảm giác an toàn. Bởi vì từ trước mắt tiếp xúc những này quỷ đến xem, quỷ loại hẳn không có xuyên tường biện pháp. Tối thiểu nhất Dương Húc Minh gặp qua quỷ đều không có mặc tường biện pháp. Cho nên lưng dán tường đi, hẳn là tương đối an toàn di động phương thức. Hắn lấy loại này vô cùng trượt cây lúa di động phương thức, trực tiếp lên lầu 3. Biệt thự này một tổng cộng có 3 tầng, chỉ là tầng thứ 3 cấu tạo cùng tầng thứ 2 lại không quá đồng dạng. Tầng thứ 2 là 3 cái gian phòng, một cái tương đối trống trải nhỏ bình đài. Mà tầng thứ 3 cũng chỉ có 2 cái gian phòng. Dương Húc Minh đẩy ra bên phải cửa gian phòng về sau, đèn tin ánh đèn chiếu vào một cái vô cùng rộng lớn khu vực. Gian phòng này so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Trừ Dương Húc Minh chỗ cửa cái này một mặt là ngoài tường, cái khác 3 mặt cơ bản đều là to lớn rơi xuống đất pha lê. Đèn tin giản ánh đèn chiếu qua, có thể lờ mờ nhìn thấy pha lê phía ngoài tĩnh mịch rừng cây. Cũng chính bởi vì cái này thiết kế, căn phòng này nhìn phi thường thấu triệt rộng thoáng. Cho dù là loại này đen nhánh đêm không trăng, căn phòng này cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bảng lung ánh sáng. Dương Húc Minh không có tùy tiện tiến vào, đồng dạng đứng tại cổng dùng đèn tin quan sát căn phòng này. Đèn tin ánh đèn lần lượt tại một chút máy tập thể hình bên trên đảo qua, nơi hẻo lánh bên trong thậm chí còn có một cái bàn bóng bàn, nơi xa còn nối liền một cái phòng đỉnh tiểu hoa viên. Cho nên phòng này là một cái phòng tập thể thao. Cái không gian này có chút lớn a. Đoán chừng hơn phân nửa lầu 3 đều là phòng tập thể thao. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, chậm rãi khép lại cửa, hướng về phòng tập thể thao đối diện trong một phòng khác đi đến. Cái này trong phòng thể hình không có giường, cũng không phải là hắn mục đích địa. Dương Húc Minh hướng thẳng đến lầu 3 sau cùng một cái phòng đi đến. Kết quả hắn vừa đi ra không bao lâu. 3. Một âm thanh giòn vang, sau lưng hắn trong phòng thể hình truyền ra. Thanh âm kia, tựa hồ là có người tại trên bàn bi ra kích cầu. Ngay sau đó vang lên, là những cái kia bi ra nhấp nhô đụng lượng tiếng vang. Thanh âm này trong bóng đêm lộ ra như thế chói tai. Dương Húc Minh rời đi thân thể một nháy mắt liền cứng đờ. Trong phòng thể hình có người. Hắn lưng gián tưởng, im ắng đứng tại nơi đó. Trong bóng tối, Dương Húc Minh im ắng giơ nến đỏ. Một khi tình huống có biến, hắn có thể lập tức bỏ qua đèn tin, xuất ra con cành liễu. Nhưng là Dương Húc Minh chờ đợi hồi lâu, phòng tập thể thao cũng sẽ không tiếp tục truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Vô cùng an tĩnh. Tựa hồ thanh âm mới vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Mặt không biểu tình, Dương Húc Minh nhìn lấy cổ tay bên trên đồng hồ mắt. 22 giờ 19 phút. Hắn vậy mà tại căn biệt thự này bên trong đã đợi gần 20 phút rồi. Dương Húc Minh phát hiện tại loại này cẩn thận anh cánh thăm dò bên trong, thời gian chạy qua so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Sinh tử lục cho hắn yêu cầu là tại bọn chúng hoàn toàn thức tỉnh trước hoàn toàn thăm dò nên khu vực. Như vậy hiện tại những vật kia hẳn là còn không có triệt để thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Dương Húc Minh liền không có lại do dự chờ đợi. Hắn hướng thẳng đến lầu 3 sau cùng một cái phòng di động đi qua, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra lầu 3 này sau cùng một cái cửa phòng. Đèn tin giản ánh đèn, quét đi vào. Dương Húc Minh nhìn thấy một cái rất rộng rãi phòng ngủ, vẫn là mang ngắm cảnh bàn công loại kia. Mặc dù cái này trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà rất nhiều, trang hoàng được cũng rất xinh đẹp. Nhưng là Dương Húc Minh một chút liền nhận ra căn phòng ngủ này căn bản không phải tử trạch gian phòng. Bởi vì cái này gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì phỉ ngủ, ả niềm bức họa loại hình đồ vật. Giản lược thanh lịch được liền cùng phổ thông phòng ngủ không có gì khác biệt. Dương Húc Minh trực tiếp khép lại cửa, rời đi. Đã lầu 3 không phải tử trạch gian phòng, như vậy trong biệt thự chỉ còn lại lầu 1 còn không có thăm dò. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, gián tường im ắng hướng đầu bậc thang di động. Trong bóng tối, Dương Húc Minh tiếng bước chân vẫn như cũ chói tai. Mặc dù hắn đã cố gắng khống chế bước chân, nhưng là căn biệt thự này sàn nhà chất liệu tựa hồ tương đối đặc thù. Chỉ cần là chân đạp ở phía trên, mặc kệ lại thế nào nhẹ, đều sẽ phát ra tiếng bước chân. Đông 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 Dương Húc Minh tiếng bước chân. Trong bóng đêm rất có cảm giác tiết tấu. Mỗi một cái vang lên, Dương Húc Minh cũng cảm giác mình tựa hồ tại tỉnh lại kinh động thứ gì. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước phòng tập thể thao đại môn, cảnh giác khả năng xuất hiện trang kích. Nhưng là trong phòng thể hình tĩnh mịch tím ắng, tựa hồ vừa rồi kích cầu âm thanh thật chỉ là ảo giác của hắn. Dương Húc Minh xuôi theo như thang lầu, trực tiếp hạ đến lầu 2. Đến nơi đây trước đó, hắn vốn nghĩ trực tiếp tiếp theo lầu. Nhưng là đến lầu 2 đầu bậc thang về sau, Dương Húc Minh đột nhiên toát ra một loại cổ quái suy nghĩ. Lầu 2 hai cái bút bê kia, không sẽ sống tới đi. Nghĩ như vậy như... Dương Húc Minh đứng tại lầu 2 đầu bậc thang, vô ý thức đem đèn tin ánh đèn chiếu hướng gian phòng kia. Sau đó, Dương Húc Minh nhìn thấy, là trong bóng tối một cái nửa đậy lấy cửa phòng. Kia nửa mở khe cửa. Trong bóng đêm giống như là một trương vỡ ra huyết buồn đại khẩu, im ắng cười nhạo phía trước Dương Húc Minh. Dương Húc Minh sắc mặt có chút khó coi. Hắn thời điểm ra đi nhớ kỹ rất rõ ràng, mình là đem cửa phòng hoàn toàn đóng lại. Nhưng là bây giờ lại bị mở ra rồi. Ai làm? Trong phòng hai con rối kia thật sống tới rồi. Lại là một tiếng thanh thúy kích cầu âm thanh. Tại lầu ba trong phòng thể hình vang lên lần nữa. So chói tai. Biệt thự này bên trong đồ vật, giống như thật tại dần dần thức tỉnh. Giới thiệu văn tắt. Xuyên qua. Đô thị lưu truyền địa ngục thiếu nữ cùng huyên loại lời đồn đại. Mê vụ tràn ngập lúc lại có quỷ sát nhân hiện thân truyền thuyết. Trường học phía sau núi thường xuyên có đống lửa đang thiêu đốt. Chuyên môn có người mục chạm đến không thể diễn tả chi vật, thành thị trung tâm ăn đứng thẳng công ty ủm bờ dẻo lạ cao ốc. Tay trái của ngươi xuất hiện đỏ tươi lệnh chú nhưng không có người đi theo, thân là tam lưu ma thuật học đầu ngươi nhưng lại có vô số ma thuật sư muốn xuất nhập ngươi căn nguyên, thật vất vả tránh thoát không gian chấn cùng đen trăng chiếu, vào đêm bách quỷ dạ hành vừa lúc để ngươi gặp được. Tại, ngươi gặp tên là xạ di ú ma nạ cả ngự chủ. Mời sống sót. Chương 97, lầu 1. Bi ra trong bóng đêm nhấp nhô và chạm tiếng vang, không hiểu làm người ta sợ hãi. Lần này vang lên, lại còn có bi ra rơi túi lúc tiếng vang trầm trầm. Dương Húc Minh biểu thanh lôi cứng rắn đứng tại lâu đầu bậc thang, không núp đích. Chẳng lẽ lầu 2 bút bê chạy đến lầu 3 đi đánh bi ra rồi. Nhưng là ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Húc Minh liền lập tức phủ nhận. Kích cầu âm thanh lần thứ nhất vang lên thời điểm, hắn vừa quan bên trên phòng tập thể thao đại môn, có thể khẳng định không có bút bê đi vào qua. Cho nên tình huống hiện trường là, lầu 3 trong phòng thể hình có cái gì, lầu 2 hai cái nhân ngẫu cũng có thể là ra rồi. Như vậy hai người kia sống tới bút bê đi chỗ nào rồi. Dương Húc Minh đứng tại đầu bậc thang lại chờ một lát, thẳng đến xác định trong bóng tối không có bất kỳ vật gì thứ gần hắn về sau, lúc này mới chậm rãi chuyển bước hướng về dưới lầu đi đến. Dương Húc Minh tiếng bước chân, tại an tĩnh trong biệt thự giống như là trong vườn thú kêu gọi động vật tới dùng cơm tiếng chuông dạng rêu rao hắn cảm giác trong bóng tối tựa hồ có. Song lại song con mắt đang dòm ngó lấy hắn. Để hắn toàn thân không được tự nhiên, Dương Húc Minh rốt cục đi vào lầu 1. Dưới lầu, là một cái rất rộng kính phòng khách. To lớn đèn treo. Giá cả không ít xốp ghế sofa, cái kia Dương bỏ trống năm vậy mà cũng không có tản mát ra bất luận cái gì mùi nấm mốc. Về phần cái kia to lớn TV LCD, càng làm cho Dương Húc Minh dạng này người nghèo cảm thấy chủ nhà cả người cả của lực cường đại. Đứng tại ôm đệ cái này phòng khách, hẳn là cả tòa trong biệt thự châu nguy hiểm nhất. Đôi phụ tử kia, phân biệt chết tại lâu phòng khách và phòng ngủ của mình bên trong. Bây giờ nhìn lại, phòng khách và tử trạch phòng ngủ tại lầu 1. Mà cái kia chết tại trong biệt thự ma cơ bạc. Thi thể bị người phát hiện lúc, cũng vừa tốt ghé vào lầu M. Thê trong phòng khách. Trước đó những cái kia đụng quỷ du khách sớm tỉnh lại lúc, cũng phát hiện mình nằm tại lầu 1 trong phòng khách. Nếu như không có đoán sai, lầu 1 hẳn là cái kia lệ quỷ hoạt động địa phương. Tại cả căn biệt thự tại dần dần thức tỉnh tình huống dưới. Dương Húc Minh ở đây theo chắn có thể gặp được chân chính lệ quỷ, hắn giơ đèn tin ánh đèn, tại lâu trong phòng khách quét một vòng. Ánh đèn đảo qua vách tường treo một chút vật phẩm trang sức, còn có mô phỏng chân thật trò chơi vũ khí. Cuối cùng, Dương Húc Minh khóa chặt lầu 1 duy nhất cái cửa phòng. Tầng lầu này trừ trống trải rộng rãi đại sảnh cùng đại sảnh liền làm thể phòng bếp bên ngoài. Liền chỉ còn lại cái này cửa phòng. Dương Húc Minh trực tiếp đi tới. Trên lầu kích cầu âm thanh lại vang lên, tựa hồ lầu 3 thật sự có người đang chơi bi ra. Nhưng là đối thanh âm này, Dương Húc Minh đã không còn phản ứng. Hắn giống như là không có nghe được cái kia tiếng va chạm dạng, trực tiếp hướng phía lâu duy cửa gian phòng đi đến. Xuyên qua phòng khách. Dương Húc Minh đi vào căn phòng này ngoài cửa. Tay, nhẹ nhàng đặt ở chốt cửa bên trên. Trước mắt. Đây là cái đen nhánh không ánh sáng gian phòng. Màn cửa hoàn toàn che khuất phía ngoài tia sáng. Đèn tin ánh đèn quét vào đi lúc, cảm nhận được chính là âm trầm tĩnh mịch. Mặc dù gian phòng này rất rộng rãi, to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh càng là trực tiếp hướng vườn hoa phương hướng. Nếu như là ánh nắng tươi sáng buổi chiều hòa thanh thần, nơi này hẳn là sẽ tia sáng rất tốt, nằm trong phòng về rất thư thái. Nhưng là bây giờ đen nhánh trong đêm khuya, khi kín không kẽ hở màn cửa hoàn toàn che khuất hướng vườn hoa kia mặt về sau, Dương Húc Minh cảm nhận được. Chỉ có phong bế âm trầm, chết nhà âm trầm. Hắn đứng tại cổng không có đi vào. Đèn tin ánh đèn trong phòng quét một cương, nhìn thấy rất nhiều tử trạch mang tính tiêu chí đồ vật. Động 18 ít gối ôm, to lớn máy tính màn hình cùng máy chủ. Cho nên Hồng Gia huynh đệ tiến căn này biệt thự, vì cái gì nhiều như vậy thứ đáng giá đều không cầm. Hết lần này tới lần khác muốn bắt cái mở không ra hộp gỗ đâu. Không nói những cái khác, từ cái này tử trạch tài lực đến xem, hắn máy tính máy chủ nói ít có thể bán cái mấy vạn a. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, không có tùy tiện tiến vào. Bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện quỷ dị, đó chính là căn phòng ngủ này bên trong vậy mà không có giường. Hoặc là nói, không phải là không có giường. mà là căn phòng ngủ này trang trí phong cách cùng những phòng khác khác biệt, hoàn toàn là Nhật thức cái chủng loại kia giường phúc phong cách. Vốn là rộng rãi vô cùng phòng ngủ chính, bởi vì thiếu khuyết một chương giường lớn nguyên nhân, nhìn không gian càng rộng rãi hơn. Mà lại căn phòng này từ sàn nhà đến vách tường, thậm chí trần nhà, tất cả đều là Nhật thức trang hoàng. Đẩy cửa ra kia một khuyết ở giữa, Dương Húc Minh bừng tỉnh ngài ở giữa thậm chí cho là mình đến Nhật Bản dân cư. Trên lầu tiếng va chạm vang lên lần nữa. Bi ra nhấp nhô đụng trương tiếng vang, trong bóng đêm xà xà truyền ra. Dương Húc Minh đứng tại cổng, duy tục dùng đèn tin ánh đèn đem cái này phòng ngủ chính quét cương. Hắn triệt để xác nhận trong gian phòng này hoàn toàn chính xác không có giường. Chẳng lẽ Tử Trạch chủ phòng gặp được quỷ thời điểm, không phải tại gian phòng này. Hắn là tại lâu hoặc là lầu 3 trong phòng ngủ lúc ngủ, phát hiện dưới giường có người. Lại hoặc là nói, dưới giường có người cũng không phải là Tử Trạch, mà là phụ thân hắn. Phụ thân hắn mới là bị lệ quỷ quấn thân người kia. Hắn thì là bị thai bay vạ gió thẳng xui xẻo. Dương Húc Minh đứng tại cổng, không tiếp tục đi vào. Hắn suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi khép lại cửa phòng, dự định về lầu 2 cùng lầu 3 phòng ngủ đi xem một chút. Ngay tại lúc Dương Húc Minh xoay người thời khắc đó, trong phòng khách đột nhiên xuất hiện quang mang. Kia to lớn lở cờ giờ, lại bị mở ra rồi. Dương Húc Minh giật mình, vô ý thức nhìn về phía cái này màn hình lớn. Sau đó, hắn ngơ ngẩn. Mà trên màn hình hình tượng, là cái trong bóng tối biệt thự. Âm trầm dưới bầu trời đêm, biệt thự này phiêu đãng đen nhánh khí tức quỷ dị, tựa hồ bị oán khí lượn lờ. Đưa lưng về phía ống kính, có một bóng người đứng tại trước biệt thự, cái kia thân rất cao lớn, vắt trên lưng lấy cây thô to gậy gỗ. Tay lý, phân biệt giơ một cây nến đỏ cùng một cái đèn tin. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh. Sau đó, cái này tia hàn ý nhanh chóng muốn kéo dài tới hắn toàn thân, chiếm cứ hắn toàn bộ thân thể. Hắn cảm giác cả người đều giống như bị đánh thuốc tê dạng. Cơ hồ không cảm giác được thân thể địa phương khác tổn. Tại. Mà thân thể của hắn, thì chậm rãi đi tới, đi đến cái kia to lớn màn hình phía trước, ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó, Dương Húc Minh nhìn thấy dưới màn hình mặt máy chơi game. Kia là một cái liên tiếp tay cầm tờ S4, đại biểu cho khởi động công việc đèn không biết khi nào sáng lên. Đang im ắng vận hành người. Mà một cái kéo lấy đường thật dài tay chiếc chính bày ở Dương Húc Minh trước người trên bàn trà. Hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình đưa tay trái ra, cầm lấy cái này tay cầm. Cùng một thời gian, Dương Húc Minh trong tay phải nến đỏ lửa nến ngắm nhảy, im ắng đốt lên. Chương 98, tới chơi trò chơi đi. Nến đỏ ánh nến, trong bóng đêm rất yếu ớt, không cách nào chiếu sáng quá xa đồ vật. Kêu im ắng rung động lửa nến, đem Dương Húc Minh bên mặt phản chiếu một mảnh vàng như nến. Dương Húc Minh tâm trầm xuống. Nến đỏ thiêu đốt, chứng minh lệ quỷ đã ra rồi. Hắn hiện tại quỷ dị hành động, là bị lệ quỷ khống chế lại rồi. Lệ quỷ để hắn tới nơi này ngồi xuống, cầm lấy trò chơi tay cầm, là muốn để hắn chơi game. Trò chơi hình tượng bên trong cái kia bị tay cầm ảnh tung lấy nhân vật chính là chính Dương Húc Minh. Dù chỉ là bóng lưng, hắn cũng như cũ nhận ra cái này quen thuộc một thân trang bị. Nến đỏ đèn tin canh liễu. Cái này không phải liền là hắn sao? Trên màn hình lớn, bắt đầu xuất hiện đếm ngược. 10.9 87.76. Cái này đếm ngược là có ý gì? Dương Húc Minh nhìn chằm chằm màn hình lớn, trơ mắt nhìn đếm ngược về không. Sau đó, trên tấm hình hiện hiện một đi tràn ngập kinh dị trò chơi phong cách huyết sắc văn tự. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Yes. Cái này tuyển hạng ra nháy mắt, Dương Húc Minh cảm giác mình tựa hồ khôi phục quyền khống chế thân thể. Nhưng là một loại nào đó lực lượng vô hình, lại gắt gao trói buộc hắn để hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon. Hắn duy nhất có thể động, chỉ có chính mình tay. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, thật sâu hô thở ra một hơi, đem nến đỏ bày ở trước người trên bàn trà, hai tay nắm ở tay cầm, không chút do dự lựa chọn xác nhận. Hiện tại hắn ngay cả lệ quỷ ở đâu cũng không biết, căn bản không có thời gian kéo dài ở giữa. Dù sao hắn mỗi chỉ hoãn một phút, nến đỏ liền muốn nhiều thiêu đốt một lát. Dây dưa lâu, nến đỏ trực tiếp đốt hết, Dương Húc Minh cam đoan lý tử sẽ nháy mắt xông lại chơi chết chính mình. Hoặc là nói, cái kia lệ đánh quỷ chính là cái ý này. Muốn hao hết Dương Húc Minh trong tay nến đỏ. Sau đó lại tới giết hắn. Dương Húc Minh mặt không biểu tình tuyển duy nhất tuyển hạng dẹt về sau, hắn phát hiện mình có thể khống chế hình tượng bên trong nhân vật. Ân, cái kia nhân vật trò chơi chính là chính hắn. Mà trái e sừng nhiều một cái nhiệm vụ yêu cầu, mời dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào biệt thự, 02:30. Phía sau số lượng, tựa hồ là một cái đếm ngược. 2:29, 2:28, 2:27. Nhìn xem cái kia đại biểu đếm ngược số lượng không ngừng nhảy lên, Dương Húc Minh dùng tay cầm thao túng trong trò chơi mình xông vào biệt thự. đếm ngược về không là kết cục gì. Dương Húc Minh mặc dù không rõ ràng, nhưng đoán chừng sẽ không là chuyện gì tốt. Dù sao cái này nhân vật trò chơi, trình độ nào đó đi lên nói chính là chính hắn. Dương Húc Minh thao túng nhân vật xông vào biệt thự về sau, trên tấm hình xuất hiện cái đi ngang qua sân khấu CGGG là đối biệt thự một cái quan sát video ngắn. Chỉ có vài giây đồng hồ, thị giác là chậm rãi bay lên bầu trời bên trong quan sát biệt thự này. Hình tượng bên trong, cái này lượn lờ lấy quỷ dị màu đen khí tức biệt thự, nhìn tràn ngập hắc ám kinh khủng kinh làm phong cách. Những cái kia thực chất hóa màu đen khí tức lượn lờ nhảy lên, giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Mấy giây về sau, CG kết thúc, Dương Húc Minh nhân vật xuất hiện lần nữa trong hình. Góc trên bên phải đếm ngược. Đã biến thành 02, 08. Mẹ nó đi ngang qua sân khấu CG cũng coi như tại đếm ngược thời gian bên trong. Dương Húc Minh sắc mặt có chút đen. Trong trò chơi, triển với hắn nhân vật bắn ra một cái khung trạng. Vô danh kẻ xông vào, tiến vào sau đại môn, ta cảm giác có cái gì đáng sợ đồ vật đang len lén nhìn ta, phải nhanh tiến vào căn biệt thự này, không phải sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Dương Húc Minh hoa vài giây đồng hồ đọc cái này khung trạng, sau đó trực tiếp điểm rơi. Góc trên bên phải thời gian. Biến thành 2 giờ. Dương Minh Húc thao túng trò chơi nhân vật, bắt đầu xuôi theo người biệt thự thì mặt bắt đầu phi nước đại. Hắn căn bản không có ý đồ đi mở đại môn, bởi vì hắn biết cực kỳ đóng chặt. Đã cái này trò chơi khả năng can thiệp đến hiện thực, như vậy biệt thự tình huống hẳn là cũng cùng hiện thực giống nhau. Bị Dương Húc Minh điều khiển nhân vật trực tiếp vòng quanh bên ngoài biệt thự vây, chạy đến biệt thự đằng sau. Ở đây, quả nhiên đến cái kia tương đối thấp lùn lâu bình đài. Cùng trong hiện thực tình huống đồng dạng, cái này lầu 2 bình đài bên cạnh hoàn toàn chính xác cũng có một cái cây. Nhân vật trò chơi tới gần nơi này cái cây về sau, hình tượng so lần nữa bắn ra một cái khung trạng. Vô danh kẻ xông vào, rất tốt, nơi này có cái cây, ta có thể từ nơi này bò vào đi. Nhìn, cái này trò chơi thật cùng hiện thực bộ dáng. Dương Húc Minh thao túng nhân vật trò chơi tới gần gốc cây kia, chuẩn bị leo đi lên. Nhưng là trò chơi thị giác rút ngắn sau. Dương Húc Minh đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Tại trò chơi hình tượng bên trong, nhân vật đỉnh đầu, lầu 2 cái kia thấp bé trên ban công, vô thanh vô tức nằm sấp một đạo bóng đen quỷ dị. Bóng đen kia chính túi đầu nhìn chừng chừng lấy phía dưới đang nhân vật trò chơi. Mà triển tại Dương Húc Minh nhân vật trò chơi đối đây hết thể không có chút nào phát giác. Góc trên bên phải đếm ngược số lượng, hiện tại là 01, 18. Hắn chỉ còn lại khoảng chừng nửa phút ở giữa. Coi như hiện tại dừng lại, sau đó tiếp tục lại vòng quanh biệt thự chạy vòng, đoán chừng cũng sẽ không có phát hiện mới. Dương Húc Minh cắn răng, tiếp tục khống chế nhân vật trò chơi leo cây, sau đó dựa theo nhắc nhở theo ít nhảy vọt. Nhân vật trò chơi trực tiếp nhảy đến lầu 2 thư phòng trên ban công, vừa vặn rơi vào cái bóng đen kia bên cạnh. Sau đó, trò chơi lần nữa bắn ra một cái khung trạng. Vô danh kẻ xông vào, quá tốt, ta rốt cục tiến vào căn này biệt thự. Ta cảm giác an toàn rất nhiều. Dương Húc Minh điểm rơi cái này khung trạng, phát hiện góc trên bên phải đếm ngược biến mất. Mà đếm ngược biến mất đồng thời, cái kia ghé vào trên ban công bóng đen bỗng nhiên nào tới, trực tiếp nhảy đến nhân vật trò chơi trên lưng. Từ Dương Húc Minh thị giác, có thể thấy rõ ràng nhân vật trò chơi trên lưng nhiều một cái nụ cười quỷ quệt lấy mặt người. Người kia mặt tựa hồ nhận qua rất khủng bố tra tấn, ngũ quan toàn bộ vặn mẹo, thất khiếu chảy máu, tử trạng cực kỳ thê thảm. Nhưng là nó đợi tại nhân vật trò chơi trên lưng, lại cười đến vô cùng quỷ dị dữ tợn. Kia chảy máu con mắt, tựa hồ tại trực câu câu nhìn chằm chằm trò chơi hình tượng bên ngoài Dương Húc Minh. Mà trên lưng nhiều đồ vật, trong trò chơi nhân vật không có chút nào phát giác, hình tượng bên trong bắn ra mới không chắc. Vô danh kẻ xông vào, nhìn biệt thự này bên trong đồ vật muốn thức tỉnh, ta phải nhanh tìm tới thứ muốn tìm. Dương Húc Minh điểm rơi cái này khung trạng, phát hiện trò chơi góc trên bên phải nhiệm vụ đổi mới. Tham dò trong biệt thự tất cả gian phòng, tìm tới ngươi thứ muốn tìm, 08, 30. Mới đếm ngược. Xuất hiện. Dương Húc Minh lông mày nhảy. Thao túng nhân vật trò chơi đi vào cùng ban công liền tại lên trong thư phòng. Trong trò chơi hình tượng, phi thường đen. Nhân vật trò chơi đèn tin ánh đèn, cũng chỉ có thể chiếu sáng bộ phận khu vực. Mà lại loại này thao túng nhân vật trò chơi thăm dò hình tượng, loại kia âm trầm hắc ám tựa hồ càng thêm kinh dị. Dương Húc Minh sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Trong trò chơi nhân vật trên lưng, một thằng nằm sấp một cái nụ cười quỷ quệt lấy mặt người. Như vậy trong hiện thực mình, chẳng lẽ trên lưng cũng thật nằm sấp một cái nụ cười quỷ quệt lấy mặt người. Hắn từ lầu 2 ban công nhảy vào đến thời điểm, thật sự có đồ vật nhảy đến trên người hắn. Hiện tại liền ghé vào trên lưng hắn.